Chương 348, đại tiên đừng nghịch. Chương 348, đại tiên đừng nghịch đấu khí. Kích động. A. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời một trận cười gằn. Lấy các nàng hai người, làm sao có khả năng không nghĩ tới làm như vậy đối với phong thần đại thế ảnh hưởng. Hắn sẽ không cảm thấy chính mình đem Chư Thiên Khánh Vân ban cho Quảng Thành Tử, ảnh hưởng phong thần đại kiếp cân bằng, thế nhưng nữ hoa nương nương cùng Tây Vương Mẫu ra tay, liền lập tức để hắn vô cùng khó chịu. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nói xong, trong lòng đống nhiên khẽ động. Chẳng lẽ, nữ hoa là không cam lòng nhân tộc khí vận thuộc về, cho nên mới thỏ một chân bảo. Trước nữ hoa cũng đã ra tay quá mấy lần, tỉ như cái kia Hiên Viên Mộ Ba Yêu, có điều này Ba Yêu thực sự là vận khí không được, còn không làm sao liền trực tiếp bị ân thọ giết chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn đây là chính mình ghi nhớ nhân tộc khí vận, giáo hóa. Trong tay cầm cây búa, tự nhiên nhìn cái gì đều là cây đinh. Sau một khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng bốc lên vô số suy đoán, vô số khả năng ở trong nguyên thần nhanh chóng diễn biến. Lại một lát sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về Nam Cực Tiên Ông nói, ngươi mà bảo vệ tốt nhà, ta đi ngươi đại sư bán nơi đó một chuyến. Dứt tiếng, chưa kịp Nam Cực Tiên Ông đáp lại, bóng người liền trực tiếp tiêu tan tại Ngọc Hư Cung bên trong, hướng về Thủ Dương Sơn mà đi. Mặc kệ Sơn Hà xã tắc đồ xuất hiện, gây nên ra sao sóng lớn. Thông qua bám vào bị kiện trên người đến ý nghĩ, đem Tam Sơn quan trên chuyện đã xảy ra hoàn toàn chiếu rọi đáy mắt ấn thọ, đứng ở thành triều Ca Trích Tinh trên đài, đã sớm nhạc miệng đều không đóng lại được. Ha ha ha, vạn vạn không nghĩ đến, lại vẫn có thể có chuyện tốt như vậy. Ấn thọ đầu tiên là ở trong lòng cảm tạ một hồi Tây Vương Mẫu. Không có nàng làm như thế vừa ra, nữ hoa nương nương phòng trừng liền không thể lấy ra Sơn Hà xã tắc đồ. Đồng thời đối với nữ hoa quan cảm cũng lại lần nữa lại biến, này nữ hoa nương nương còn rất hào phóng, cũng không ta trước nghĩ tới kém như vậy mà. Đương nhiên, đây là ân thọ lúc này, hiện tại ý nghĩ. Hắn được rồi chỗ tốt sau khi luôn luôn như vậy. Lại nói Tam Sơn quan địa phương. Hai bên đã bắt đầu giao tiếp, đại thương bên này đem rất nhiều quý giá đổ cưới thu hồi. Sau đó Khổng Tiên cùng Cánh Chim Tiên hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng là lại lần nữa hiện ra chân thân thần dị, to lớn khổng tức chân thân, đại bằng chân thân trực tiếp thay thế trước đằng xà, lục nô vị trí, đem Thanh Loan, Cửu Thiên Huyền Nữ nâng lên. Theo Sơn Hà xã tắc đồ xuất hiện, Khổng Tiên xem như là triệt để thả xuống cũng tăng thêm một phần đổ cưới ý nghĩ. Thực sự là không sánh bằng a, liền dứt khoát không lấy ra biểu xấu. Hắn này có chút không cam lòng vẻ mặt rơi vào Cánh Chim Tiên trong mắt. Cánh Chim Tiên không khỏi liễu môi, không nhịn được giận âm nói, ngươi đều sắp đem mình bán cho Đế Tân, còn muốn thế nào? Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Khổng Tiên sau khi nghe xong, chỉ là nhẹ nhàng trừng một ánh mắt Cánh Chim Tiên, không có đáp lại. Hắn hiện tại cũng lười lại cẩn thận giáo huấn chính hắn một cái không hòa hợp đệ đệ, nói cho hắn cái gì gọi là tri ân báo đáp, cái gì gọi là kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Khổng Tiên sợ tự mình nói nặng, cái tên này trực tiếp bỏ gánh chạy trốn. Đợi được Khổng Tiên đem Thanh Loan nâng lên sau khi, quay đầu quay về Thanh Loan, Cửu Thiên Huyền Nữ nói, nhân tộc có như vậy tập tục, xuất giá con gái muốn do huynh đệ gánh vác một đoạn đường. Hai vị em gái, hôm nay liền do chúng ta gánh vác các ngươi vào triều ca. Dứt tiếng, Khổng Tước chân thân thật dài cổ ngẩng lên, xuyên qua cao cao tầng mây, một tiếng lanh lảnh, xa xăm kêu khẽ, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Thân công báo thấy thế cũng liền bận bịu quay về phía sau nhạc sĩ phất tay. Sau một khắc vui vẻ vang lên, bị đã sớm thiết trí tốt trận pháp truyền bá ra đi, vang vọng đất trời. Đang lúc này, bị kiền đống nhiên động, trong mắt ánh sao càng ngày càng óng ánh, cả người càng là giống như một vị lưu lạc nhân gian thần linh. Trên người có dị dạng uy nghiêm cảm giác. Bạch tự bị kiền trong lòng bay ra một cây màu đen sấm đại kỳ, đón gió pháp phới, chính là ân thọ Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Theo quân cờ xuất hiện, bên trong đất trời nguyên khí đều bị hấp dẫn mà đến, thủy chi đại đạo nhất thời nồng nặc cần phải. Đoàn người đều bị tình cảnh này làm cho lăng ở tại chỗ, lập tức liền nghe bị kiền nói, đại vương có lệnh. Ngày vui, thiên địa cùng khánh, nguyện cùng dân cùng vui, phổ hàng cam lâm. Đang khi nói chuyện, Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ ở giữa không trung lại lần nữa đột nhiên vung dậy. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo bảo quang từ đón dâu trong đội ngũ bay ra. Lễ quan môn kinh ngạc thốt lên nhìn trước mắt đột nhiên bị mở ra hộ, bàn đào, tam quang thần thủy cùng với cái khác nổi danh hoặc là không biết tên linh quả, linh dịch đều bị hấp dẫn đến Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ chu vi. Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bên trong cũng là bay ra rất nhiều bản nguyên của nước. Sau một khắc, quân cờ bỗng nhiên xoay chuyển. Nhất thời đem này rất nhiều thiên tài địa bảo quyển cùng nhau, trong nháy mắt hóa thành một đoàn to lớn vô cùng linh dịch, tiện đà theo gió hóa xương bình thường, theo Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ phương hướng bồng bềnh mà đi, hướng về nhân tộc đại địa bay xuống. Đại địa bên trên nhân tộc, nguyên bản nghe thấy một đạo thanh âm vang dội ở vang lên bên hai. Nguyên bản còn ở kinh ngạc, đột nhiên liền nhìn thấy trên trời hạ xuống mở mịt mưa phùn. Tỉnh tỉnh mê mê rội ra hai tay, đi đón nhỏ xuống cam lâm. Ồ, làm sao xem ý nửa điểm không có ướt nhẹp? Ta cảm giác có dòng nước ấm hướng về trong thân thể xuyên. Người vết sẹo trên mặt làm sao không còn? Vô số kinh ngạc thốt lên ở nhân tộc trên mặt đất vang lên. Hồi lâu sau mọi người mới ý thức tới trước vang lên bên thai cái thanh âm kia ý tứ. Nhân tộc đại địa ầm ý tiếng kinh hô, rất nhanh liền hóa thành một đạo chỉnh tề la lên. Đại vương Mỹ Vũ, đại vương Mỹ Vũ. Cũng là vào đúng lúc này, Trích Tinh trên đài ân thọ một mặt mừng rỡ gật gù. Hắn đã cảm nhận được khí vận chấn động, trong thân thể nhân hoàng tử lục cũng tại đây loại dưới ảnh hưởng tỏa sáng từ quang. Dân tâm có thể dùng a. Chuẩn bị lâu như vậy, tuyên truyền đại thương bách tính hầu như tất cả đều biết được. Lại đang này thời điểm mấu chốt, đem bản đảo như vậy linh vật hóa thành cam lâm tùy ý, không phải là muốn đạt đến hiệu quả như thế này sao? Ta ngược lại muốn xem, như vậy dân tâm tề một đại thương có thể hay không thay đổi khí vận suy sụp xu thế. Ân vọ trong lòng âm thầm lại nhải. Ánh mắt phóng tầm mắt tới toàn bộ thành triều ca. Lập tức liền nhìn thấy thành triều ca bên trên khí vận bốc hơi, dị tượng hiện lộ. Vương triều khí vận biến thành huyền điểu vật tổ đột nhiên xuất hiện, ở mây mù bình thường khí vận bên trong không ngừng xoay quanh, bay lượn, càng là có loại muốn đột phá vô hình ràng buộc, nhảy một cái bay đến càng rộng lớn hơn thiên địa cảm giác. Theo này đột nhiên hiển lộ dị tượng, mấy bóng người cũng ở khí vận dưới ảnh hưởng bạo lộ ra. Ân Võ ánh mắt nhất thời bị hấp dẫn, hướng về bóng người nhìn lại, hai cái đứng chung một chỗ tự nhiên là Thông Thiên giáo chủ, Trấn Nguyên Tử, một cái khác thoáng chế ở phía sau Ân Võ thì càng quen thuộc, chính là Kim Linh Thánh Mẫu. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, liền nhìn thấy Trấn Nguyên Tử quay về Trích Tinh Đài phương hướng xem ra, cười ha ha nói, ha ha. Nhân Hoàng đại hỉ, Trấn Nguyên Tử đến chúc. Không nghĩ đến có thể nhìn thấy Nhân Hoàng như vậy nhân hậu cử chỉ, chung người mà không nặng bảo, càng là đem bản đảo bực này linh vật đều chia lại đi ra ngoài, ta nguyên bản chuẩn bị 3 viên quả nhân sâm vì là Nhân Hoàng quà tặng. Đã như vậy, Trấn Nguyên Tử liền vì là Nhân Hoàng thêm một điểm lực. Trấn Nguyên Tử vừa nói, trong tay xuất hiện 3 cái rất sống động, em bé như thế linh quả, quay về Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ pháp phối, tùy ý Cam Lâm phương hướng quan đi. Ân Võ nhất thời cả kinh, trong lòng ho hét suýt chút nữa kêu ra tiếng, đại tiên đừng lịch. Ta không nói quả nhân sâm ta cũng không muốn a. Ân Võ chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Hắn mới vừa lấy ra bản đảo tự nhiên là cấp bậc thấp nhất cái kia cấp bậc, hơn nữa cũng không phải tất cả đều thả ra ngoài, thậm chí cái khác đủ loại linh vật cũng đều là như vậy. Có thể Trấn Nguyên Tử đại tiên đã vậy còn quá thực thành. Trực tiếp đem hắn quả tặng quả nhân sâm đều ném vào. Ta quả nhân sâm a. Chương 349, mượn mấy chục viên quả nhân sâm có việc dùng. Chương 349, mượn mấy chục viên quả nhân sâm có việc dùng, có điều dù sao cũng là Nhân Hoàng. Điểm ấy hỉ nộ không lọt với sắc năng lực vẫn có, Ân Võ trong lòng nhỏ máu, thế nhưng trên mặt nhưng là cười ha ha nói, đa tạ Trấn Nguyên Tử đại tiên nể nang mặt mũi đến đây. Mặc kệ sao nói, Trấn Nguyên Tử xác thực là đạt đến một trình độ nào đó. Cái này mấu chốt trên, Liều Linh trở thành trong mắt thánh nhân đinh, cái gai trong thịt nguy hiểm, đến đại thương triều ca xem lễ. Lấy Trấn Nguyên Tử địa tiên chi tổ danh hiệu, xem như là cho Ân Võ cái này Nhân Hoàng bỏ thêm một tầng bờ UFF. Ân Võ trong lòng đang muốn thời điểm, lập tức liền nhận ra được khí vận rung động đông nhiên kịch liệt một chút, vội vã hướng về Trấn Nguyên Tử phương hướng chắp tay hành lễ. Này thi lễ Trấn Nguyên Tử cũng không có tách ra, cười ha ha đáp lại. Thành tựu cùng nhân tộc ngọn nguồn cực sâu tồn tại, Trấn Nguyên Tử vẫn là có thể chịu được lên. Ở Vu Yêu đại chiến thời gian, nhân tộc bị đại chiến lan đến, càng có yêu tộc muốn lấy nhân tộc linh hồn, máu thịt rèn đúc đồ vũ kiếm. Trấn Nguyên Tử nhìn thấy tình cảnh này trong lòng không đành lòng, lấy ra địa thư đem một phần nhân tộc bảo vệ, cho nhân tộc bảo lưu nguyên khí. Có điều lần này ra tay đoạt được công đức, Trấn Nguyên Tử cũng không có mình sử dụng, mà là đem cùng Hồng Vân lão tổ chân linh mảnh vỡ đồng thời tập trung vào luân hồi, chuyển thế nhân tộc. Làm xong những thứ này, Ân Võ đang chuẩn bị nói chuyện, cùng bên cạnh Thông Thiên giáo chủ chào hỏi, đột nhiên giữa không trung một trận nguyên khí gợn sóng, u ám luân hồi đường nối mở ra, nằm ngang ở Ân Võ cùng Trấn Nguyên Tử, Thông Thiên giáo chủ trong lúc đó, một đôi thon dài chân dài bước ra. Huyền Minh tổ Vu lẫm lẫm liệt liệt từ luân hồi trong thông đạo đi ra. Đầu tiên liền nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, khẽ cau mày, sau đó ánh mắt chuyển tới Trấn Nguyên Tử trên người, sắc mặt mới trở nên ôn hòa. Sau đó như là nhận biết được quả nhân sâm khí tức, ánh mắt vừa nhấc, hướng về xa xôi địa phương đón dâu đội ngũ bên kia nhìn lại, chỉ thấy 3 viên quả nhân sâm ở Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ sức mạnh dưới, không ngừng tiêu tan, hóa thành bản nguyên nhất sức mạnh, không ngừng hòa vào trong mưa gió, hóa thành cam lâm hướng về đại địa rơi đi. Huyền Minh tổ Vu lập tức liền rõ ràng đây là Trấn Nguyên Tử tặng cho. Sau một khắc con mắt trừng lớn, hơi kinh ngạc bình thường, ồ, đến xem náo nhiệt, còn muốn tặng lễ. Ân Võ nhìn thấy Huyền Minh tổ Vu này ngạc nhiên dáng dấp, không còn gì để nói. Ta tổ Vu đại nhân a, ngươi là thật không biết vẫn là giả bộ hồ đồ a? Thật mới mẹ a, đi tham gia người ta hôn lễ không cần tặng lễ sao? Ngay lập tức liền nhìn thấy Huyền Minh tổ Vu hướng về Thông Thiên nhìn lại, cảm hơi nhấc lên, nói, Thông Thiên, ngươi lại đưa bảo vật gì? Lấy ra mở mang kiến thức một chút. Cứ việc Huyền Minh tổ Vu thái độ có chút không quá khách khí răng dấp, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ như là đã sớm không để ý lắm bình thường, cũng không hề tức giận, trên mặt cũng chính là ý cười nhạt nhạt. Các tổ Vu không phải là luôn luôn như vậy mà. Tự Vu yêu đại kiếp nạn sau khi, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Minh tổ Vu, Thông Thiên giáo chủ dĩ nhiên có chút thoáng nhớ lại cảm khái. Năm đó 12 tổ Vu phong thái, lại đang trong lòng hiện lên. Sau đó liền đối với phía sau Kim Linh Thánh Mẫu ra hiệu. Kim Linh Thánh Mẫu liền nâng một cái hộp ngọc tiến lên, đem hộp ngọc mở ra. Hộp ngọc nhất thời bay đến giữa không trung. Sắc bén vô cùng kiếm ý nhất thời từ trong hộp ngọc tỏa ra mà ra, vô số ánh kiếm từ bên trong bắn nhanh ra, đem giữa không trung đám mây đều trộn thành một đoàn nhỏ vụn. Ân Võ cách khoảng cách xa nhất, đều cảm giác được làn da khẽ động. Nhân Hoàng biệt vui, lão sư tặng thượng thanh kiếm kinh một quyển. Kim Linh Thánh Mẫu cao giọng nói, này thượng thanh kiếm kinh chính là Thông Thiên giáo chủ ở thành thánh sau khi, lấy chính mình một thân kiếm đạo cảm ngộ biến thành, lại dung hợp hắn đối với Chu Tiên kiếm trận lĩnh ngộ. Đối với kiếm đạo người tới nói, hầu như có thể tính làm là trí bảo, nhưng là đối với Ân Thọ tới nói, hầu như không có tác dụng gì. Coi như là Ân Thọ ở kiếm đạo bên trên có chắc việt tiên phú, muốn đem này quyển thượng thanh kiếm kinh chuyển hóa thành thực lực của tự thân, không cũng đến thời gian sao? Mà Ân Thọ thân ở phong thần đại kiếp bên trong, nơi nào có thời gian tu hành. Trên thực tế món lễ vật này cũng là Thông Thiên giáo chủ đắn đo suy nghĩ, cố ý chọn, hắn thân là thiên đạo thánh nhân, phong thần bảng ký kết người, cũng không thể thật sự đưa một cái cường lực pháp bảo cho Ân Võ tăng cường thực lực chứ. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn ý kiến muốn hải đi tới, nhưng là đến đều đến rồi, thánh nhân mặt mũi cũng hầu như muốn cân nhắc đến. Thẳng thắn liền chọn thượng thanh kiếm kinh, quý giá vô cùng rồi lại đối với Ân Võ không có cái gì thực tế tác dụng tồn tại. Ân Võ trong lòng không khỏi cười khổ. Trong nháy mắt liền rõ ràng Thông Thiên giáo chủ ý tứ, trong lòng càng là cảm thán, Thông Thiên giáo chủ vẫn là ghi nhớ tam thanh tình nghĩa a. nếu không thì như thế nào sẽ suy xét những này. Đồng thời cũng càng thêm kiên định ân thọ một số ý nghĩ, tiệt giáo không tổn thất nặng nề, không cho thông thiên giáo chủ cảm thấy đau lòng lời nói, chỉ bằng vào ân thọ miệng pháo, khẳng định là không có cách nào đem thông thiên giáo chủ kéo đến phía bên mình. Ngay ở ân thọ cười, chuẩn bị bóp mũi lại tiếp thu phần lễ vật này thời điểm, Huyền Minh tổ vu nói chuyện. Liên này a, hoa hoè hoa sói, thứ chỉ đẹp mà không có thực, ngươi món đồ này đế tân có thể dùng tới à? Huyền Minh tổ vu một mặt kinh bị nói. Dưới cái nhìn của nàng, công pháp cảm ngộ thứ này là nhất hư, có một phần liền có thể phục chế 100 phần, một vạn phần, hơn nữa thánh nhân truyền bá giáo hóa, phận không thể đem mình công pháp mãn hồng hoang tác, không coi là cái gì quý giá đồ vật. Ngươi còn không bằng đem ngươi bên hông con kia kiếm lấy ra, đến lợi ích thực tế. Huyền Minh tổ vu ánh mắt rơi vào thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm trên, để thông thiên giáo chủ cũng không khỏi sức sở, suýt chút nữa đều muốn nghiêng người đem Huyền Minh tổ vu ánh mắt ngăn trở. Ân thọ nhất thời ở trong lòng cười to, ha ha, Huyền Minh tổ vu làm rất khá, quả thực là tốt nhất như thế. Đem ân thọ muốn nói, không thể nói lời nói một mạch đều nói ra, thậm chí ngay cả cuối cùng vừa ý thanh bình kiếm cũng là cùng ân thọ ánh mắt nhất trí. Trước thông thiên giáo chủ mượn danh nghĩa Vân Trung Tử chi danh đến đây triều ca thời điểm, ân thọ còn vì thanh bình kiếm uy hiếp quá thông thiên giáo chủ. Trấn Nguyên Tử trong mắt mang cười, một bức xem trò vui răng rấp, cười tủm tỉm đưa mắt ở thông thiên giáo chủ, Huyền Minh tổ vu trên người lưu chuyển. Thông thiên giáo chủ trong nháy mắt lúng túng sau khi, cũng lập tức khôi phục lại yên lặng. Nụ cười nhạt và nói, Huyền Minh tổ vu vẫn là như vậy ngay thẳng tính cách, thẳng thắn thoải mái. Có điều này thanh bình kiếm nương theo ta lâu nhất, chính là kiếm đạo của ta chi cơ, nhưng là không thể cho người. Huyền Minh tổ vu nhẹ a một tiếng, quay đầu liền không chuẩn bị lý thông thiên giáo chủ. Người khác đối với thiên đạo thánh nhân tôn kính, thế nhưng Huyền Minh tổ vu nhưng là một khi đều không để ý cái gọi là thánh nhân uy nghiêm. Ta vu tộc bất kính thiên, bất kính địa, chỉ kính bản cổ phụ thần. Hồng Quân đạo tổ đến rồi ta đều không sợ, còn có thể sợ ngươi cái thiên đạo thánh nhân. Vì lẽ đó Huyền Minh tổ vu thái độ đối với thông thiên giáo chủ cũng cực kỳ tùy ý, ân thọ đúng là có chút lo lắng, đừng đại hỉ thắng ngày hai người lại đối đầu, mặc kệ sao nói đi, đều là ảnh hưởng không tốt. Lúc này vội vã mở miệng, quay về thông thiên giáo chủ nói, đa tạ thông thiên thánh nhân. Thánh nhân có lòng. Bên này nói, quay về thượng thanh kiếm kinh vị trí nhẹ nhàng bùng một hồi ống tay áo. Bạch. Một đạo huyền quang lướt qua, nguyên bản tung hoành kiếm khí trong nháy mắt biến mất, hộp ngọc cũng bị ân thọ cất đi. Nhìn thấy tình cảnh này, thông thiên giáo chủ, Trấn Nguyên Tử bọn người hơi kinh ngạc nhìn về phía ân thọ. Trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến một vấn đề, cái tên này thực lực bây giờ đến tuột cùng làm sao? Đúng là Huyền Minh tổ vu đối với ân thọ hiểu rõ càng sâu, không cảm thấy kinh ngạc giáng dấp. Quay đầu cười ha ha quay về Trấn Nguyên Tử nói, Trấn Nguyên Tử, ta này đến vội vàng, cũng không mang lễ vật gì, thế nhưng nhân hoàng việc vui cũng không thể thất lễ chứ. Đem ngươi cái kia quả nhân sâm cho ta mượn mấy chục viên, trước tiên có việc dùng. Trấn Nguyên Tử nguyên bản xem trò vui ý cười, trong nháy mắt ngưng trệ. Chương 350, vô cùng cảm kích chương 350, vô cùng cảm kích thông thiên giáo chủ đầu tiên là sức sở, sau đó cười to lên. Ngươi này Trấn Nguyên Tử, nhờ ngươi xem ta nóng náo. Lần này biết đạo tổ vu không dễ trêu chọc chứ. Liền ngay cả ân thọ cũng bị Huyền Minh tổ vu thao tác khiến cho một mặt tròn váng. Hợp các ngươi vu tộc trước phong cách hành sự đều là như vậy, mượn đồ của người khác, làm chuyện của chính mình. Huyền Minh tổ vu thậm chí chi kỷ, căn bản đều không nói cái gì thời điểm còn, làm sao còn này một vụ. Xem ra Huyền Minh tổ vu trước theo ta tiếp xúc, vẫn tính là thu lại rất nhiều a. Ân thọ trong lòng không khỏi thầm nói. Bên này Trấn Nguyên Tử mặt cười khổ, nói, Huyền Minh tổ vu liền không muốn nói đùa ta, ta này quả nhân sâm vạn năm mới đến 30 trái cây, dưới trướng cũng là có đệ tử phung phí, hơn nữa trong ngày thường ân tình vắng lai, nơi nào còn có cái gì chữ hàng. Thế nhưng mặc kệ Trấn Nguyên Tử giải thích thế nào, Huyền Minh tổ vu chính là chăm chú nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Tử, vẻ mặt đã đang nói, có thật không? Ta không tin. Cuối cùng, Trấn Nguyên Tử không có cách nào. Hắn cũng coi như là hoàn chỉnh trải qua vu yêu hưng suy lão nhân, đối với các tổ vu tính cách cũng là hiểu rõ, trên mặt một bức cực kỳ đau lòng vẻ mặt, khẽ cắn răng lại từ trong lòng móc ra ba viên quả nhân sâm, đưa cho Huyền Minh tổ vu. Huyền Minh tổ vu lúc này mới nở nụ cười, nói, ta liền biết Trấn Nguyên đại tiên xưa nay không khiến người ta thất vọng. Huyền Minh tổ vu cũng học được ân thọ cái kia một bộ, Trấn Nguyên Tử cũng biến thành trong miệng nàng Trấn Nguyên đại tiên. Tiện tay vung lên, Huyền Minh tổ vu liên tiếp xúc đều không tiếp xúc quả nhân sâm, đem trực tiếp đưa đến ân thọ trước mặt, thử nhẹ một tiếng nói, a, quà tặng cho ngươi. Huyền Minh tổ vu nói thời điểm, ánh mắt lấp lóe. Trên thực tế nàng đến chiều ca chào, đến trước Bình Tâm Nương Nương đã có sắp xếp, ban xuống bảo vật thành tựu quà tặng. Thế nhưng vừa nghĩ tới ân thọ cái tên này cùng vượng tộc thông gia, nàng liền rất khó chịu. Chẳng lẽ không là chúng ta vu tộc trước hết ủng hộ ngươi sao? Đầu tiên là Long tộc, lại là phượng tộc, cái tên nhà ngươi đến cùng đang làm gì? Đến cùng có hay không đem chúng ta vu tộc để ở trong lòng? Mang theo loại tâm thái này, Huyền Minh tổ vu thẳng thắn liền không nói. Trước tiên lượng hắn, trước tiên sang thông thiên giáo chủ, lại vơ vét Trấn Nguyên Tử, cũng có chút phát tiết trong lòng phiền muộn nguyên do. Nhìn bay đến trước mắt, mất mà lại được quả nhân sâm, ân thọ có chút dở khóc dở cười. Nhưng chung quy là Huyền Minh tổ vu có ý tốt, ân thọ phất tay đem bỏ vào trong túi, lúc này mới ánh mắt thành khẩn vô cùng quay về Huyền Minh tổ vu nói, đa tạ Huyền Minh tổ vu. Huyền Minh tổ vu cùng ân thọ ánh mắt đối diện một hồi, ý niệm trong lòng lại là hơi động, âm thầm nói, quên đi, Bình Tâm Nương Nương không cũng đã nói, cái tên này tình cảnh thực tại gian nan, chỉ có thể ra sức lôi kéo tất cả có thể lôi kéo sức mạnh, cũng lạ làm có hắn, chờ một lúc sẽ đem vật kia cho hắn đi. Ân thọ đối với Huyền Minh tổ vu nói cảm ơn sau khi, rồi hướng Trấn Nguyên Tử nói, đa tạ Trấn Nguyên đại tiên. Trấn Nguyên Tử thì lại trên mặt mang theo bất đắc dĩ vung vung tay. Ân Vọ thấy thế, trong lòng lại lần nữa lén lút nở nụ cười, đối với Trấn Nguyên Tử tao ngộ thâm biểu đồng tình. Có điều nếu như lại tới một lần nữa, để hắn tuyển lời nói, Ân Vọ nhất định sẽ nói với Huyền Minh Tổ Vu, gia tăng cường độ. Đường đường địa tiên chi tổ, nhiều như vậy năm tháng đều qua, làm sao có khả năng trên tay không điểm chữ hàng? Này mấy viên quả nhân xâm đối với Trấn Nguyên Tử tới nói, không đáng kể chút nào. Thế nhưng Trấn Nguyên Tử chỉ lấy ra ba viên. Ân Vọ tính toán, hắn khả năng cũng là cùng Thông Thiên Giáo tương tự ý nghĩ, muốn cho Ân Vọ một điểm trợ giúp. Nhưng là vừa không muốn bị thánh nhân ghi nhớ, trước trực tiếp đem quả nhân xâm hóa thành cam lâm liền cực kỳ thích hợp. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ngay mặt cũng nói không là cái gì. Quả nhân xâm cho Ân Vọ sao? Như cho tới mặt sau này và viên quả nhân xâm. Trấn Nguyên Tử nhìn là một mặt bất đắc dĩ dáng dấp, nhưng có điểm biết thời biết thế cảm giác, mượn Huyền Minh Tổ vu tay đem quả nhân xâm cho Ân Vọ. Mặc dù là các thánh nhân khó chịu, Trấn Nguyên Tử cũng có từ chối lý do. Lại không phải ta tự nguyện, có bản lĩnh ngươi tìm Huyền Minh Tổ vu đi a. Nghĩ tới chỗ này, Ân Vọ lại lần nữa hướng về Trấn Nguyên Tử nhìn lại. Ánh mắt của hai người đối diện, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, đều là nhẹ nhàng nở nụ cười. Trấn Nguyên Tử cũng trong lòng hơi kinh hãi, âm thầm nói, này nhân hoàn quả nhiên thông tuệ, không trách có thể ở đại kiếp bên trong khoảng trường, trái phải xê dịch, giàn bạc xuất hiện ở bộ này cục diện. Trấn Nguyên Tử nguyên bản cùng phong thần đại kiếp nữa đồng tiền quan hệ đều không có, một mình ở ngũ trang quán tiêu giao, bây giờ dính vào, tự nhiên là bởi vì địa hoàng thần nông thị thỉnh cầu, hắn tuy là không cảm thấy Ân Thọ có thể thay đổi cái gì, nhưng cũng không tốt phất thần nông thị mặt mũi. Nhưng lúc này, Trấn Nguyên Tử nhưng ở trong lòng hiện lên một ý nghĩ, hay là này nhân hoàng cũng thật là lớn cướp biến số. Lúc trước Ân Thọ phất tay liền đem tung hoành vô số kiếm khí thượng thanh kiếm kinh nhận lấy, đã hiển lộ ra bất phàm tu vi. Cứ việc Trấn Nguyên Tử đã sớm biết Ân Thọ đánh vỡ nhân hoàng không thể tu hành ràng buộc, nhưng là thấy cảnh này nhưng vẫn là trong lòng khiếp sợ. Cái tên này đến cùng cái gì tu vi? Trấn Nguyên Tử trong lòng lại lần nữa nhắc tới một hồi. Hắn rất tò mò, nhưng là bởi vì Ân Thọ tự thân đặc thù duyên cơ căn bản không có cách nào dễ dàng nhìn thấu. Trấn Nguyên Tử cũng không dễ xài thủ đoạn đi tra xét, chỉ có thể đem hiếu kỳ đặt ở trong lòng. Đang lúc này, Ân Vọ lại hướng về đón dâu đội ngũ viên vọng mà đi, đánh giá một hồi thời gian, còn cần một hồi. Ân Vọ liền đối với mấy người nói, đại gia không ngại trước tiên ở ta này Trích Tinh đài đặt chân, hơi làm nghỉ ngơi. Mọi người tự không gì không thể. Dồn dập rơi vào Trích Tinh trên đài, từng người ngồi xuống. Trích Tinh trên đài sớm đã có Ân Vọ chuẩn bị đủ loại rượu ngon món ngon. Ân Vọ cười nâng chén, nói, chư vị có thể thượng quang đến đây, đế tân thực sự là vô cùng cảm kích, này ly tận ẩm, hơi tỏ tâm ý. Trấn Nguyên Tử cười ha ha nâng chén. Đánh giá một hồi sau khi, khẽ gật đầu nói, rượu này tuy là bất phàm, nhưng có một phen đặc biệt hồng trần phong vị. Không sai, không sai. Những người khác cũng đều dồn dập nâng chén uống một hơi cạn sạch. Thế gian rượu ngon đối với bọn hắn như vậy tu vi người tới nói, tự nhiên là không coi là cái gì, nhưng là có thể ở đại thương sản xuất ra như vậy mát lạnh rượu ngon, sức sản xuất tăng cao không phải là một điểm hai điểm. Bao hàm nồng nặc vô cùng nhân tộc tâm niệm. Vì lẽ đó Trấn Nguyên Tử mới nói, có hồng trần phong vị. Ân Vọ nhất thời cười to nói, hiếm thấy phàm tục đồ vật có thể vào Trấn Nguyên đại tiên mắt. Trấn Nguyên đại tiên nếu yêu thích, vậy ta liền vì là đại tiên chuẩn bị thêm một ít, đến thời điểm mang về chậm rãi thưởng thức. Nói, cảm nhận được bên người ánh mắt, Ân Vọ hướng về Huyền Minh Tổ Vu nhìn lại, lại lần nữa cười nói, đều có, đều có. Ta đã sớm cho đại gia chuẩn bị kỹ càng. Thông Thiên giáo chủ cũng là khẽ gật đầu, không có lên tiếng. Hắn này đến nguyên bản là cũng muốn hỏi Ân Vọ một vài vấn đề, liền tỉ như trước Khổng Tiên đi vào, nói có việc thương lượng, đến cùng là cái gì sự đây? Có thể trước mắt nhiều người như vậy, cũng không tiện mở miệng. Chỉ có thể sắc mặt như thường đem cái ý niệm này để ở trong lòng. Đang lúc này, Thông Thiên giáo chủ tâm tư động thời điểm, nhìn thấy Ân Vọ sáng sủa dường như tinh thần con mắt nhìn lại, hơi cười khẽ. Thông Thiên thánh nhân, trước sự chỉ điểm của ngươi, thực sự là để ta được ích lợi không nhỏ a. Đế Tân vô cùng cảm kích. Đến, ta mời ngươi một chén. Một bên mấy người trong nháy mắt bình hai lên. Trấn Nguyên Tử càng là trong mắt lập lòe bắt quái ngọn lửa, ánh mắt ở giữa hai người qua lại qua lại. Hả? Thông Thiên giáo chủ trước hay cùng Đế Tân có liên hệ? Cái kia tam thanh trong lúc đó chẳng phải là? Chương 351, đại thương khí vận bạo phát. Chương 351, đại thương khí vận bạo phát. Trấn Nguyên Tử trong lòng kinh ngạc một hồi. Này Thông Thiên là khai thiếu. Trước hắn liền dựa vào Tây Vương Mẫu, nữ hoa nương nương đấu khí sự tình, trong bóng tối điểm một cái Thông Thiên giáo chủ. Lúc đó Trấn Nguyên Tử xem Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt, không giống như là đã sớm chuẩn bị dáng vẻ a. Trấn Nguyên Tử là người hiền lành không sai, nhưng là trải qua Hồng Vân lão tổ sự tình sau khi, hắn đã sớm không kiêng kỵ lấy xấu nhất tâm tư lo lắng sự tình, chớ nói chi là Tam Thanh Thánh Nhân đè lên nhân tộc thánh hiền không được ra hỏa bận động, khiến cho thần nông thị không thể không đến cầu viện chính mình. Đang quyết định bước vào này đại kiếp trước, Trấn Nguyên Tử cũng đã cẩn thận suy nghĩ. Phong thần đại kiếp đã tiến hành rồi lâu như vậy, Trấn Nguyên Tử thấy thế nào? Đều cảm thấy đến Nguyên Thủy Thiên Tôn là muốn khanh Thông Thiên giáo chủ cái này anh em ruột, còn có đôi kia Khổng Tiên ra tay chuẩn đề thánh nhân. Đối với chuẩn đề thánh nhân, Trấn Nguyên Tử càng là trong lòng khó chịu. Năm đó ở Tử Tiêu cung bên trong, nếu không là bởi vì cái này không biết xấu hổ ra ra hỏa khóc tố Hồng Vân lão đệ lại tâm địa quá mềm, tại sao có thể có mặt sau họa sát thân? Đáng tiếc a, phương Tây hai người được rồi thánh nhân cơ duyên, liên tiếp thành thánh. Hồng Vân lão đệ nhưng bởi vì trong này nhân quả thân tử đạo tiêu, ra tay tuy rằng không phải tiếp dẫn chuẩn đề, thế nhưng Trấn Nguyên Tử có lý do tin tưởng hai người này tuyệt đối ở trong đó đóng vai một loại nào đó nhân vật. Nếu không thì Hồng Vân làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền bị ngăn chặn, không thể không tự bạo chân linh. Hơn nữa Hồng Vân lão tổ bỏ mình tiếp dẫn chuẩn đề hai người là đến lợi to lớn nhất cái nào. Bọn họ thành thánh cơ duyên chính là Hồng Vân nhường cho, ghi nợ thiên đại nhân quả. Lớn như vậy nhân quả muốn bọn họ làm sao trả? Đem mình thánh nhân đạo quả tặng cho Hồng Vân. Tự nhiên là Hồng Vân bỏ mình, một bách. Trấn Nguyên Tử chính là có lòng báo thù, nhưng cũng không thể ra sức, chỉ có thể lực bất tòng tâm, không thể làm gì. Một nhớ tới này, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên trong lòng hơi động, không làm được chính là chuẩn đề cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó có cấu kết. Nếu không thì, lấy Nguyên Thủy như thế bá đạo tính cách, coi phương Đông thế giới vì chính mình độc chiếm, làm sao sẽ nhìn chuẩn đề ở nhân tộc ra tay mà thờ ơ không động lòng. Nếu như lời nói như vậy, cái kia rất nhiều sự tình liền sâu trôi lên, càng ngày càng hợp lý. Trấn Nguyên Tử trong mắt ánh sáng đều sáng một chút. Có điều, hắn cũng không có dễ dàng liền xuống định kết luận, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, muốn nhìn một chút Thông Thiên giáo chủ phản ứng gì. Trấn Nguyên Tử cùng Ân Thọ lo lắng như thế, người ta Tam Thanh dù sao cũng là anh em ruột, mặc dù ngay mặt nói rõ, lấy Thông Thiên giáo chủ như vậy ngay thẳng tính cách, cũng sẽ không tin tưởng hắn huynh trưởng tính toán hắn. Nói rồi vô dụng, ngược lại là đáng ghét. Thông Thiên giáo chủ khẽ to mày, hắn cảm nhận được Trấn Nguyên Tử ánh mắt, thế nhưng là không hiểu đây là vì sao. Chỉ được đem quên, quay về Ân Thọ nhàn nhạt nói, ta chỉ là đề điểm một câu mà thôi, đến cùng không được đều nhờ chính ngươi. Ngươi có thể được rồi vậy thì là ngươi cơ duyên, không cần cảm ơn ta. Lời nói này ám hợp tiệt giáo giáo lý, phù hợp Thông Thiên giáo chủ tính cách, một điểm không tật xấu. Trấn Nguyên Tử cùng Huyền Minh tổ vụ nhưng trong lòng càng hiếu kỳ, nghe bọn họ đã ách mê bình thường đối thoại, lông mày không khỏi nhăn lại, cuối cùng vẫn là Huyền Minh tổ vụ không nhẫn lại. Quay đầu nhìn về phía Ân Thọ, hỏi, các ngươi đến cùng đang bán cái gì cái nút, nói cái gì đó? Đến cùng cơ duyên gì? Ân Thọ nhất thời nở nụ cười. Trước Thông Thiên giáo chủ đến thám triều ca, bị Ân Thọ lầm tưởng là Vân Trung Tử, liền trực tiếp lấy nhân hoàng thân phận chơi xấu, yêu cầu Thông Thiên giáo chủ mang theo thanh bình kiếm. Lúc đó sao nói, không cho ta kiếm này, ta liền trực tiếp cho ngươi lập bia bái chết ngươi. Đại khái như vậy lời hung ác, Ân Thọ tự nhiên là không có thực hiện được, có điều cũng được rồi Thông Thiên giáo chủ một câu chỉ điểm. Bởi vậy để Ân Thọ được rồi cựu đỉnh bên trong một cái, từ đó hiểu rõ đến đại vũ bố trí xuống nhân tộc Cửu Châu kết giới. Không nói những cái khác, bây giờ Ân Thọ ở Cửu Châu bên trong tới lui tự nhiên, túng địa kim quang thần thông sử dụng, liền có thể tiếp theo Cửu Châu kết giới trận pháp tiết điểm trước mắt đã tới, tất cả đều là bởi vì điểm này. Vì lẽ đó Ân Thọ mới nói cảm tạ. Lúc này nghe được Huyền Minh tổ vu muốn hỏi, lại nhìn Trấn Nguyên Tử ánh mắt loẹ loẹ vẻ mặt, Ân Thọ vẫn là lựa chọn không có nói, đánh cái ha ha lừa gạt, đồng thời lặng lẽ cùng Huyền Minh tổ vu truyền âm, quay lại chậm rãi nói cho ngươi. Hết cách rồi, không nói với Huyền Minh tổ vu rõ ràng lời nói. Ân Thọ thực sự là sợ nàng gặp không tha thứ. Cho tới Trấn Nguyên Tử, cứ việc trong lòng hiếu kỳ cùng móng mèo lại gãi ngứa, thế nhưng cũng rất thức thời không có hỏi tới. Không lâu lắm, đón dâu đội ngũ mênh mông quần quần trở về. Khổng Tuyên cùng cánh chim tiên chân thân to lớn vô cùng, che kín bầu trời, đi đến chiều ca trước mặt thời điểm, thiên địa đều ảm đạm rồi rất nhiều. Hơn nữa hai người thân chu vi nhiều lít nhà lít nhít chim thần. Xem thành chiều ca bách tính từng trận kinh ngạc thốt lên, làm sao lớn như vậy Khổng Tước? Cái này ngươi không biết đâu, này chính là đại vương dưới trướng Khổng Tuyên Khổng tướng quân. Cũng là bởi vì hắn vì là đại thương lập xuống công lao, đại vương mới cùng Phượng tộc thông gia. Ai nói là bởi vì Khổng Tuyên? Ta đã nói với ngươi, Phượng tộc hai vị kia đế phi, trường chính là quốc sắc thiên hương một điểm không so với mấy vị nương nương kém. Đại vương là bởi vì cái này có được hay không? Nói chuyện người này, lộ ra một cái ngươi hiểu vẻ mặt. Nhất thời chu vi liền từng trận cười to. Nơi này cười to, rơi vào Thông Thiên giáo chủ trong hai. Thông Thiên giáo chủ con mắt khẽ động, nhìn về phía Ân Thọ, có chút ngạc nhiên hỏi, những người dân này như vậy bố trí ngươi, ngươi lẽ nào liền không tức giận? Ân Thọ nhưng một bức vô cùng rộng rãi dáng dấp, cười vang lên, nói, phòng miệng dân rất, gì với phòng thủ xuyên, ta cũng không thể đem bọn họ miệng lấp kín đi. Lại nói, bọn họ cũng chưa chắc là xấu ý, đối với ta cũng không có bất kỳ thương tổn, hà tất xoắn xuýt những này. Ân Thọ thái độ, để Trấn Nguyên Tử không khỏi khẽ gật đầu. Càng là ở trong lòng thầm nói, không trách Hỏa Vân động bên trong chư vị như vậy coi trọng, thậm chí không tiếc tiêu hao ân tình nhờ làm hộ đến chính mình nơi này. Này đế tân xác thực là có chỗ độc đáo. Cho tới Thông Thiên giáo chủ thì lại càng là trong mắt kinh ngạc. Hắn đến thời điểm cũng đã thần thức đảo qua đại thương, nhân tộc phát triển so với lần trước đến thời điểm càng nhiều tiến bộ, vật chất càng ngày càng phong phú, bách tính trên mặt đều tràn trề vui cười. Như vậy đại thương, tuyệt đối có thể được cho hân hân hướng linh. Thế nhưng một mực ở thiên đạo đại thế bên trong khí vận làm tận, hoặc là chính là bởi vì trước mắt biến số. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Ân Thọ ánh mắt càng thâm thúy hơn. Chính đang hắn chuẩn bị mở miệng tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm, đứng ở mặt trước Kim Long trên lưng thân công báo, đã lôi kéo cổ họng nói, người Phượng Thông ra, đế phi vào triều. Thanh Loan, Hữu Thiên huyền nữ xe kéo liền từ Khổng Tuyên, cánh chim tiên trên lưng bay lên, rơi vào nhân tộc lễ quan trên bà bay, đoàn người càng là đạp không mà xuống, hướng về thành triều ca mà đến. Khổng Tuyên, cánh chim tiên cũng vào lúc này thu lại chân thân, đi theo sau. Ngay ở vào thành một khắc đó, thành triều ca bên trên nguyên bản cũng đã rung động không ngớt khí vận, càng là càng ngày càng kịch liệt lên. Bạch, bạch. Hai đạo ánh sáng phân biệt từ Thanh Loan, Cửu Thiên huyền nữ trên người bay ra, lại như là hai chi lợi kiếm như thế hướng về khí vận bên trong không ngừng xoay quanh, bay lượn huyền điệu vật tổ bên trên bắn nhanh mà đi. Một trận vang vọng đất trời lanh lảnh phượng hót sinh ra. Ầm. Đại thương vương triều khí vận phun trào, càng là mơ hồ có đột phá vô hình dạng bộ xu thế. Ân Thọ cũng tại lúc này rộng mở đứng lên, nhìn huyền điệu vật tổ, trong mắt bùng nổ ra hào quang màu tử kim. Huy hoàng uy nghiêm trong nháy mắt bao phủ mà đi. Chương 352, không động ấn ra, chọc giận thiên đạo. Chương 352, không động ấn ra, chọc giận tiên đạo hạ. Thông Thiên giáo chủ, Trấn Nguyên Tử bị trước mắt tình cảnh này kinh. Hắn đây là muốn thừa dịp thông gia khí vận biến động thời gian, thay đổi đại thương khí vận xu hướng suy tàn. Không sai, ấn võ xác thực là nghĩ như vậy. Hắn cùng Phượng tộc chuyện thông gia, tuy là không sánh được Đế Tuấn Thiên Hôn, thế nhưng tốt xấu cũng là đối với đại thương hữu ích sự, tự nhiên sẽ mang đến khí vận tăng trưởng. Hơn nữa, đặc biệt để Khổng Tuyên đi vào xin mời rất nhiều đại thần thông giả. Đặc biệt là còn để Khổng Tuyên cho Thông Thiên giáo chủ tiện thể nhắn, chính là vì dẫn Thông Thiên giáo chủ đến đây. Thông Thiên giáo chủ chính là thiên đạo thánh nhân, Trấn Nguyên Tử chính là địa tiên tri tổ, liền ngay cả Huyền Minh tổ vu cũng ở Bình Tâm Nương Nương dưới trướng đảm nhiệm Âm Sơn nữ thần, đều là có nghiệp vị tại người. Bọn họ chỉ cần đến rồi, mặc kệ làm không có làm cái gì, đều có thể đối với gia chỉ một phần khí vận. Này mơ hồ hạ xuống khí vận ở Thanh Loan các nàng vào thành một khắc đó, cùng huyền điệu vật tổ chiếu rọi, bị gợi ra, bộc phát ra. Ân Thọ cũng trực tiếp thả ra chính mình nhân hoàng khí tức, dẫn dắt đại thương khí vận hướng về vô hình cầm cố xung kích mà đi. Này chính là thiên đạo đại thế giảng buộc sao? Cảm thụ áp chế đại thương khí vận tăng trưởng đạo kia vô hình giảng buộc, Ân Thọ ở trong lòng lẩm bẩm. Cứ việc không nhìn thấy mò không được, nhưng là sôi trào vô cùng đại thương khí vận làm thế nào cũng phá tan không được cái kia một tầng trong suốt trần nhà. Phá cho ta! Ân Thọ ở trong lòng hò hét một tiếng. Trong thân thể nhân hoàng tử lục từng trận tỏa sáng tự quang. Sau một khắc, nguyên bản đang không ngừng bay lên huyền điệu vật tổ bên trên, càng là bốc ra từng trận hào quang màu tím, thân hình cũng chậm rãi biến hóa, càng ngày càng thần dị. Khí vận dường như sông dài một bên, lần lượt rội rửa. Thế nhưng mặc kệ khí vận làm sao khuấy động, có Ân Thọ nhân hoàng tử khí ra chỉ đại thương khí vận, vẫn như cũ khó có thể đột phá đạo này vô hình ràng buộc, để huyền điệu vật tổ cũng từng trận diễn dị. Ân Thọ chân mày hơi nhíu lại, ý niệm trong lòng hơi động, nhân hoàng tử lục càng là kịch liệt chấn động. Ào ào ào, càng thêm hùng vĩ, vô biên vô hạn nhân tộc khí vận sông dài hiện lộ ở trên không. Ân Thọ trực tiếp lấy chính mình nhân hoàng quyền hạn, dẫn nhân tộc khí vận sông dài chạy ngược, quần quần khí vận buông xuống mà tới. Liên này vài đạo khí vận sông dài trong lúc đó quan hệ tới nói, vô số đại thương bách tính khí vận tụ hợp lại một nơi, hóa thành đại thương khí vận sông dài. Mà đại thương khí vận lại là nhân tộc khí vận nhánh sông, Ân Thọ thành tiểu nhân hoàng nhưng là dường như này liên tiếp tiết điểm bình thường. Hơn nữa nhân tộc tiên hiền trước đối với Ân Thọ ủy quyền, hơi suy nghĩ liền có thể gợi ra như vậy động tĩnh. Đang lúc này, trong hư vô bay tới một khối bông bức đồng đỏ đại ấn, nhẹ nhàng rơi vào nhân tộc khí vận sông dài bên trên, nhưng có như bất chu ép đỉnh. Ầm. Nguyên bản cũng đã ở Ân Thọ ý nghĩ dưới xúc động khí vận nhất thời bình tĩnh. Tao không động ấn. Đã hồi lâu không có nói thô tục Ân Thọ, cũng không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu. Không động ấn chính là quá thanh thành thánh thời gian, lấy thủ dương sơn chi đồng luyện chế mà thành, sau đó tại trên tay Tam Hoàng Ngũ Đế lưu truyền, dĩ nhiên thành nhân tộc trấn vận bảo vật. Có thể một mực vật trọng yếu như vậy rơi vào thái thanh trong tay, bị hắn vào lúc này dùng để đối phó chính mình. Ân Thọ trong lòng càng phẫn nộ, trong lòng tiếp tục thầm mắng, không đua nổi đường đùa a. Nói ta đại thương khí vận đã hết, ta nghĩ biện pháp như thế rồi lại có thánh nhân ra tay. Còn biết xấu hổ hay không? Không phải nói tốt thánh nhân không được ra tay sao? Nhìn không động ấn, Ân Thọ càng là nghĩ, sớm muộn đem ngươi đem ra, trực tiếp cho luyện thành đồng nát một khối. Sau một khắc, Ân Thọ bên tai truyền đến một tiếng nhàn nhạt lời nói, nhân tộc khí vận trọng đại, bất luận người nào không được thiện động. Thái thanh âm thanh vang vọng đất trời. Ân Thọ mắt lạnh hướng về không động ấn nhìn lại, quanh thân tinh lực một trận phun trào. Cơ mờ nờ, ta đường đường nhân hoàng dùng một lát khí vận làm sao? Lúc trước ta làm ra các loại phát minh, tiến bộ, để nhân tộc khí vận tăng vọt thời điểm ngươi tại sao không nói, làm sao không nhảy ra? Một mực vào lúc này dùng không động ấn chấn áp khí vận. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy tình cảnh này, rốt cục không nhịn được nhẹ giọng nói, quên đi thôi. Thiên đạo đại thế không thể đỡ. Đại thương xác thực là khí vận đã hết, đại sư minh ra tay cũng ở thiên đạo cho phép bên trong phạm vi, đế tân ngươi cần gì phải miễn cưỡng? Ân Thọ thân thể vẫn như cũ ưỡn lên thẳng tắp, rộng mở quay đầu, nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, đại thương khí vận đã hết. Nói vung tay lên hướng về bốn phía tìm một vòng, trên mặt mang theo không cam lòng, xem thường ý cười nói, Thông Thiên thánh nhân thần niệm ngao du thiên địa cũng chỉ ở trong ngáy mắt, lẽ nào sẽ không có đi xem đại thương bây giờ tình huống sao? Như vậy hân hân hướng linh, làm sao có thể nói là khí số đã hết? Thông Thiên giáo chủ nhất thời ngậm miệng không nói, hắn tự nhiên là đã biết được, nhưng là thân là thiên đạo thánh nhân, không giữ gìn thiên đạo đại thế vận chuyển chẳng lẽ còn làm trái? Chớ nói chi là ra tay giữ gìn thiên đạo đại thế chính là Thái Thanh, hắn còn có thể cùng Thái Thanh đối lên hay sao? Lúc này Ân Thọ đã hoàn toàn không che giấu nổi tâm tình của nội tâm, căm giận nói, nếu là đại thương như vậy chuyển biến, còn có thể nói là khí vận đã hết. Vậy ta chỉ có thể nói này thiên đạo mắt bị mù, cái gọi là đại thế cũng có điều là thánh nhân tư tâm. Tiếng nói còn hạ xuống. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc phong quyền vân dũng, thiên tượng nhất thời đại biến. Một bên vẫn không nói gì Trấn Nguyên Tử, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, kinh hô, không được. Lần này thật sự kinh động thiên đạo. Nguyên bản trong lòng còn vô cùng phẫn nộ Ân Thọ, lập tức biến bình tĩnh. Vội vã ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Vô số nguyên khí đất trời xoay chậm chậm, dường như một cái vòng xoáy trong trời cao sinh thành, vô số ánh chớp thiệt ở trong đó qua lại. Ân Thọ nhất thời trong lòng thầm mắng, cái gì dám chó thiên đạo? Có hẹp hòi như vậy thiên đạo sao? Người bình thường mặc kệ làm sao mắng, đều nửa điểm phản ứng đều không có. Làm sao đến phiên hắn khẩu này một lần, trang cái bức lập tức liền muốn hiện ra động tĩnh, muốn tìm chính mình phiền phức. Này không công bằng a. Này đương nhiên không công bằng. Ai có thể để Ân Thọ chính là nhân hoàng, trên người khí vận sâu nặng, lại là trận này phong thần đại kiếp nhân vật chính một trong. Lại là tại đây khí vận xung kích thiên đạo giáng buộc thời khắc. Ân Thọ trong lòng hơi có chút hối hận, chính mình cũng chịu đục lâu như vậy, làm sao đột nhiên liền không nhịn được. Ngay ở Ân Thọ thầm nghĩ ứng đối thời điểm, một bóng người bá một tiếng đứng lên. Huyền Minh Tổ Vu ánh mắt lạnh lùng vô cùng ngẩng đầu nhìn thiên. Quanh thân nồng nặc vô cùng sát khí, hầu như dường như thực chất bình thường, hướng về thân thể ở ngoài không ngừng tỏa ra. Ân Thọ cảm nhận được này cô băng hàn, sắc bén khí tức. Vội vã quay đầu hướng về Huyền Minh Tổ Vu nhìn lại, nhất thời trong lòng ấm áp, tuy rằng Huyền Minh Tổ Vu người này động một chút là nổi lên. Thế nhưng này có việc thật lên a. Vu tộc trong tự điển liền không cái chữ sợ. Chớ nói chi là Huyền Minh Tổ Vu các huynh trưởng, lần trước đại kiếp bên trong ngã xuống, gián tiếp có thể tính là thiên đạo bố cục. Này xem như là sớm có thù hận. Tối không ăn thua, đánh không lại liền trực tiếp mở ra U Minh đường đối chiến lược tính lui lại thôi. Vì lẽ đó Huyền Minh Tổ Vu là nửa điểm đều không sợ. Ai? Thông Thiên giáo chủ nhẹ nhàng hít một tiếng. Hắn có chút hối hận tới nơi này xem lễ, nguyên bản chỉ là vì trong lòng nho nhỏ hiếu kỳ, dĩ nhiên dính dáng tới phiền toái lớn như vậy. Này nhân hoàng quả nhiên không thẹn là các loại nhân quả nghiệp lực trung tâm a. Dừng tay đi. Đại hỷ tháng ngày, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn đại chiến một trận? Thông Thiên giáo chủ nói, bên hông thanh bình kiếm rộng mở bay lên, mang theo nhàn nhạt thanh quang rơi ra, hướng về trong trời cao kiếp vân nơi bay đi. Chương 353, Nguyên Thủy Nhục Mạ chương 353, Nguyên Thủy Nhục Mạ thanh bình kiếm đi vào kiếp vân sau khi, một trận vẫy động. Tỏa ra Thông Thiên giáo chủ thiên đạo thánh nhân khí tức, chỉ chốc lát sau, nguyên bản không ngừng lăn lộn kiếp vân rốt cục bình tĩnh lại, chậm rãi tản đi. Trong lúc này, Ân Võ chỉ là cau mày nhìn, cũng không có lại lần nữa có động tác gì. Bên hai của hắn vang lên chấn nguyên tử âm thanh, chấn nguyên tử lặng yên truyền âm mà đến, nhân hoàng trước gần nhận không phải rất tốt sao? Vì sao hôm nay nhưng không nhịn được? Bây giờ chính là thánh nhân chỉ thế, thiên đạo đại thịnh, nhân hoàng mặc dù là có ý kiến gì, cũng cần phải từ từ kế hoạch ra. Ân Võ nửa ngày mới đưa ánh mắt thu lại, quay đầu hướng về chấn nguyên tử phương hướng nhìn lại. Quay về chấn nguyên tử nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, cũng là truyền âm nói, đa tạ chấn nguyên đại tiên chỉ điểm. Đế Tân biết được. Chấn nguyên tử thấy thế cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn được thần nông thị giao phó mà đến, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn Ân Thọ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không thì làm sao cùng Hỏa Vân động bàn giao. Nếu như không phải Thông Thiên giáo chủ đúng lúc ra tay, nói không chừng chấn nguyên tử phải giúp Ân Thọ đỡ hai nạn này. Ở chấn nguyên tử đến xem, tự nhiên là có thể không ra tay liền không ra tay. Ân Thọ cùng chấn nguyên tử yên lặng giao lưu sau khi, quay về Khổng Tuyên, thân công báo mọi người nhẹ nhàng phất tay, nguyên bản bởi vì này biến cố đột nhiên mà dừng lại vui vẻ, lại băng lên. Dừng lại đội ngũ cũng lại lần nữa hướng về thành triều ca bên trong mà đi. Thành triều ca vui mừng bầu không khí ở chốc lát tạm dừng sau khi, lại lần nữa khôi phục. Rộn rộn ràng ràng tiếng người một lần nữa tràn ngập. Dân chúng cũng không biết trên bầu trời kiếp vân, có thậm chí đều không có nhận ra được nguồn sức mạnh này xuất hiện, chỉ là trong lòng kinh ngạc, đột nhiên thì có loại áp lực lớn lao, tự trong lòng tự nhiên mà sinh ra. Các loại tản đi sau khi, bọn họ mặc dù là vẫn cứ trong lòng hiếu kỳ, thế nhưng là rất nhanh bị náo nhiệt cảnh tượng dẫn dắt sự chú ý, đã sớm không dành bận tâm. Ân Võ cũng tu lại tự thân khí tức, lại lần nữa hóa thành người hiền lành phàm nhân dáng dấp. Có điều, trong cơ thể hắn nhân hoàng tử lục cũng không có liền như vậy yên tĩnh lại, giờ khắc này càng là lấy một loại huyền diệu không thể giải thích được nhịp điệu không ngừng chấn động. Theo này cố nhịp điệu tản ra, đại thương vương triều khí vận hướng về Ân Thọ chút xuống mà tới. Không cách nào đột phá thiên đạo đại thế ràng buộc, cũng không thể không công tiêu tan chứ. Tựa như trước như thế, tiếp tục rơi xuống nhân hoàng tử lục bên trên. Nhân hoàng tử lục bên trong khí vận thành định, lách cách hạ xuống, càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Đợi được thanh bình kiếm hóa thành một luồng ánh kiếm, một lần nữa rơi vào Thông Thiên giáo chủ bên hông. Thông Thiên giáo chủ lúc này mới nhìn về phía Ân Thọ, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Chỉ chốc lát sau, vậy mới đúng Ân Thọ hỏi, trước ngươi để Khổng Tuyên tiện thể nhắn, đến tuột cùng có chuyện gì muốn tìm ta thương nghị? Ân Thọ lại lần nữa cười lên, cùng cái người không liên quan như thế, phản phất chuyện vừa rồi đều là một giấc mơ, xưa nay chưa từng xảy ra quá bình thường. Không đổi, không đổi. Thông Thiên thánh nhân không ngại chờ hoàn chỉnh tham gia xong điện lễ, chúng ta lại tán gẫu. Ân Thọ nói, hai tay mở ra, hướng về thành triều ca bên trong mênh mông quần quần đón dâu đội ngũ chép miệng, ánh mắt ra hiệu, sau đó cười ha ha nói, vào lúc này cũng không thể đem hiểu điệu tân nương ném ở một bên mặc kệ chứ. Thông Thiên giáo chủ khẽ to mày, hôm nay tới đây xem lễ, đã chọc nhiều phiền toái như vậy trên người, hắn nơi nào còn có tâm tư tiếp tục đợi. Cũng được. Thông Thiên giáo chủ thánh nhân thần niệm quét qua, đột nhiên trong lòng hơi động. Ta thu Đặng Tiền Ngọc làm đệ tử ký danh, đúng là không có tự mình nhìn thấy. Vừa vặn cơ hội này đi vào gặp gỡ. Chờ nhân hoàng sau khi hết bận, trở lại thương lượng. Đặng Tiền Ngọc cùng Thương Thanh Quân đã xuất phát, mang theo đại đội nhân mã đi đến Tây Kỳ chiến trường trợ giúp Văn Thái sư. Bởi vậy ở Thông Thiên giáo chủ sau khi nói xong, quay về một bên đứng Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ nhàng ra hiệu, hai người liền đồng thời hóa thành kim quang rời đi, hướng về Đặng Tiền Ngọc hành quân phương hướng mà đi. Ở bay lên không rời đi một khắc đó, Thông Thiên giáo chủ trong lòng nhẹ nhàng thở dài, ai, lần này hai vị huynh trưởng sợ là lại nếu không cao hứng. Thông Thiên giáo chủ đối với mình hai vị huynh trưởng tính cách vẫn tính là hiểu rõ, vừa mới hắn đứng ra vì là Ân Thọ giải vây, lấy thiên đạo thánh nhân sức mạnh hóa giải quần quận mà đến tiếp vân, ở tại bọn hắn trong mắt của hai người tất nhiên là cùng mình đối nghịch, đặc biệt là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Quả nhiên không ra Thông Thiên giáo chủ dự liệu. Nhưng vào lúc này, Thủ Dương sơn trên, Thái Thanh thánh nhân trong đạo trường, cổ điện lại nói bận tràn ngập đại điện bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt sắc mặt giận dữ quay về Thái Thanh thánh nhân nói, đại sư minh, ngươi xem một chút Thông Thiên. Đế Tân như vậy đối với thiên đạo bất kính, đối với chúng ta thánh nhân bất kính. Hắn đang ở trước mắt, không chỉ có không lên tiếng trách cứ, lại vẫn ra tay vì là Đế Tân giải vây. Ta chờ thiên đạo thánh nhân bản làm giữ gìn thiên đạo đại thế vận chuyển. Thông Thiên hắn đây là muốn làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Thông Thiên giáo chủ bất mãn đã sớm không ngừng chống chất. Đặc biệt là lần này nhân tộc, Phượng tộc thông gia, Khổng Tiên chạy nhiều như vậy địa phương, mọi người đều uyển ngôn cự tuyệt, hoặc là trực tiếp đóng cửa không gặp, bởi vì thánh nhân nếu là đứng ra chứng kiến, không nghi ngờ chút nào là đại diện cho thiên đạo một phần tán đồng. Thông Thiên giáo chủ không biết sao, nhưng hắn nhưng một mực đi tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói, trước cùng đại sư Minh nói như vậy kế hoạch, đại sư Minh còn nói ta hơi quá rồi. Nhưng là ngươi xem Thông Thiên bây giờ thành tựu, cùng này Đế Tân quyến rũ cùng nhau, hắn không phải là không nỡ phần kia khí vận sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói liên miên cằn nhằn chốc lát, nguyên bản vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt bình tĩnh như hồ sâu thái thanh thánh nhân rốt cục mở mắt ra. Than nhẹ một tiếng sau khi, nhàn nhạt nói, được rồi, lần này ta không phải đã trực tiếp ra tay rồi sao? Tiểu thế có thể cải, nhưng thiên đạo đại thế không thể cải. Đây là Hồng Quân lão sư nói, chúng ta thân là thiên đạo thánh nhân tự nhiên là muốn một lòng giữ gìn. Thái thanh thánh nhân nói xong dừng lại một chút một hồi, ánh mắt thăm thẳm nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau đó mới lên nhẹ giọng nói, chờ phong thần đại kiếp lúc kết thúc, cho tiệt giáo lưu một điểm sinh cơ. Tam thanh dù sao một thể, cũng không thể để người ngoài chê cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, trong mắt nhất thời sáng ngời. Nguyên bản đầy mặt căm giận, hoán giận vẻ cấp tốc hóa thành ý cười, mừng rỡ nói, yên tâm đi đại sư huynh, ta tự nhiên có chừng mực. Thái thanh vừa mới câu nói này, trên thực tế là đã đồng ý Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đề nghị, vì lẽ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn mới như vậy cao hứng. Còn có cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề. Thái thanh thánh nhân có chút lo lắng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng trên mặt lộ ra xem thường ý cười, nhàn nhạt nói, không sao cả. Tiếp dẫn, chuẩn đề kế vật ta làm sao không biết. Bọn họ dù sao cũng là thế giới phương Tây người, lòng ngông dạ thú, nếu không có là muốn mượn sức mạnh của bọn họ, ta kiên quyết sẽ không để cho bọn họ nhúng tay. Đối với hai người này, ta cũng có điều là lá mặt lá trái, tự có đề phòng. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tin tràn đầy, hùng tâm bừng bừng giáng dấp. Thái Thanh tuy là lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Chỉ là ở trong lòng hơi thở dài, ai? Chương 354, bàn cổ tinh huyết chương 354, bàn cổ tinh huyết trích tinh trên đài. Ở Thông Thiên giáo chủ đi rồi sau khi, Trấn Nguyên Tử cũng là cùng Ân Thọ nói lời từ biệt. Trấn Nguyên Tử cười ha hả nói, Thông Thiên thánh nhân đã rời đi. Vậy ta cũng không quấy rầy nhân hoàng việc vui, nhân hoàng vẫn là mau mau đi bồi hai vị đế phi đi. Ha ha. Nói xong đối với Ân Thọ nháy mắt, tựa hồ muốn nói, ta liền không làm lỡ ngươi động phòng hoa chúc chuyện tốt. Ân Thọ nhất thời không nói gì. Ngươi nhưng là địa tiên chi tổ a, làm sao cũng như thế không hòa hợp. Ta nào có như vậy nóng ruột. Ân Thọ vừa nãy cùng Thông Thiên giáo chủ như vậy nói, là muốn tha một hồi Thông Thiên giáo chủ, trải qua chuyện vừa rồi sau khi, hắn đến lại cẩn thận ngẫm lại nên làm sao nói với Thông Thiên giáo chủ phong thần, nói tiệt giáo sự tình. Ân Thọ vội vàng hướng Trấn Nguyên Tử nói, đừng à, Trấn Nguyên đại tiên sao không ngồi nữa ngồi, ta còn muốn cùng đại tiên nói một chút địa tiên chi đạo ở nhân tộc truyền bá sự tình. Trấn Nguyên Tử nhưng cười khẽ lắc đầu. Việc này không nổi. Trấn Nguyên Tử tính cách vốn là tiêu dao, xưa nay sẽ không có cùng các thánh nhân tranh cướp giáo hóa tâm tư, làm sao hướng hiện tại cái này cái thời điểm mấu chốt, cho nên trực tiếp thẳng thắn từ chối Ân Thọ. Ân Thọ có chút kinh ngạc, người khác đều hận không thể rộng rãi truyền giáo hóa, hưởng nhân tộc khí vận hương hỏa, thậm chí vì khí vận giáo hóa đánh vỡ đầu, tính kế lẫn nhau, làm sao đến ngươi bên này nhưng một điểm không đội vã. Trấn Nguyên Tử cũng không có ý giải thích, có điều trước khi lên đường rồi lại nói một câu, nhân hoàng đi con đường cường mãnh vô cùng, lấy lực phá pháp, nhưng mới vừa lâu dễ gây ta cái kia quả nhân xâm bên trong tiên thiên đất một khí nồng nặc, thích hợp nhất ôn dưỡng tự thân. Nhân hoàng nhất định phải hảo hảo luyện hóa. Dứt lời, Trấn Nguyên Tử liền nhẹ nhàng phất ống tay áo trực tiếp bỏ chạy. Đợi được Trấn Nguyên Tử đi rồi một hồi lâu, Ân Thọ vẫn cứ ở tại chỗ đứng ở ra, trong lòng không ngừng đang suy nghĩ Trấn Nguyên Tử rốt cuộc là ý gì. Nếu là nói Trấn Nguyên Tử không muốn nhiễm phải nhân quả, một mực hai tộc thông gia thời gian, hắn đến rồi. Nếu là nói Trấn Nguyên Tử có ý kiến gì, có cái gì mưu tính, Ân Thọ chủ động đề cập địa tiên chi đạo ở nhân tộc giáo hóa sự tình, lại bị hắn trực tiếp từ chối. Chẳng lẽ thật sự chính là đến đưa ba viên quả nhân sâm? Ân Thọ trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Đột nhiên, Ân Thọ trong mắt sáng ngời. Quả nhân sâm, muốn thật sự chỉ là quả nhân sâm, Trấn Nguyên đại tiên cần gì phải chuyên môn nói lời nói này? Chẳng lẽ này quả nhân sâm có cái gì không giống địa phương? Ngay sau đó, Ân Thọ liền muốn lấy ra quả nhân sâm cẩn thận điều tra. Còn không chờ hắn có động tác gì, liền nghe đến bên người hừ lạnh một tiếng. Huyền Minh Tổ Vu mang theo bất mãn nói, ngươi tự nhiên đở ra làm gì đây? Đế Tân, ngươi cũng không nên bị Trấn Nguyên tử tên kia giao động được, ngươi tu luyện chính là bản cổ đại thần cựu chuyển nguyên công, lấy lực phá pháp không phải bình thường sao? Chỉ cần ngươi rất cứng, ai có thể đưa ngươi mẹ đi? Đợi đến viên mãn thời gian, càng là tự thân viên mãn, tự thành một thể, trực tiếp đăng lâm Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, nơi nào còn cần hắn quả nhân xâm đến ôn dưỡng. Nghe xong Huyền Minh Tổ Vu lời nói này, Ân Thọ con mắt càng ngày càng sáng, trong lòng càng chắc chắn, đã như vậy, Trấn Nguyên đại tiên không thể không thấy được, nhưng một mực muốn nói cái kia lời nói. Huyền Minh Tổ Vu nhìn thấy Ân Thọ lại vẫn là không để ý tới nàng, trong lòng càng là tức giận, lạnh giọng nói, "Được rồi, ta cũng trở về địa phủ được rồi, liền không làm lỡ ngươi đi đón hai vị kia hiểu điệu mỹ nhân." Nói, quay về trước người vài bước địa phương một điểm, một cái vòng tròn tròn tỏa ra u ám khí tức luân hồi đường nối xuất hiện, một đầu khác chính là địa phủ. Huyền Minh Tổ Vu mặt lạnh hướng phía trước đi rồi hai bước. Ai? Đừng a, ta này không phải đang suy nghĩ chuyện gì mà. Ân Thọ cảm nhận được hơi thở này, vội vã ngẩng đầu, quay về Huyền Minh Tổ Vu bóng lưng vẫy tay. Sau một khắc, Huyền Minh Tổ Vu chợt xoay người. Ân Thọ thấy thế cũng trong lòng bùng lòng. Nhưng là sau một khắc, Huyền Minh Tổ Vu trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một vật, không nói lời gì nhét vào Ân Thọ trong tay, lạnh giọng nói, cho ngươi, Bình Tâm Nương Nương chuẩn bị cho người quà tặng. Dứt lời, xoay người lại muốn rời đi. Ân Thọ nhìn trong tay đột nhiên có thêm một cái vòng tròn quần quần hạt châu, tối om om, lộ ra quang càng là nồng nặc vô cùng màu đỏ. Hạt châu này vừa rơi xuống đến hắn trong tay, Ân Thọ liền cảm giác được tự thân khí huyết động. Một luồng sao động, nóng lòng muốn thử cảm giác. Ân Thọ trong lòng cả kinh, đội ba nói, Tổ Vu đại nhân đừng nóng giận a. Ai? Đây rốt cuộc là cái gì a? Huyền Minh Tổ Vu cũng không quay đầu lại, trực tiếp bước vào luân hồi đường nối, ngay ở luân hồi đường nối sắp đóng kín thời điểm. Lạnh lùng âm thanh mới thăm thẳm truyền đến, chính là ngươi vẫn tâm tâm niệm niệm, mơ ước hồi lâu bản cổ tinh huyết. Sau đó, đường nối triệt để đóng kín. Luân hồi khí tức chậm rãi tung bay ở giữa không trung. Ân Thọ chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên đều sắp rất nhiều, từng trận khiếp đảm cảm giác. Bản cổ tinh huyết, bản cổ đại thần tinh huyết. Lấy Ân Thọ sở tu hành cựu chuyển nguyên công tới nói, trợ lực to lớn nhất không thể nghi ngờ chính là bản cổ tinh huyết, sau đó mới là tổ vu tinh huyết, dù sao các tổ vu chính là bản cổ đại thần tinh huyết bên trong hóa sinh. Lúc trước, Ân Thọ còn nổ nước bọt quá còn mấy lần. Cảm thấy đến Huyền Minh tổ vu quá mức hay hỏi, tổ vu tinh huyết cho keo kiệt bùng xịn. Vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay dĩ nhiên trực tiếp lấy ra bản cổ tinh huyết. Toàn bộ bên trong hồng hoang, sợ là cũng chỉ có Bình Tâm Nương Nương, Huyền Minh tổ vu có thể lấy ra loại bảo vật này đi, chính là tam thanh đều không có bản cổ tinh huyết. Sau khi khai thiên, bản cổ đại thần thân hóa vật vật, tinh huyết nhiễm phải trùng trọc sát khí, hóa thành 12 tổ vu, trời sinh liền có thể khống chế lực lượng phát tắc, mà bản cổ đại thần trái tim nhưng là hóa thành bản cổ điện, vì là các tổ vu đoạt được. Đợi được vu tộc suy sụp, phần lớn bị Bình Tâm Nương Nương đưa vào địa phủ. Bản cổ điện cũng đồng thời rơi vào bên trong địa phủ. Cùng song song Nương Nương lục đạo luân hồi điện như thế nào một thể. Giọt này bản cổ tinh huyết, tất nhiên là bản cổ điện bên trong ao máu chứa hàng. Nhưng là ao máu không phải đã sớm khô cả sao? Ân Thọ trong lòng kinh ngạc. Có điều, tùy theo mà đến chính là đối với Huyền Minh tổ vu cùng Bình Tâm Nương Nương cảm kích tình. Hai người bọn họ vẫn luôn nghĩ muốn hương tịnh vũ tộc, nghĩ biện pháp để những người khác tổ vu phục sinh trở về, giọt này bản cổ tinh huyết tự nhiên là không có cách nào hoàn thành những này tâm nguyện. Nhưng nếu là phóng tới bên trong ao máu, nhất định có thể để bản cổ điện ao máu khôi phục rất nhiều, đản sinh ra một ít vu tộc. Thế nhưng các nàng không có, mà là lựa chọn đem tinh huyết đưa cho Ân Thọ. Ngày, ta mới vừa có phải là có chút quên Huyền Minh tổ vu, vì lẽ đó tổ vu đại nhân mới như vậy tức giận. Ân Thọ nhất thời có chút tự trách. Có điều ý niệm này thoáng qua liền qua, không có chuyện gì. Sau đó chuyên môn tìm cơ hội đi một chuyến địa phủ, cùng Huyền Minh tổ vu đổi tội, hảo hảo hống nàng hài lòng. Lý do cũng là sẵn có, Huyền Minh tổ vu không phải bắt quái hắn cùng thông tiên trước có cái gì tiếp xúc sao? Vừa vặn xuống cùng với nàng nói một chút. Sau một khắc, Ân Thọ tâm tư liền tất cả đều tập trung ở trước mắt bản cổ tinh huyết trên. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trong tay như ngọc đen tinh huyết. Ngay ở hắn muốn tiến hành động tác kế tiếp thời điểm, đột nhiên một trận thịch 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 âm thanh vang lên, có người lên trích tinh ngải. Người tới chắp tay quay về Ân Thọ nói, khởi bẩm đại vương, hai vị đế phi đã nên đến vương cung. Chương 355, phung phí của trời. Chương 355, phung phí của trời. Ân Thọ nghe vậy, trong mắt sáng ngời. Trong lòng nhất thời hơi khó xử. Làm khó dễ cái giám à, bản cổ tinh huyết đặt ở trên tay mình cũng sẽ không chạy trốn, thế nhưng hiện tại chỉ hoãn nhưng là đường đột giai nhân. Ân Thọ lúc này lật bàn tay một cái, đem bản cổ tinh huyết thu vào trong cơ thể, đem đối với quả nhân xâm hiếu kỳ cũng đều để qua sau đầu. Ha ha ha, quả nhân đến vậy. Đợi được Ân Thọ cùng giai nhân lại lần nữa hai mắt đối lập thời điểm, đã là đi xong giường giả điện lễ quy trình, sắp trời đem muộn, trở lại tẩm cung bên trong. Mới vừa thấy mặt, Thanh Loan liền trực tiếp lấy ra một đạo quyển trục, đại vương, này sơn hà xã tắc đồ. Ân Thọ đem này sơn hà xã tắc đồ đẩy trở lại Thanh Loan trong lòng, mang theo ý cười nói, đây là nữ hoa nương nương đưa cho ngươi phòng thân bảo vật, ngươi trực tiếp cho ta làm chi? Thanh Loan hơi quý lên, nhưng là, không cái gì nhưng là, ngươi tự thân cũng đã là ta người, bảo vật này ai bảo quản còn chưa là như thế, mau mau thu hồi đến. Lại nói, hiện tại là cái gì thời khắc, là dùng để nói những câu nói này sao? Ân Thọ ánh mắt càng ngày càng nóng rực, xem Thanh Loan trên mặt từng trận nóng lên, không nhịn được liền cúi đầu. Cho tới Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng là tại đây loại bầu không khí bên dưới có chút sốt sắng, đường đường đại la kim tiên, dĩ nhiên có chút lòng bàn tay chảy mồ hôi. Ngay ở Ân Thọ hướng về trước nhanh chân đi đi thời điểm, đội vã thấp giọng nói, đại vương đừng nóng đội. Ta có kinh thư cuốn một cái, chính là vương mẫu truyền lại, là nhất có thể điều hòa âm dương, đại vương nhưng là phải tìm hiểu một phen. Ân Thọ nhất thời đại hỉ, cười băng nói, tự nhiên là muốn tìm hiểu, tu hành một phen. Ngươi không biết, quả nhân là nhất yêu học tập. Tây vương mẫu căn nguyên chính là tiên tiên thuần âm khí, lại vì thiên hạ nữ tiên đứng đầu, đối với âm dương trung sức chi đạo cảm ngộ, khẳng định là nhắm thẳng vào đại đạo. Ân Thọ tự nhiên là hiếu kỳ vô cùng, như nói như khác. Cùng lúc đó, Thông Thiên giáo chủ đã đi đến Đặng Tiên Ngọc, Thương Thanh Quân mọi người hành quân địa phương, ẩn ở trong bóng tối quan sát hồi lâu sau, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới thỏa mãn gật gù. Phía sau đi kèm Kim Linh Thánh Mẫu, hai người cùng nhau hiện thân. Ai? Đặng Tiên Ngọc cùng Thương Thanh Quân hai người cùng nhau gầm lên một tiếng. Mạnh mẽ dáng người nhất thời bắn nhanh ra, sau một khắc liền tới đến hành quân đóng trại viên môn địa phương. Ánh mắt của hai người lập tức liền bị Thông Thiên giáo chủ hấp dẫn. Thông Thiên giáo chủ vị trí, càng là dường như vòng xoáy bình thường hấp dẫn sở hữu tầm mắt. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ cười tủm tỉm đứng, Kim Văn Tử để đạo bào theo gió phiêu lãng, tựa hồ mọi cử động ngầm có ý thiên đạo chí lý. Ngươi là? Đặng Thiên Ngọc không khỏi trong mắt lẩm bẩm. Thiên Ngọc, còn không mau mau bái kiến lão sư. Đang lúc này, Thông Thiên giáo chủ phía sau truyền ra một đạo âm thanh lanh lảnh, ánh mắt của hai người rồi mới từ Thông Thiên giáo chủ trên người na đi, hướng về hắn sau hông vừa nhìn đi. Kim Linh sư tỷ. Đặng Thiên Ngọc kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức mắc đi cầu thức đến người trước mắt thân phận, có thể để Kim Linh Thánh Mẫu như hậu bối con cháu giống như đi theo một bên, phong thái có thể đem sặc sỡ lóa mắt Kim Linh Thánh Mẫu hoàn toàn che lấp, còn có cái kia một tiếng lao sư ngoại trừ chưa từng gặp gỡ Thông Thiên giáo chủ còn có thể là ai. Đặng Thiên Ngọc phản ứng lại sau khi, vội vã hướng về Thông Thiên giáo chủ hành lễ. Đặng Thiên Ngọc bái kiến lão sư. Một bên Thương Thanh Quân cũng tỉnh ngộ, liền cũng theo Đặng Thiên Ngọc cùng nhau khởi hành lễ, trong miệng thở nhẹ, nhìn thấy thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ cười khẽ khẽ gật đầu. Hắn một ánh mắt liền thông qua Đặng Thiên Ngọc khí tức trên người, tra xét ra bây giờ tu vi, thực lực, chính là Thông Thiên giáo chủ bực này tồn tại, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lòng càng ngày càng quay về cái này đệ tử ký danh thỏa mãn. Không tồi không tồi. Đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Đặng Thiên Ngọc lúc này mới nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi xoay một cái, hướng về Thông Thiên giáo chủ phía sau Kim Linh Thánh Mẫu nhìn lại, lộ ra trưng cầu tâm ý lúc trước thu đồ đệ, thu nghiệp, đều là Kim Linh Thánh Mẫu đến đây. Đặng Thiên Ngọc tự nhiên là đối với Kim Linh Thánh Mẫu càng thêm quen thuộc, thân cận. Kim Linh Thánh Mẫu thấy thế, cười khẽ nói, "Thiền Ngọc sư muội không nên sốt sắng. Lão sư vốn là chứng kiến nhân hoàng hôn sự, tiện đường liền tới gặp ngươi." Đặng Thiên Ngọc nghe vậy lúc này mới thoáng thả lòng rất nhiều. Thông Thiên giáo chủ cũng là nở nụ cười, trong ánh mắt hơi có chút sự bất đắc dĩ. Hắn đệ tử, dĩ nhiên cùng mình như vậy xa lạ. Thông Thiên giáo chủ lúc này ôn nói do nói, "Đừng lo cái gì, ta chính là tới thăm ngươi một chút tu vi làm sao?" Dứt tiếng, Đặng Thiên Ngọc còn chưa nói cái gì, Kim Linh Thánh Mẫu liền một mặt kinh hỉ quay về nàng nói, "Thiền Ngọc sư muội, lần này ngươi đi đại vận. Chúng ta toàn bộ tiệt giáo bên trong, có thể đến lao sư đơn độc chỉ điểm cũng không có mấy cái." Đặng Thiên Ngọc thở nhẹ một tiếng, lần nữa nói tạ. Sau đó liền chuẩn bị đem Thông Thiên giáo chủ mời vào doanh trại bên trong, ý nghĩ đồng thời, Đặng Thiên Ngọc sắc mặt trở nên quẫn bách, mang đầy hối này nói, "Lao sư thứ tội, Thiền Ngọc nơi này thực sự hoàn cảnh đơn sơ. Nàng muốn là xuất lĩnh các binh sĩ hành quân, nơi nào có tốt như vậy điều kiện. Hơn nữa Thông Thiên giáo chủ đến đột nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm chuẩn bị." Thông Thiên giáo chủ cười khẽ lắc đầu, nói, "Không sao, là ta đến đột nhiên." Dứt lời hơi trầm ngâm một phen, hướng về chu vi nhìn lại, rất nhanh ánh mắt liền khóa chặt một nơi thanh tú tuấn giật ngọn núi, nhẹ nhàng hướng về Đặng Thiên Ngọc, Thương Thanh Quân phất tay mà đi. Bạch, một luồng không cách nào chống đỡ mềm nhẹ lực lượng, đem hai người bao phủ. Khoảng chừng, trái phải là muốn thi giáo một hồi ngươi tu vi, liền tìm cái rộng rãi địa phương đi. Thông Thiên giáo chủ nói, trong chớp mắt liền đem bọn họ đều mang đến chỗ này đỉnh ngọn núi. Sau đó chính là một hồi đơn giản thi giáo, Thông Thiên giáo chủ cũng là cẩn thận giải đáp Đặng Thiên Ngọc nghi hoặc, ở Thông Thiên giáo chủ dưới sự chỉ điểm, ngày xưa suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông đạo lý, lúc này dĩ nhiên giống như trời rút. Dòng suy nghĩ nước chảy thành sông, biết thời biết thế. Không trách Kim Linh sư tỷ nói ta gặp may. Cảm thụ tự thân pháp lực nhẹ nhót, cảnh giới buông lỏng cảm giác, Đặng Thiên Ngọc trong lòng âm thầm vui mừng. Một bên khác, Thông Thiên giáo chủ đối với mình cái này đệ tử ký danh cũng càng ngày càng thỏa mãn. Đặc biệt là ở tận mắt thấy Đặng Thiên Ngọc hai môn thần thông, một môn phong lôi hai cánh, một môn bách phát bách trúng ngũ quang thạch sau khi, càng là không được gật đầu. Không tồi không tồi. Này đế tân đúng là số may. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt hướng về thành triều ca phương hướng nhìn lại. Ở thành triều ca bầu trời, khí tượng bốc hơi. Một đôi chim thần ở khí vận bên trong không ngừng xoay quanh, bay lượn, càng là có song phượng chỉnh tường tâm ý. Lại nghĩ đến trước đế tân cho mình chọc phiền phức. Thông Thiên giáo chủ trong lòng hừ nhẹ một tiếng, một câu nói bật thốt lên, "Ngươi thiên phú như vậy cho đế tân làm cái phi tử, quả thực là phung phí của trời a." Dứt tiếng, Đặng Thiên Ngọc cùng Thương Thanh Quân hai người sắc mặt nhất thời biến đổi. Sau một khắc, Thương Thanh Quân càng là nhìn thẳng Thông Thiên giáo chủ, quật cường nói, "Thông Thiên thánh nhân lời ấy sai rồi, gặp phải đại vương là chúng ta tạo hóa, tại sao phung phí của trời?" Chương 356 song song đột phá, chương 356, song song đột phá hả? Thông Thiên giáo chủ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thương Thanh Quân. Hắn đúng là không hề tức giận, cũng không thể liền bởi vì Thương Thanh Quân phản bác một câu liền giận tí mặt, cái kia không được Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ tâm ý. Lúc này Đặng Thiên Ngọc tuy là không nói gì, cũng đã cùng Thương Thanh Quân sóng vai đứng chung một chỗ, trên mặt vẻ kiên định đã biểu đạt tất cả. Lão sư, bọn họ chỉ là Kim Linh Thánh Mẫu cũng có chút sốt ruột. Lúc này liền chuẩn bị vì là Thương Thanh Quân, Đặng Thiên Ngọc bù. Thế nhưng Thông Thiên giáo chủ nhưng nhẹ nhàng nâng lên tay, đưa nàng lời nói đánh gãy, Kim Linh Thánh Mẫu cũng chỉ có thể lo lắng nhìn hai người. "Ngươi là Huyền Minh đệ tử?" Thông Thiên giáo chủ đột nhiên hỏi. Chưa kịp Thương Thanh Quân trả lời, Thông Thiên giáo chủ liền tự mình nói, "Ngươi tính cách này đúng là cùng Huyền Minh giống nhau như lúc." Nói, chính mình cười khẽ. Ở Thông Thiên giáo chủ cười lên sau khi, mấy người trong lúc đó bầu không khí nhất thời nhẹ đi, Kim Linh Thánh Mẫu cũng ở phía sau nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng biết chính mình lão sư cũng không hề tức giận. Lúc này Thương Thanh Quân mới nói, "Ngạch, ta chỉ là đến đại vương ban tặng một giọt Huyền Minh tinh huyết, mà sau lại tình cờ đến tổ Vu đại nhân chỉ điểm." Thương Thanh Quân cũng ở trong lòng nghi hoặc, chính mình này xem như là Huyền Minh tổ Vu đệ tử sao? Nói được rồi, Huyền Minh tổ Vu nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận quá điểm này, mỗi lần chỉ điểm mình thời điểm đều phi thường nghiêm khắc, nhìn qua đối với mình hết sức không vừa lòng. Có thể muốn nói không phải chứ? Chính mình sở tu hành lại xác thực là Huyền Minh tổ Vu nói. Thông Thiên giáo chủ nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Ồ, dĩ nhiên là đế tân đưa cho người tinh huyết." Nói trong lòng mình cũng sản sinh một điểm nghi hoặc tâm ý, hắn có thể nhìn ra ân thọ sở tu hành chính là Vu tộc công pháp, một thân khí huyết mãnh liệt vô cùng. Vu tộc công pháp đối với tổ Vu tinh huyết nhu cầu không phải rất mạnh sao? Đế tân dĩ nhiên cam lòng đem này tinh huyết cho mình vi tử. Bên này Đặng Thiên Ngọc cũng đội và nói, còn có ta này phong lôi hai cánh cũng là an đại vương tiên hạnh mới được rồi này thần thông, còn có ngũ quan thạch, cũng là ở đại vương chỉ điểm cho tiến hóa thành một môn thần thông. Bất quá lần này, Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt thì có chút cân nhắc. Hắn nhưng là biết tiên hạnh lai lịch, chính là ân phọ chơi xấu từ Vân Trung tử trong tay mà đến, nghe nói lần kia sau khi, Vân Trung tử còn hướng về Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn khắc tố. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ cũng là trong lòng vui lên. Này bị lại ra hỏa, không khỏi ở trong lòng nhẹ mắng một tiếng. Thương Thanh Quân lúc này lại lần nữa nói, như thánh nhân biết, ta chờ cơ duyên đều là đại vương ban tặng, chúng ta có như bây giờ tu vi đều là bại đại vương ban tặng. Thánh nhân cần gì phải bởi vậy làm thấp đi nhà ta đại vương đây? Nhìn Thương Thanh Quân đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp, chính là liền Thông Thiên giáo chủ cũng không nhịn được lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, được được được, nhà ngươi đại vương tốt nhất. Thông Thiên giáo chủ vốn là tính tình trung tâm người, cũng không có vì vậy tức giận, ngược lại là cảm thấy đến Đặng Thiên Ngọc, Thương Thanh Quân đều cực kỳ hợp tính tình của hắn, nếu không là Thương Thanh Quân trên người chịu huyền minh tinh huyết, hắn đều không nhịn được lại lần nữa ngoại lệ, thu nó làm đồ đệ. Cuối cùng, trong lòng vẫn là nói thầm một tiếng, đế tân cái tên này thực sự là số may. Thầm nghĩ, lại hướng về thành Triều Ca nhìn lại. Song Phượng Trình Tường đã tiến hóa thành Long Phượng Trình Tường. Thông Thiên giáo chủ tính toán, ân phụ trong thời gian ngắn sợ là còn chưa rảnh rỗi, chính mình nếu tới gặp đệ tử, thẳng thắn liền lại tận một tận lao sư chức trách, lúc này cười nói, hôm nay ta cũng tới hứng thú, liền cùng các ngươi giảng giải một chút thượng thanh tiên pháp. Kim Linh Thánh Mẫu, Đặng Tiên Ngọc nghe vậy tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng, mà Thương Thanh Quân làm dáng liền muốn rời đi, trước nàng chính là bị Thông Thiên giáo chủ tiện thể xoắn tới. Bây giờ người ta giáo dục đệ tử, tự nhiên là phải về tránh một hồi. Thân thể mới vừa hơi động, liền nghe Kim Linh Thánh Mẫu cười nói, không cần như vậy. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói chúng ta Tiệt giáo giáo lý, ta Tiệt giáo nói chính là hữu giáo vô loại, người có duyên đều có thể nghe đạo. Hôm nay ở đây, tự nhiên là hữu duyên. Nói, Kim Linh Thánh Mẫu còn hướng về Thông Thiên giáo chủ nhìn lại. Thông Thiên giáo chủ cũng là khẽ gật đầu. Đa tạ thánh nhân. Thương Thanh Quân thi lễ một cái sau khi, liền lại lần nữa ở Đặng Tiền Ngọc bên người ngồi xuống. Sau đó liền có lượn lờ đạo âm vang lên, trong thiên địa vô số nguyên khí hội tụ, thiên hoa rơi rụng, kim liền dâng lên. Thông Thiên giáo chủ chỉ là tùy tiện giảng đạo một phen, đều hiển lộ ra dị tượng như thế, cũng hấp dẫn chu vi vô số sơn tinh giả quái hội tụ, rất xa hướng về Thông Thiên giáo chủ mọi người vị trí lễ bái, sau đó ngồi ngay ngắn ở xung quanh cảm ngộ. Này có thể nói là bọn họ đời này to lớn nhất cơ duyên. Cho tới cách Thông Thiên giáo chủ gần nhất Đặng Tiền Ngọc các nàng, tự nhiên là chỗ tốt nhiều nhất. Từng đóa thiên địa linh khí ngưng tụ kim liên, thiên hoa, hướng về mấy người trong thân thể đi vào, ở Thông Thiên giáo chủ đạo vận ra chỉ bên dưới, Đặng Thiên Ngọc mọi người tu vi quả thực lại như là ngồi đi nhờ xe bình thường cấp tốc tăng lên. Liền ngay cả Thương Thanh Quân cái này vu tộc công pháp người truyền thừa, trong thân thể cũng là chậm rãi có nguyên thần sinh ra dấu hiệu. Không biết qua bao lâu, Đặng Thiên Ngọc khí tức trên người bỗng nhiên chấn động. Ầm. Thông Thiên giáo chủ thỏa mãn nhìn mình cái này đệ tử ký danh, khẽ gật đầu, trong miệng lượn lờ đạo âm cũng không đình chỉ. Thế nhưng hơi suy nghĩ, nhưng có càng thêm nồng nặc nguyên khí đất trời hội tụ đến. Từng tầng huyền quang ở Đặng Thiên Ngọc thân thể ở ngoài hiện lộ, nàng cả người chậm rãi trôi nổi mà lên, phía sau phong lôi hai cánh cũng tự nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ, từng sợi dường như giống như du long điện quang ở cánh bên trong lưu chuyển. Đặng Thiên Ngọc nguyên bản đã chân tiên trung kỳ cảnh giới. Lần này được rồi Thông Thiên giáo chủ ngay mặt chỉ điểm sau khi, lại nghe nó giảng đạo, tu vi dĩ nhiên thế như trẻ tre bình thường. Trực tiếp lướt qua chân tiên hậu kỳ, hướng về huyền tiên đột phá. Ngay ở Đặng Thiên Ngọc trên người sản sinh biến hóa đồng thời, Thương Thanh Quân trong cơ thể nguyên thần cũng là trực tiếp thành hình. Ở sơ sinh cảnh giới thiên tiên nguyên thần kích thích bên dưới, quanh thân khí huyết càng là dường như tăng thêm chất xúc tác bình thường, điên cuồng vận chuyển, hướng về cái kế tiếp càng sâu giai đoạn đi tới. Lại quá hồi lâu, đợi được trên người hai người khí tức rốt cục vững chắc, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới chậm rãi dừng lại giảng đạo, nguyên khí đất trời cũng chậm chậm tàn đi. Đặng Thiên Ngọc cùng Thương Thanh Quân mở mắt ra, vội vã hướng về Thông Thiên giáo chủ nói cảm ơn, đa tạ lão sư, đa tạ Thông Thiên thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, nhìn trước mắt hai người, mặc kệ là thiên phú vẫn là tâm tính, Thông Thiên giáo chủ đều rất hài lòng, nhưng là muốn lên hai người bọn họ thân phận, lại không khỏi khe khẽ thở dài, các nàng chính là đế tân phi tử, trên người kiếp khí càng nặng. Lần này lao tới phong thần chiến trường, cũng không biết có thể không độ qua trận này lại tiếp. Thoáng cảm thán một phen sau khi, Thông Thiên giáo chủ lại nhàn nhạt nói, giảng đạo xong xuôi, các ngươi liền đi về trước đi. Nói xong, quay về hai người vung tay lên đem đưa đến, sau đó ánh mắt thâm thúy nhìn về phía thành Triều Ca phương hướng. Ngay ở Đặng Tiên Ngọc, Thương Thanh Quân hai người đột phá thời điểm, thành Triều Ca bên trong ân thọ rộng mở có cảm. Thành Cửu hắn phi tử, hai người tự nhiên là ở Nhân Đạo Anh Linh bảng bên trên có tiếng, tu vi kịch liệt biến hóa, tự nhiên sẽ gây nên Nhân Đạo Anh Linh bảng chấn động. Ân thọ từ trên giường nhỏ rộng mở đứng dậy, quanh thân kim quang lóe lên, xuất hiện ở Trích Tinh trên đài. Đầy mặt kinh ngạc hướng về xa xa phóng tầm mắt tới, trong miệng lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện gì? Thiên Ngọc cùng Thanh Quân tu vi đột phá thế như trẻ tre. Sau một khắc, một đạo dày đặc tử khí đánh tới chớp nhoáng. Thông Thiên giáo chủ âm thanh ở ân thọ vang lên bên tai, mang theo trêu tức cùng nhàn nhạt khó chịu, nói, nhân hoàng tiêu sái xong xuôi chứ? Hiện tại nhưng là có thời gian nói với ta chính sự. Chương 357, giao động thông thiên chương 357, giao động thông thiên ân thọ một mặt không nói gì. Lời này nói tới có ý gì? Khiến cho ta thật giống là xa vào dâm nhạc ngôn quân tự. Vân vân, cái tên này sẽ không phải đang rình coi ta chứ? Ta đi. Thánh nhân cũng như thế không chắc chắn sao? Ân thọ trong lòng thầm hô một tiếng, vội vã hồi tưởng. Có điều rất nhanh, ân thọ liền yên tâm hạ xuống. Triều Ca bên trên, trong vương cung có dạy đặc nhất khí vận che lấp, chính là thánh nhân cũng không thể ở không kinh động hắn tình huống dưới trực tiếp nhìn thấu khí vận. cho tới xuất hiện ở vương cung mặt trên dị tượng. Cái này không có cách nào. Tây Vương Mẫu truyền thụ cho Cửu Thiên Huyền Nữ đạo âm dương sát thực huyền ảo, nhắm thẳng vào đại đạo, ân thọ không nhịn được liền nhiều học tập biết. Tại đây âm dương đại đạo tầm bổ bên dưới, khí huyết sôi trào, khí thế dung hợp, tự nhiên liền do bực này khí tượng xuất hiện. Ân thọ nghĩ rõ ràng những này sau khi, cười ha ha quay về trống rỗng chân trời nói, ha ha, Thông Thiên Thánh Nhân đây là nơi nào lời nói? Ta đã sớm hết bận mọi việc, đã nghĩ tìm Thánh Nhân hảo hảo tâm sự. Này không phải không biết làm sao liên hệ Thánh Nhân mà. Sau một khắc, Thông Thiên Thánh Nhân mang theo Kim Linh Thánh Mẫu xuất hiện ở giữa không trung, đi đến ân thọ trước mặt. Thông Thiên Giáo Chủ, thậm chí ngay cả Kim Linh Thánh Mẫu đều nhẹ nhàng cau mày, một mặt ghét bỏ vẻ mặt tựa hồ muốn nói, ta tin ngươi cái quỷ nha. Ân thọ không để ý lắm, hãy cùng hoàn toàn không thấy như thế, cười ha ha bắt chuyện Thông Thiên Giáo Chủ. Kim Linh Thánh Mẫu rơi xuống trích tinh trên đài ngồi xuống, muốn nói trong lòng không ngừng là không thể. Dù sao hắn bởi vì sắc đẹp nguyên cớ, trực tiếp đem thánh nhân đều ném đến một bên. Nhưng đây không phải là người thường tình mà, cái gọi là thực sắc tính dã. Ân thọ yên lặng ở trong lòng cho mình kiếm cớ, đợi được Thông Thiên Giáo Chủ hai người đạp lên hư không, vài bước đi đến trích tinh trên đài, còn không ngồi xuống liền trực tiếp bay về ân thọ mở miệng, đế tân, lời ngươi nói đến tuột cùng chuyện gì, lại muốn cố làm ra vẻ bí ẩn, thừa nước đục thả câu. Vậy ta có thể muốn cho ngươi biết, ta Thông Thiên tuy là bình dị gần gũi, nhưng cũng có thánh nhân phẫn nộ. Thông Thiên Giáo Chủ trong ánh mắt hơi nhấp nhoáng ánh sáng, đột nhiên xuất hiện khí tức biến hóa để ân thọ như đứng ngồi không yên, làn ra từng trận đau đớn. Cũng may loại này cảm giác đến nhanh, đi cũng nhanh. Ân thọ trong lòng rộng mở cả kinh, lúc này nghiêm nghị nói, Thông Thiên Thánh Nhân hiểu lầm, ta lần này xác thực là có chuyện quan trọng muốn cùng thánh nhân thương nghị. Bây giờ phong thần đại kiếp thật hàm, tiệt giáo đệ tử vào cục, bây giờ chính bày xuống thập tuyệt trận cùng xiển giáo tranh đấu. Thông Thiên Giáo Chủ nhất thời cau mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ân thọ. Nhân hoàng đến cùng muốn nói cái gì? Ân thọ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở dài. Ai, trung uy vẫn là tâm địa không rất cứng a, vẫn là nhịn không được, muốn sớm nhắc nhở một hồi Thông Thiên Giáo Chủ. Dù sao này cho tới nay, Thông Thiên Giáo Chủ vẫn tính là đối với mình không sai. Trước tiên có chỉ điểm cơ duyên, mà sau lại có ra tay bình phục thiên đạo lửa giận cử chỉ. Ân thọ trong lòng thoáng suy nghĩ một chút, bình tĩnh quay về Thông Thiên Giáo Chủ nói, lần này phong thần, tiệt giáo ắt sẽ có phá giáo nguy hiểm. Thông Thiên Thánh Nhân lẽ nào liền không sớm làm điểm dự định sao? Sau một khắc, ba người trong lúc đó tuyệt đối bình tĩnh không hề có một tiếng động. Sau nửa ngày, Thông Thiên Giáo Chủ nở nụ cười, đế tân, ngươi để Khổng Tuyền truyền lời, cố làm ra vẻ bí ẩn làm như thế, chính là muốn ở trước mặt ta chuyện giật gân, phá giáo nguy hiểm. A, lần này không chỉ là Thông Thiên Giáo Chủ có loại tức giận mà cười gián dấp, liền ngay cả phía sau nàng Kim Linh Thánh Mẫu cũng đẩy mặt không tin. Bây giờ tiệt giáo cường thịnh nhất thời gian, có vạn tiên đến bái tư thế. Hơn nữa giáo bên trong mỗi cái đệ tử, chính là đơn độc lấy ra đi vậy là có thể một mình chống đỡ một phương tồn tại, thậm chí nói không nêm hai điểm, vài cái đều có toàn chọn xiển giáo đệ tử năng lực. Cương đại như vậy tiệt giáo, làm sao có khả năng gặp có phá giáo nguy hiểm? Cho tới đệ tử ngoại môn lên bảng, đối với tiệt giáo tới nói căn bản là không quá quan trọng, dao động không được căn cơ. Suy nghĩ một chút, Thông Thiên Giáo Chủ lời nói ý vị sâu xa quay về ân thọ nói, đế tân, ta biết bây giờ phong thần đại kiếp ngươi trong lòng kinh hoàng, nhưng này chính là thiên đạo đại thế, không cách nào thay đổi. Thông Thiên Giáo Chủ lại sâu sắc liếc mắt nhìn trước mắt nhân hoàng, cái này bị hắn cho rằng là biến số tồn tại, cũng được, đại thế không thể cải, nhưng tiểu thế có thể biến. Chờ đại kiếp chung kết, phong thần thời gian, ta liền vì ngươi đứng ra một lần, vì làm mưu một cái thật thật bị, làm hết sức bảo vệ thân thể ngươi lên bảng, không bị gò bó. Ừm, Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế thần bị, làm sao? Cũng không tính là bôi nhọ ngươi thân phận. Nhìn như vậy thành khẩn Thông Thiên Giáo Chủ, ân thọ suýt chút nữa đều phải bị hắn cảm động, muốn thực sự là làm cái Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế trên thân thể bảng. Khoan hay nói, ân thọ thật là có điểm tâm động. Nhưng là, ân thọ chậm rãi lắc đầu, ta đã không có lựa chọn. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có khả năng cho phép hắn như vậy lên thiên đỉnh? Lẽ nào chờ ân thọ mang theo một đám người tiếp tục với hắn đâu à? Ngược lại nếu như ân thọ đứng ở Nguyên Thủy góc độ, khẳng định là muốn minh trừ hậu họa. Nghĩ tới đây, ân thọ quay về Thông Thiên Giáo Chủ hơi chắc tay, đa tạ Thông Thiên Thánh Nhân lòng tốt. Sau đó sắc mặt đông nhiên lạnh lùng lên, nói, có điều, Thông Thiên Thánh Nhân liền thật sự cảm thấy cho ta chính là chuyện giật gân, tiệt giáo không lo à? Xin hỏi Thông Thiên Thánh Nhân, lúc trước lập xuống tiệt giáo thời điểm lấy vật gì trấn áp khí vận? Thông Thiên Giáo Chủ dừng lại một chút một hồi, tự nhiên là Chu Tiên Kiếm Trận. Chu Tiên Kiếm Trận chính là Hồng Quân Đạo Tổ ban tặng, Thông Thiên Giáo Chủ trong tay cường hãn nhất công kích linh bảo. Hồng Quân Đạo Tổ ban xuống thời điểm từng nói, kiếm trận này không phải bốn thánh không thể phá. Cái này cũng là Thông Thiên Giáo Chủ cho tới nay sức lực. Có thể Chu Tiên Kiếm Trận dùng để đánh với giết địch không thành vấn đề, dùng để chấn áp khí vận nhưng là đại đại không thích hợp, trong đó túc sát tâm ý không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng tiệt giáo khí vận. Càng quan trọng chính là, này Chu Tiên Kiếm Trận còn liên lụy đến một cái khác nhân quả, Chu Tiên Kiếm Trận chia làm trận đồ, cùng với Chu Tiên Tứ Kiếm, nguyên bản là Ma Tổ La Hầu sở hữu, ma đạo tranh chấp sau, La Hầu bỏ mình, trận này liền rơi vào Hồng Quân Đạo Tổ trên tay, sau đó ban tặng Thông Thiên Giáo Chủ. Bốn kiếm tự nhiên là không cần phải nói, Chu, Lục, Hãm, Tuyệt. Mà này Chu Tiên Kiếm Trận trận đồ, nhưng là lúc trước Ma Tổ La Hầu lấy ra phương Tây địa mạch luyện chế mà thành, phương Tây thuộc kim, lấy nó canh kim chi sắc bén. Nói cách khác, ai cầm này Chu Tiên Kiếm Trận, liền vô hình chung cùng thế giới phương Tây có đại nhân quả. Nguyên bản đại thế bên trong, tiệt giáo 3000 đệ tử bị chuẩn đề độ hóa đến thế giới phương Tây, ban đầu nhân quả chính là bởi vậy mà tới. Ân Võ lập tức lại nói, thánh nhân tự nhiên là biết được này Chu Tiên Kiếm Trận nhân quả. Bây giờ Tiệt giáo đệ tử kiếp khí quấn quanh người, liền không sợ Phương Tây hai người nhân cơ hội chấm dứt lần này nhân quả. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, đột nhiên ánh mắt hơi động. Hướng về từ nơi sâu xa Tiệt giáo khí vận nhìn lại, chỉ thấy khí vận bên trong từng sợi màu đen kiếp khí bốc lên. Hắn vốn cho là phong thần đại kiếp duyên cớ, hiện tại bị Ân Thọ như thế nói chuyện sau khi, rộng mở thức tỉnh, không làm được vẫn đúng là có lần này nguyên nhân. Kỳ thực Thông Thiên giáo chủ chưa chắc là không biết lấy Chu Tiên kiếm trận trấn áp khí vận hại, thế nhưng lúc đó trong tay hắn thích hợp nhất cũng chính là kiếm trận này, tuy rằng dính đầy khí tức sơ sát, nhưng đầy đủ mạnh mẽ. Thái Thanh có Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy có Bản Cổ Phiên, đều là khai thiên tam bảo một trong. Tiệt giáo dùng để trấn áp khí vận linh bảo, tự nhiên cũng không thể uy lực quá kém. Có thể sau một khắc, Thông Thiên giáo chủ liền nở nụ cười lạnh, "A, bọn họ dám? Chu Tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá, chỉ bằng Tây Phương giáo hai người này." Đang lúc này, Ân Võ tham thầm nói, "Có thể nếu như bọn họ thật sự tập hợp bốn thánh đây, nay Chu Tiên kiếm trận không phải phá, thánh nhân lại muốn ứng đối ra sao?" Chương 358, thân công báo, phát uy ba. Chương 358, thân công báo, phát uy ba. Ngươi có ý gì? Thông Thiên giáo chủ nhất thời đầy mặt nghiêm nghị, lại có chút không thích nhìn về phía Ân Võ. Tập hợp Tề Tử Thánh, Hồng Quân đạo tổ bên dưới, bây giờ Thiên đạo tổng cộng có 6 thánh. Ngoại trừ thế giới phương Tây tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, chính là Tam Thanh, Nữ Hoa Nương Nương. Nữ Hoa luôn luôn là bo bo giữ mình, liền ngay cả Vu Yêu đại kiếp nạn thời điểm cũng không làm sao ra tay, trước mắt Phong Thần đại kiếp phòng trừng cũng là như thế. Cái kia Ân Võ nói chính là Thái Thanh, Nguyên Thủy. Thông Thiên thánh nhân biết ta nói cái gì ý tứ? Ân Võ ngữ khí bình tĩnh vô cùng. Thông Thiên giáo chủ thậm chí trực tiếp đứng lên, đầy mặt vẻ không vui. Bất mãn nhìn Ân Võ, nói: "Ngươi cũng biết Tam Thanh một thể, Tam giáo hóa ra là một nhà. Ngươi nếu là lại như vậy gây xích mích huynh đệ ta trong lúc đó quan hệ." Ân Võ thấy thế, nhất thời trong lòng không nói gì. Nhìn Thông Thiên giáo chủ như vậy phản ứng, cảm giác trực tiếp không có tiếp tục đàm luận xuống cơ hội a. Kỳ thực cũng đúng. Người ta Tam Thanh dù sao cũng là bao nhiêu năm anh em ruột, đánh đập đập cần phải Ân Võ người ngoài này tới nói. Theo Thông Thiên giáo chủ, Ân Võ không thể nghi ngờ là muốn gây xích mích Tam Thanh quan hệ. Sau đó hắn thành tựu đại thương chi chủ, trận này đại kiếp nhất định bại vong một phương, mới có thể từ bên trong xoay chuyển xê dịch, tìm được một chút hy vọng sống. Chỉ chốc lát sau, Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt lạnh nhạt nói, "Được rồi, nhân hoàng nếu như liền những thứ này sự tình lời nói liền không cần nhiều lời. Đại kiếp đến, người người tận lực giãy giụa. Điểm này ta có thể hiểu được nhân hoàng tâm thái, thế nhưng ở thánh nhân trước mặt giả vờ khôn vặt." Thông Thiên giáo chủ sâu sắc nhìn Ân Thọ một ánh mắt, chậm rãi lắc đầu. Ân Thọ cảm giác muốn đối với Thông Thiên giáo chủ không nói gì chết rồi. "Vậy ngươi những người tiệt giáo môn nhân đây, chẳng lẽ thánh nhân liền trơ mắt nhìn bọn họ bị xiển giáo đưa lên phong thần bảng?" Nói, Ân Thọ hướng về Tây Kỳ chiến trường chỉ tay, ở đây ba người ánh mắt nhất thời qua lại xa xôi khoảng cách, rơi vào Tây Kỳ phía trên chiến trường. Thông Thiên giáo chủ nhất thời sắc mặt một hắc. Lúc này xiển giáo, Quảng Thành Tử đang tiếp thu Nhiên Đăng đạo nhân phá trận chi pháp, hiến tế một tên đệ tử đợi ba tính mạng, lục tục phá thiên tuyệt trận, địa liệt trận. Thiên tuyệt trận bày trận người Tần Hoàn Tần Thiên quân trực tiếp chém, lên phong thần bảng. Thế nhưng địa liệt trận Triệu Giang nhưng không có số may như vậy, trực tiếp bị Quảng Thành Tử nắm lấy, cầm cố lại một thân tu vi, như phàm nhân bình thường bị cũng treo ở viên môn bên trên. Chịu như vậy vô cùng nhục nhã, Triệu Giang tức giận trực tiếp bất tỉnh đi. Thông Thiên giáo chủ tuy rằng tức giận, thế nhưng thánh nhân tôn sư nhưng không có cách nào ra tay, chỉ được quay đầu hướng về Ân Thọ chừng một ánh mắt, nếu không là đại thương đi xin bọn họ tham chiến, bọn họ thì lại làm sao gặp được tiếp. Ân Thọ nhất thời nở nụ cười, cười ha ha nói, Thông Thiên thánh nhân lời ấy sai rồi. Bây giờ bên trong loài người cái nào một giáo giáo hóa nhiều nhất? Thông Thiên giáo chủ nhất thời không nói. Đây còn phải nói mà, tự nhiên là Tiệt giáo. Có văn thái sư như thế cái cờ sĩ ở, hơn nữa Tiệt giáo hữu giáo vô loại, chỉ cần có duyên liền có thể đến truyền pháp môn, vì lẽ đó khí vận cường thịnh nhất. Trong ngày thường Tiệt giáo hưởng đại thương khí vận, vào lúc này muốn không đếm xỉa đến. Ân Võ cười khẽ một tiếng. Thông Thiên giáo chủ mặt không hề cảm xúc trừng Ân Võ một ánh mắt, cái này cũng là hắn vì sao chỉ là căn dặn đông đảo Tiệt giáo đệ tử, thế nhưng là không có cưỡng chế một trong những nguyên nhân. Vừa đến phong thần bảng nhất định phải có người bỏ thêm vào, đối với căn tính nông cạn đệ tử xem như là cái nơi đến tốt đẹp. Thứ hai cũng là trả lại này một phần nhân quả. Đương nhiên, Thông Thiên giáo chủ là bạn bạn không nghĩ đến sự tình càng lúc càng kịch liệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn mọi người căn bản không có tổn điểm đến mới thôi ý nghĩ. Mặc dù như thế, Thông Thiên giáo chủ vẫn bị Ân Võ thái độ khí đến. Thứ nhẹ một tiếng, trực tiếp đứng dậy. Thông Thiên giáo chủ quay về Kim Linh Thánh Mẫu nói, trở về sau khi, cùng sư minh ngươi nói, lại cẩn thận cùng rất nhiều đệ tử cường điệu một lần, nếu là mình hướng về Phong Thần đại kiếp bên trong chịu chết, chớ có trách ta người lão sư này không có nhắc nhở. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn thấy chính mình lão sư lạnh lùng vẻ mặt, trong lòng kinh hoàng vô cùng. Lại nhìn Ân Võ một bức không có sợ hãi dáng dấp, lại là phẫn nộ, lại là hiếu kỳ, hắn liền không sợ lão sư nổi giận sao? Lúc này nghe được Thông Thiên giáo chủ lời nói, vội vã mở miệng, Kim Linh lĩnh mệnh. Thông Thiên giáo chủ lúc này mới khẽ gật đầu. Sau đó liền muốn mang theo Kim Linh Thánh Mẫu rời đi, mới bước lên hư không liền giữa đường dừng lại một hồi, vị thân thể này đối với này Ân Võ nói, nhân hoàng tự lo lấy đi. Ân Võ nhìn Thông Thiên giáo chủ rời đi, cũng không có ngăn cản. Tự lo lấy. Hắn là người trong nhà biết chuyện nhà mình, vào lúc này nơi nào có cái gì tốt tự lo thân, muốn chính là quyết chí tiến lên, một đi không trở lại bất động. Đương nhiên, Ân Võ đội vã đứng lên quay về Thông Thiên giáo chủ bóng lưng hô, Thông Thiên thánh nhân, nếu là có một ngày cần ta làm cái gì, chỉ để ý dặn dò. Đế Tân nguyện làm thánh nhân rung động lục hồn thiên. Đã chậm rãi ẩn vào trong hư không Thông Thiên giáo chủ, thân hình dừng lại một chút. Đột nhiên xoay người, ý tứ sâu xa nhìn về phía Ân Võ. đối với cùng Thông Thiên giáo chủ trong lúc đó đối thoại. Kết quả Ân Thọ sớm có dự liệu, Thông Thiên giáo chủ nếu thật sự là có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua Tam Thanh trong lúc đó tình nghĩa, bị Ân Thọ giao động được. Vậy hắn liền không phải Thông Thiên giáo chủ. Thế nhưng không đáng kể. Ân Thọ cũng căn bản không nghĩ tới hiện tại liền đem Thông Thiên giáo chủ kéo đến phía bên mình, hắn muốn làm chỉ là gieo xuống một viên hạt giống, một viên hoài nghi hạt giống. Theo Tiệt giáo đệ tử thương vong càng ngày càng nặng nề, viên mầm ngống này ắt phải sẽ xảy ra quặng tóc nha. Hơn nữa, Ân Thọ cuối cùng còn đặc biệt nói đến Lục Thần Tiên. Lục Thần Tiên chính là Thông Thiên giáo chủ nắm giữ một cái dị bảo, là một cái lá cờ nhỏ răng rấp, mặt cờ hiện tam giác hình, phía dưới sáu cái đuôi cờ, vì lẽ đó gọi là Lục Hồn Tiên. Nguyên bản đại thế bên trong, Lục Hồn Tiên cũng không có chân chính phát huy thực lực của chính mình. Nhưng là từ Thông Thiên giáo chủ chuẩn bị nhìn lên, bảo vật này tuyệt đối không thể khinh thường. Lục Vĩ bên trên, phân biệt biết đến Thái Thanh Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề đạo nhân, Tiếp Dẫn đạo nhân bốn vị thánh nhân, cùng với Khương Tử Nha cùng Cơ Phát họ tên. Sớm muộn đóng dấu tế bái, chỉ đợi quyết chiến thời gian rung động cờ này. Lục Hồn Tiên kỳ thực xem như là Thông Thiên giáo chủ xoay chuyển xu hướng suy tàn then chốt thủ đoạn, làm sao môn nhân thai dài định quang tiên phản loạn, không có dựa theo dặn dò rung động Lục Hồn Tiên, ngược lại là mang theo này dị bảo nhờ và Nguyên Thủy Thiên Tôn một phương, Thông Thiên giáo chủ cũng dã tràng xe cát. Ân Thọ câu nói này nói rồi sau khi, Thông Thiên giáo chủ tất nhiên là trong lòng kinh hãi, hắn lại vì sao biết cái này dị bảo? Mặc kệ cuối cùng còn lựa chọn không lựa chọn thai dài định quang tiên, đều sẽ càng nhiều đắn đo, cân nhắc. Ngồi ngay ngắn ở Trích Tinh trên đài, Ân Thọ đem vừa mới đối thoại cẩn thận suy nghĩ một bên sau khi, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền cao giọng đem bọn thị vệ gọi tới, người đến, bị giá. Quả nhân muốn thượng triều, đi thông báo vương thúc, quốc sư bọn họ đều đến đây. Ân Thọ vừa nói, vừa muốn lên Thông Thiên giáo chủ trước khi đi lời nói. Thông Thiên giáo chủ hung tợn nói lại muốn thứ căn dặn Tiệt giáo đệ tử, để bọn họ không muốn nhẹ thiệp đại kiếp bên trong. Có thể vậy thì như thế nào? Ta có thân công báo a. Người Thông Thiên giáo chủ ân cần giáo huấn, có thể chịu nổi thân công báo một câu đạo hữu xin dừng bước sao? Quốc sư đại nhân của ta, phát huy ra ngươi độc nhất vô nhị năng lực đi. Chương 359, trắng trận phong thưởng. Nhắc lại Vân Hoa trường 359, trắng trận phong thưởng, nhắc lại Vân Hoa đại điện bên trong. Lấy Vương Thúc bị kiến dẫn đầu, đông đảo các triều thần tụ hội. Liền ngay cả Khổng Tiên cũng ở đứng ở trong đội nhóm, có điều cánh chim tiên sẽ không có xuất hiện. Hắn lại không tính là đại thương thần tử. Ân Thọ ngồi cao ở phía trên, cười ha ha mở miệng, chư bị ai khanh cực khổ rồi. Mọi người nhất thời cùng hô lên, dám không vì là đại vương công hiến. Sau đó Ân Thọ liền nói liên miên cằn nhằn nói rồi lên, lần lượt từng cái khích lệ, từ bị kiến đến thân công báo, đến Khổng Tiên, phí trọng vưu hồn các loại. Nói đến ai, ai liền kiêu ngạo ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập ánh sáng. Nói tóm lại, nói mà nói chung một câu nói, lần này điện lễ đại vương phi thường hài lòng, quyết định trắng trận phong thưởng. Lúc này cùng phượng tộc thông gia, tây vương mẫu, nữ hoa nương nương đều đưa không ít thứ tốt, những này đối với Ân Thọ tới nói có chút ít còn hơn không, thế nhưng đối với phía dưới những người này có thể đều là quý giá khó cầu bảo vật. Ân Thọ vẫn là cái kia lý niệm, thiên tài địa bảo chỉ có phát huy ra tác dụng của chính mình mới có hiệu quả. Lúc này liền có nữ quan đứng ở Ân Thọ dưới trái chết, triển khai trong tay phong thưởng danh sách, chân thành đạo đến, vương thúc bị kiện, càng vất vả công lao càng lớn, ban thưởng bất tử thảo một cái, 6000 năm bản đảo một viên, tam quang thần thủy ba dọn. Có cái khác thiên tài địa bảo một số. Lúc này liền có người nâng hộp ngọc, hướng đi bị kiện. Toàn bộ đại thương vương triều chính vụ đều đặt ở bị kiện trên người. Ân Thọ tự nhiên là đặt ở trong mắt. Liền chỉ có ba cái bất tử thảo đều ban tặng một phần cho hắn, tuy rằng hiện nay Ân Thọ không có nhìn bị kiện thất xảo linh lung tâm ý nghĩ, có thể vạn nhất chiều hướng phát triển lại có cái gì cái khác bất ngờ đây. Vẫn là chuẩn bị sớm, lo trước khỏi họa. Bỉ Kiên nhất thời cảm động ánh mắt lung lung, thật dài quay về Ân Thọ vai xuống, thần khấu tạ đại vương. Sau đó chính là thân công báo, thân công báo ngoại trừ không có bất tử thảo ở ngoài, cái khác cùng Bỉ Kiên gần như, thế nhưng này đã để hắn mừng rỡ vô cùng. Nếu là mọi khi hắn ở trên núi Cô Lôn, đừng nói bàn đảo, hạt đào đều không tới phiên hắn. Quả nhiên theo đại vương muốn, là sáng suốt. Có những này linh vật gia trì, ta tu vi sợ là có thể đột phá chứ. Sau đó chính là phí trọng, vui hồn mọi người, thậm chí ngay cả vào lần này điện lễ bên trong không nhân vật gì cảm lao thừa tướng Thương Dung đều chiếm được phong thưởng. Lão thừa tướng cũng không khách khí, trực tiếp tại chỗ liền đem bàn đào ăn. Toàn bộ đại điện bên trong nhất thời mùi thơm ngát tràn đầy, linh khí tỏa ra. Vẫn là Khổng Tiên thấy thế, giúp đỡ Thương Dung tiêu hóa. Chỉ chốc lát sau, lão thừa tướng Thương Dung cả người nhất thời khí chất đại biến, càng là có phản lão hoạt động, hướng về trung niên dáng dấp hồi tưởng dấu hiệu. Thương Dung lúc này kinh hỉ biểu thị, chính mình còn có thể lại vì là đại vương hiệu lực 50 năm. Ân Thọ nhưng là không nói gì nhìn tình cảnh này, người lớn như thế, làm sao liền như thế nóng ruột đây? Liền không thể mang về chậm rãi hưởng dụng. Thế nhưng có Thương Dung làm mẫu bản, lần này chính là đối với những bảo vật này hiệu dụng không như vậy rõ ràng, cũng đều rõ ràng đại vương ban thưởng là cỡ nào quý giá. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, càng thêm mê tít mắt. Chờ mong, thấp thỏm bất an đợi được này thuộc về mình cái kia một phần phong thưởng hạ xuống. Đợi được Thương Dung cái này khúc nhạc dạo ngắn quá khứ, phong thưởng tiếp tục. Không chỉ là ở đây những người này, liền ngay cả ngoài cửa thủ vệ vương cung Phi Liêm, Ác Lai, thậm chí là cách xa ở Tây Kỳ lấy Văn Thái Sư cầm đầu rất nhiều tướng lĩnh, cùng với Trần Đường Quan Ân Thị, Na Cha mọi người, còn có trung tâm với Ân Thọ chư hầu, toàn bộ có thưởng. Cho tới Khổng Tuyên cũng là được rồi một phần. Thế nhưng lấy Khổng Tuyên thực lực, Thu Vi liền bình tĩnh rất nhiều. Còn có cánh chim tiên cái kia một phần, Khổng Tuyên thay cảm ơn Ân Thọ ban thưởng. Một hồi lâu thời gian trôi qua, nguyên bản trang nghiêm nghiêm túc triều đình cũng biến thành vui sướng. Ân Thọ lần này đến rất nhiều thiên tài địa bảo, linh quả, linh vật đều phân phát xong xuôi, thậm chí ngay cả trước chính nhân thọ ngẫu nhiên đạt được những người đều bổ khuyết đi vào. Chỉ để lại bản cổ tinh huyết một dọn, 3 viên quả nhân sâm, cùng với 3 viên 9000 năm tử văn bản đạo, Cửu Thiên Tức nhượng một phần, về số lượng tuy rằng rất ít, nhưng đều là quý giá nhất đồ vật. Ân Thọ nhìn phía dưới những người này vẻ mặt, trong lòng khẽ mỉm cười, chính mình này có tính hay không là thu mua lòng người. Thế nhưng Ân Thọ nếu là không hào phóng một điểm, ai đồng ý vì chính mình bán mạng. Sau đó, Ân Thọ quay về mọi người nói, "Được rồi, mọi người đều tản đi đi. Những bảo vật này cực kỳ quý giá, các ngươi mang về chậm rãi hưởng dụng, nếu là có cái gì không hiểu, quay đầu lại chính mình tìm người hỗ trợ luyện hóa, cần phải không muốn cùng lao thừa tướng như vậy nguyên lành thôn đạo, lãng phí rất nhiều linh khí." Ân Thọ nói, mọi người cũng đều nhìn Thương Dung nở nụ cười. Lúc này đại thương, người tu hành không phải số ít. Rất nhiều đại thần đều có truyền thừa của chính mình tại người, vì lẽ đó cũng không lo lắng. Khổng Tuyên, Vương Thúc, còn có quốc sư lưu lại. Ân Thọ lại nói, lúc này đang uống bàn đào sau khi, càng ngày càng tinh lực bộc phát lao thừa tướng Thương Dung, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Ân Thọ, tựa hồ lại nói, ta đây, ta đây. Ân Thọ nhìn cái này đầy mặt hùng tâm tráng trí lao thừa tướng, cũng coi như là chính mình cha vợ, bất đắc dĩ nói, thừa tướng, ngươi mới dùng bàn đào, vẫn là đi về trước hảo hảo tiêu hóa, quả nhân mặt sau còn có đại sự muốn giao cho ngươi làm. Đợi được mọi người tản đi, đại điện bên trong liền chỉ còn dư lại mấy người thời điểm. Ân Thọ lúc này mới cười đối với Khổng Tuyên nói, Khổng Tuyên, này những người khác thủ vững cương vị, không thể đến triều ca lĩnh thưởng, không bằng tiền phức ngươi đi một chuyến, vì bọn họ đưa đi. Cái gọi là đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Ngươi lần này cũng không cần sốt ruột, cho rằng một phen du lịch chính là. Khổng Tuyên vui vẻ lĩnh mệnh, phất tay đem rất nhiều hộp ngọc đều nhét vào trong tay áo. Ân Thọ sau khi phân phó, rồi hướng Bị Kiền căn dặn một phen, đem chính mình lại thu dọn rất nhiều tăng lên sức sản xuất biện pháp, kinh nghiệm đều nói cho Bị Kiền. Ngược lại Ân Thọ chỉ phụ trách nói dòng suy nghĩ, để yêu cầu. Chân chính nghiên cứu, chứng thực hay là muốn dựa vào Bị Kiền bọn họ. Cái này cũng là vì sao Ân Thọ coi trọng Bị Kiền nguyên nhân, lực chiến đấu của hắn đối với phong thần đại chiến tới nói không tính cái gì, thế nhưng kinh doanh thật đại thường, thật là thời khắc vững chắc Ân Thọ cơ bản bản. Đợi được một phen sau khi phân phó, Bị Kiền đều ghi nhớ. Ân Thọ lúc này mới nhìn về phía Thân Công Báo, cười híp mắt nhìn Thân Công Báo. Thân Công Báo nhất thời trong lòng dùng mình, âm thầm nghĩ, đại vương vì sao như vậy xem ta? Đang muốn mở miệng thời điểm, lại nghe được Ân Thọ nói, quốc sư a, quả nhân có một hạng nhiệm vụ phi thường trọng yếu muốn giao cho ngươi, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Thân Công Báo trong lòng tuy là thất vọng, nhưng vội vã chặt tay. Đại vương cứ nói đừng ngại. Thân Công Báo phàm là có thể làm, tuyệt không chối từ. Ân Thọ liền một bức vẻ mặt sầu lo dáng dấp, than nhẹ một tiếng. Ai? Bây giờ Văn Thái sư bên kia tình hình trận chiến không được, Tây Kỳ một phương có thật nhiều tu luyện giả giúp đỡ, ta nghe nói quốc sư giao hữu rộng rãi tế, chẳng biết có được không xin mời mấy cái bằng hữu đến đây giúp đỡ, diện một diện đối phương uy phong. Hóa ra là việc này a. Ta đây Thân Công Báo sở trường a. Thân Công Báo trong lòng thanh thong thả một hơi, trực tiếp miệng đầy đáp ứng. Hắn mới bắt đầu nương nhờ vào đại thương thời điểm, vốn là muốn ưu thế của chính mình chính là phương diện này, kết quả đại vương đầu tiên là để hắn đi nên long nữ, sau đó lại đi nên phượng tộc hai vị đế phi. Chuyện đứng đắn không có làm, tỉnh cho đại vương bận việc nạp phi chuyện. Ngày. Chuyện này làm sao có thể nói không phải chuyện đứng đắn đây? Đại vương cao hứng sự, chính là chuyện đứng đắn. Thân Công Báo hơi cảm thụ một hồi trong lòng tản mát nhàn nhạt khí tức bản đạo, trong lòng đông nhiên lại như vậy nghĩ. Nếu không có như vậy, mình có thể đến như thế phong phú tưởng thưởng. Thân Công Báo đoạt được hầu như chỉ yếu hơn Bị Kiền, Văn Thái Sư. Linh cơ hơi động, Thân Công Báo trong mắt sáng lên. Đại vương, thần còn có một chuyện muốn đấu. Ồ, Ân Thọ có chút kỳ quái nhìn về phía Thân Công Báo. Quốc sư chỉ nói riêng không sao, nơi này đều không đúng người ngoài. Thân Công Báo có chút khó khăn nhìn một chút Bị Kiền, Khổng Tuyên, đặc biệt là Khổng Tuyên, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng nói, chính là liên quan với cái kia Vân Hoa tiên tử. Ân Thọ trên mặt tùy ý nhất thời đi tới, ho nhẹ một tiếng đem Thân Công Báo lời nói đánh gãy. Thoáng có chút lúng túng quay về Khổng Tuyên, Bị Kiền nói, hai người các ngươi trước tiên đi làm việc đi. Ta cùng quốc sư thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi, làm sao thông qua Vân Hoa tiên tử dẫn ra Hạo Thiên sự tình. Chương 360, Địa Tiên Đạo Quả chương 360, Địa Tiên Đạo Quả đợi được Khổng Tuyên cùng Bị Kiền hai người rời đi. Ân Thọ lúc này mới nghiêm nghị nhìn về phía Thân Công Báo, nghiêm trang hỏi, quốc sư, nhưng là lại có cái gì liên quan với Vân Hoa tiên tử tin tức mới? Thân Công Báo thấy Ân Thọ thần sắc như vậy, lại nghe được Ân Thọ đề cập Hạo Thiên, trong lòng còn đang suy nghĩ, không phải Vân Hoa tiên tử sao, tại sao lại kéo tới Hạo Thiên? Nhưng là đại vương mặc dù là cùng Hạo Thiên gặp mặt, có thể như thế nào, đối với phong thần đại thế có thể có cái gì thay đổi? Không thể không nói, mặc dù Thân Công Báo phản lại xiển giáo tập trung vào đại thương, thế nhưng xiển giáo đệ tử trong xương một ít đặc điểm vẫn không có thay đổi. Tỷ như, không lọt mắt Hạo Thiên cái này cái gọi là thiên đình chi chủ. Thế nhưng Thân Công Báo nghĩ lại vừa nghĩ, ta quản những này làm chi? Chỉ cần đại vương cao hứng không phải. Hơn nữa, hắn muốn bẩm báo tin tức chính là cùng Hạo Thiên có quan hệ, lúc này liền cao giọng đáp, xác thực như vậy. Thân Công Báo tuy là đi vì là đại vương làm việc, nhưng cũng chưa quên ở đảo Sơn Chu Vi lưu lại cơ sở ngầm. Trước đó vài ngày ngay ở đại vương cưới vợ hai vị đế phi thời điểm, Hạo Thiên lên đường gọn gàng xuất hiện ở đảo Sơn. Ân Thọ trong mắt sáng ngời, vội vã lại hỏi, sau đó thì sao? Lần này Thân Công Báo vẻ mặt thì có chút lúng túng. Ngạch! Hắn là ở đảo Sơn Chu Vi thiết trí dưới trận pháp, thế nhưng Hạo Thiên xuất hiện ngay lập tức liền trực tiếp phát hiện trận pháp này, tay áo lớn bung lên liền đem nó diệt. Thân Công Báo làm sao có thể biết mặt sau phát sinh cái gì? Nhìn thấy Thân Công Báo ấp úng vẻ mặt, Ân Thọ cũng nhất thời rõ ràng, có điều cũng không trách tội, ngược lại là cười động viên nói, không sao, quốc sư đại nhân có thể thám đến tin tức này chính là một cái công lớn. Việc này nếu như có thể có tiến triển, quả nhân lại ký ngươi một đại công. Ở Tam Thanh đệ tử trong mắt, Hạo Thiên tự nhiên là không sao thế. Có điều là Hồng Quân đạo tổ đồng tử mà thôi, cũng chính là ỷ vào số may, mới ngồi trên này thiên đế vị trí. Vì lẽ đó trong ngày thường đều không thế nào coi trọng. Thế nhưng đừng bên, không phải là người nào đều có thể trở thành Hồng Quân đạo tổ đồng tử. Năm đó Tử Tiêu cung giảng đạo, Hạo Thiên thành tựu trong cửa đồng tử, nhưng là chân thật theo nhiều như vậy tiên tiên thần thánh đồng thời nghe đạo. Bây giờ càng là có thiên đế nghiệp vị gia trì tại người, thực lực sâu không lường được. Nhìn thấu thân công báo lưu lại tay chân, này không phải rất bình thường. Được rồi, việc này quả nhân thì sẽ xử trí, quốc sư hiện nay vẫn là đem tâm tư đặt ở chiến sự bên trên, bây giờ văn thái sư nơi đó tình huống khẩn cấp a, cần gấp quốc sư trợ giúp. Thân công báo nghe được ân thọ lời nói, tự nhiên là lại lần nữa miệng đầy đáp ứng. Việc nghĩa chẳng từ, Cúc cung tận tụy lại nói một đồng lớn. Ân thọ còn nói vài câu nỗ lực lời nói. Lúc này mới đem thân công báo phái, nhìn thân công báo hoan hoan hỉ hỉ rời đi bóng người, ân thọ ngồi ngay ngắn ở trong đại điện yên lặng trầm tư. Vân Hoa tiên tử, Hạo Thiên. Ân thọ nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn lúc trước ở Khổng Tuyên, bị Kiên trước mặt nói, có chút che giấu lung túng ý tứ, nhưng cũng là ân thọ từ lâu cân nhắc hồi lâu ý nghĩ. Hạo Thiên thành tựu ở bề ngoài phong thần đại kiếp lời dẫn, cùng Tam Thanh trong lúc đó quan hệ cũng không có xem ra như vậy hòa hợp, ngược lại là khoảng cách rất nhiều. Nhưng là, làm sao mới có thể từ Hạo Thiên nơi đó được chút gì thực tế chỗ tốt đây? Ân thọ cũng không có ngu xuẩn như vậy, tự tin, thành hắn em dễ, liền có thể thuận lý thành trương được Hạo Thiên trợ giúp. Ân thọ thân là nhân hoàng, đại thương chi chủ, có thể quá giải Hạo Thiên cái này thiên đế tâm tư, không có vĩnh hằng em dễ, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nghĩ đến bên trong thời điểm, Ân thọ trong mắt rộng mở sáng ngời, dĩ nhiên có ý nghĩ. Có điều hắn hiện tại cũng không đội vã đi đào sơn, cùng Vân Hoa tiên tử gặp mặt. Trước được rồi nhiều như vậy thứ tốt, vẫn luôn không có thời gian hảo hảo xử trí, hiện tại đương nhiên phải trước tiên chuyển hóa thành thực lực của tự thân, như vậy mới có thể an tâm. Thầm nghĩ, Ân thọ lại lần nữa đóng kín đại điện, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Đợi được tâm tư hoàn toàn trầm tĩnh lại sau khi vừa chuyển động ý nghĩ, thì giác đã xuất hiện ở trong người nhân hoàng giới bên trong. Bàn cổ tinh huyết chính trôi nổi ở trên không trung, mơ hồ có khí tức xuyên thấu qua xung quanh kết giới, giải rác ở nhân hoàng giới bên trong. Để Ân thọ khí huyết từng trận hoan hô nhảy nhót cảm giác, càng là sinh ra một loại khát vọng, hận không thể lập tức hoàn toàn đem luyện hóa. Đây là Ân thọ thân thể tối bản năng khát vọng. Thế nhưng, ngay ở Ân thọ sức mạnh hướng về bản cổ tinh huyết mà đi, mong muốn đánh vỡ mặt trên bao khỏa kết giới thời điểm, biến hóa đột nhiên sinh ra. Bạch, một đạo u quang lấp lóe, Bình Tâm Nương Nương bóng người xuất hiện. Ân thọ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, này dĩ nhiên là Bình Tâm Nương Nương lưu lại một đạo ý nghĩ, chỉ cần Ân thọ chuẩn bị luyện hóa bản cổ tinh huyết thời điểm, liền sẽ bị phát động. Nhân hoàng không cần sốt ruột luyện hóa. Này bàn cổ tinh huyết chính là cho ngươi ở thời khắc sống còn, đột phá bảy chuyển cầm cố sử dụng. Ân thọ cựu chuyển nguyên công, cũng sớm đã tu luyện đến bảy chuyển cảnh giới. Sau đó cảm thụ một phen địa đạo sức mạnh, càng là được rồi từ nơi sâu xa nhân đạo khí tức, để sức mạnh của bản thân có rất lớn rèn luyện. Nhưng là vẫn cứ khoảng cách cảnh giới tiếp theo rất xa. Nay cựu chuyển nguyên công càng tu luyện đến mặt sau, càng là gian nan, quả nhiên không phải tùy tiện nói một chút. Vì lẽ đó, này bàn cổ tinh huyết là Bình Tâm Nương Nương vì cho ta đột phá dùng. Bình Tâm Nương Nương bóng mở hóa đi, này một đạo ý nghĩ tiêu tan. Bàn cổ tinh huyết bên trên lại không trở ngại, chỉ cần Ân thọ sức mạnh dâng trào, liền có thể trực tiếp đánh vỡ nó bên ngoài kết giới, đem bản cổ tinh huyết sức mạnh thật sự hiện lộ ra. Thế nhưng Ân thọ nhưng chần chờ, ta thực lực là thật sự đã đến không thể tiến lên mức độ sao? Ân thọ trong lòng lẩm bẩm hỏi mình. Rất hiển nhiên, đáp án là cũng không có. Ân thọ bảy chuyển cảnh giới cựu chuyển nguyên công, tuy rằng bây giờ tiến bộ tốc độ càng ngày càng chậm, thế nhưng mỗi một lần khí huyết lưu chuyển bên dưới, vẫn có thực lực tiến bộ. Lần này nạp phi được rồi nhiều như vậy khí vận, ở khí vận gia trì bên dưới, cũng là có thể cảm nhận được thân thể hướng về càng mạnh mẽ phương hướng chậm rãi lột xác. Quên đi, vẫn là chờ một chút cho thỏa đáng. Bình Tâm Nương Nương nếu nói như vậy, khẳng định có đạo lý của nàng. Có câu nói thế nào tới, không nghe lão nhân nói, chịu thiệt ở trước mắt. Đang tu luyện một đường trên, Ân thọ là nhất nghe khuyên. Lúc này quyến luyến không muốn nhìn bản cổ tinh huyết một ánh mắt, mạnh mẽ đưa mắt rời đi, Ân thọ thẳng thắn trực tiếp lấy ra Chấn Nguyên Đại Tiên tặng cho quả nhân xâm đến. Bạch, ánh sáng màu xanh lóe lên. Ba cái giống y như thật dường như đứa bé quả nhân xâm xuất hiện ở Ân thọ trước mặt, tiên thiên đất một khí tức nhất thời hướng về bốn phương tám hướng tản mát mà đi. Hơi thở này sự tinh khiết, mềm nhẹ, nhất thời để Ân thọ kinh ngạc thốt lên một tiếng, quả nhiên không thẹn là 9000 năm mới đến 30 viên quả nhân sâm a. Ân thọ lúc này pháp lực khuấy động mà ra, hướng về quả nhân sâm mà đi, liền muốn đem này ba viên quả nhân sâm đồng thời luyện hóa đi. Ân thọ đã có thể cảm giác được, Trấn Nguyên Tử nói có chút đạo lý, tiên thiên đất một khí quả nhiên có thể điều hòa Ân thọ một thân cương mãnh, cực nóng pháp lực, để cho càng thêm thông thuận, hòa hợp. Sau một khắc, Ân thọ pháp lực đụng vào là sẽ quay về. Ồ, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn ở chính giữa cái kia một cái quả nhân sâm. Hồi lâu sau, mới phát hiện cái này quả nhân sâm không giống địa phương, chỉ thấy nó vỏ trái cây bên dưới có cái khác như ẩn như hiện linh văn. Đây là thời điểm càng lâu, càng quý giá quả nhân sâm. Không đúng. Ân thọ con mắt đống nhiên trừng lớn. Thế này sao lại là quả nhân sâm? Đây là địa tiên đạo quả. Chương 361, Trấn Nguyên Đại Tiên cho đường lui. Chương 361, Trấn Nguyên Đại Tiên cho đường lui. Trấn Nguyên Tử chính là địa tiên chi tổ. Tuy không phải huyền môn chính tông, Hồng Quân đạo tổ đệ tử, thế nhưng dựa vào này chính mình đại nghị lực, đại trí tuệ, cũng là mở ra một cái độc nhất vô nhị địa tiên chi đạo. Thiên tiên tiêu giao, địa tiên chủ thế. Chú ý chính là lấy động thiên phúc địa làm căn cơ, luyện hóa tự thân, nguyên thần cùng động thiên phúc địa dung hợp, các loại cùng thiên địa cùng thể. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, càng là đẳng cấp cao, linh khí dồi dào động thiên phúc địa, ý thác địa tiên càng là mạnh mẽ. Nhưng là, Trấn Nguyên đại tiên đưa ta địa tiên đạo quả làm chi? Ân Thọ trong lòng nghi hoặc, càng ngày càng nồng nặng. Ngơ ngác nhìn hồi lâu, Ân Thọ lúc này mới nở nụ cười khổ. Trấn Nguyên tử tuy rằng không có tại đây viên địa tiên đạo quả bên trên lưu lại ý nghĩ, đơn độc giải thích việc này, thế nhưng Ân Thọ đã đoán được Trấn Nguyên tử ý nghĩ, là cho ta mặt khác một cái đường lui sao? Trước mắt này một viên địa tiên đạo quả, theo Ân Thọ phát động, mặt trên linh văn càng ngày càng rõ ràng, xem nó hướng đi càng là vô số núi sông địa mạch. Ân Thọ trong lúc nhất thời không nhìn ra là cái nào một nơi động thiên phúc địa, thế nhưng là có thể xác nhận, tuyệt đối là đỉnh cấp, không phải chuyện nhỏ. Nếu như là nguyên bản đại thế bên trong đế tân, được rồi này một viên địa tiên đạo quả, ở Khương Tử Nha phong thần trước đem luyện hóa, liền có thể lập tức bước vào địa tiên chi đạo, thần hồn hướng nơi này động thiên phúc địa ký thác mà đi. Như vậy liền có thể chống đỡ phong thần bảng dẫn dắt lực lượng, chí ít có thể bảo vệ đế tân sẽ không lên bảng, vì là phong thần bảng nô lệ. Đường đường đại thương chi chủ, nhân tộc nhân hoàng, trở thành phong thần bảng trên bé nhỏ không đáng kể thiên hỷ tinh, không duyên cớ được như vậy xỉ nhục. Nhưng là đại tiên, ta căn bản không có con đường thứ hai có thể đi a. Ân Thọ trên mặt một trận cười khổ. Trấn Nguyên tử mặc dù biết hắn luyện chính là vu tộc công pháp, nhưng lại không biết Ân Thọ tu hành chính là cựu chuyển nguyên công, càng là không biết Ân Thọ đã sớm đem thân thể thần hồn luyện hóa thành một, hòa hợp một thể. Coi như là có này địa tiên đạo quả, Ân Thọ cũng không cách nào đem thần hồn phân ra. Đương nhiên chính Ân Thọ cũng không muốn thôi. Hô, Trấn Nguyên đại tiên lòng tốt, ta chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Ân Thọ trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói, sau đó liền đem này một viên địa tiên đạo quả trực tiếp thu hồi, sau đó chuyên tâm luyện hóa lên mặt khác hai viên quả nhân sâm. Trong nháy mắt, tiên thiên đất một khí ở nhân hoàng giới bên trong tràn ngập. Không chỉ là Ân Thọ thân thể được có ích, liền ngay cả trong thiên địa cũng là vô số hoa cỏ cây cối phồn thịnh sinh trưởng lên. Nhân hoàng giới bên trong cũng càng ngày càng hoàn thiện. Vũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên tử lặng lặng mà đứng lặng ở cây quả nhân sâm bên dưới. Một ánh mắt nhìn lại, cây quả nhân sâm cao vút trong mây, tráng kiện vô cùng, thế nhưng cũng chỉ là tầm thường đại thụ răng rớp, nhưng là chỉ cần nhìn kỹ liền có thể phát hiện, này cây quả nhân sâm bên trên bóng trồng điệp, tựa hồ cũng không chỉ là sinh trưởng ở đây giới. Trước mắt chỉ là hắn ở vô số không gian một mặt phóng. Trấn Nguyên tử tự thân khí tức cũng là cùng cây quả nhân sâm cùng ngũ trang quan hoàn toàn hòa làm một thể, ánh sáng hòa cùng cát bụi, phảng phất liền một phổ thông đạo nhân. Ai? Trấn Nguyên tử bỗng nhiên nhẹ nhàng hít một tiếng. Bên cạnh hai cái tiểu đạo đồng, một người trong đó tên là Thanh Phong nâng lên non nớt khuôn mặt nhỏ, hiếu kỳ hỏi: "Sư phụ vì sao đột nhiên như vậy thở dài? Ngài tu vi dĩ nhiên như vậy, chẳng lẽ còn có cái gì chuyện phiền lòng sao?" Trấn Nguyên tử quay đầu, liếc mắt nhìn hai người, khẽ lắc đầu nói: "Ha ha, các ngươi còn nhỏ, không hiểu. Chính là thánh nhân đều có buồn phiền, huống chi vi sư đây." Trấn Nguyên tử đã cảm nhận được cái kia một viên địa tiên đạo quả bị xúc động, thế nhưng Ân Thọ nhưng hoàn toàn không có bước kế tiếp động tác, cho nên trong lòng cảm khái. Từ Trấn Nguyên tử cá nhân góc độ tới nói, hắn là thật sự không muốn vượt vào đại kiếp bên trong. Thánh nhân trong lúc đó lấy phong thần đại kiếp vì là ván cờ, lấy đại hương, tây kỷ vì là chính phản hai phe, rất nhiều tam giáo đệ tử nhân tộc tướng sĩ vì là quân cờ, lẫn nhau đánh cờ. Hắn dính líu cái gì? Vào cục làm quân cờ sao? Thế nhưng làm sao địa hoàng thần nông thị mở miệng? Trấn Nguyên tử chính là xem ở dĩ vãng tình cảm bên trên, cũng không cách nào mở miệng từ chối. Vào nhân tộc thì lại là nhân tộc, thậm chí thần nông thị cũng không có liên quan với kiếp trước Hồng Vân lão tổ bất kỳ trí nhớ gì, thế nhưng điều này cũng thay đổi không được hắn chính là Hồng Vân lão tổ chân linh mảnh vỡ chuyển thế mà thành. Mà Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ hai người tình cảm thâm hậu. Hai người ở khai thiên thời gian, còn không hóa hình cũng đã giúp đỡ lẫn nhau. Trấn Nguyên tử có thể ngộ ra địa tiên chi đạo, trở thành địa tiên chi tổ, chưa chắc không có tìm hiểu một phen Hồng Vân lão tổ trong tay cái kia một tia Hồng Mông tử khí duyên cớ. Ngươi nghĩ, liền ngay cả Hồng Mông tử khí hai người đều có thể đồng thời tìm hiểu. Đây là cái gì loại tín nhiệm, loại nào cảm tình? Vì lẽ đó, ở thần nông thị mở miệng sau khi, Trấn Nguyên tử mặc dù là không muốn nhiễm phải nhân quả, vẫn là từ ngũ trang quan bên trong đi ra, đầu tiên là ở Hỏa Vân động giảng đạo, sau đó hướng về nhân hoàng hôn sự trên trào. Mới bắt đầu Trấn Nguyên tử là muốn đơn độc một người thời điểm, lặng lẽ đem địa tiên đạo quả cho Ân Thọ, sau đó cùng hắn nói rõ ràng nguyên do trong đó, ta Trấn Nguyên tử không cách nào trực tiếp ra tay giúp ngươi, nhưng nếu là đại thế không thể cải, nhưng cũng có thể vì là nhân hoàng lưu một cái đường lui. Quá mức liều mạng khuôn mặt giả mua này, Trấn Nguyên tử muốn thực sự là đem Ân Thọ mang đi, các thánh nhân chẳng lẽ còn có thể bởi vì chuyện này cùng Trấn Nguyên tử khai chiến hay sao? Kế hoạch khỏe mạnh, không ao ước huyền mình tổ vu đột nhiên xông tới, vẫn hướng qua Trấn Nguyên tử mặt khác ba viên quả nhân sâm, hắn lập tức linh cơ hơi động đem này điệu tiên đạo quả ẩn giấu ở trong đó, dựa vào huyền minh tổ vu tay đưa vào Ân Thọ trong tay. Đã như thế, càng thêm bí ẩn. Vừa mới xúc động, giải thích Ân Thọ đã phát hiện điệu tiên đạo quả bí mật, thế nhưng làm sao hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ chốc lát sau, Trấn Nguyên tử bỗng nhiên vừa cười lên. Đệ nguyên bản cũng đã nghi hoặc Thanh Phong Minh Nguyệt, càng ngày càng hiếu kỳ. Lão sư, ngươi tại sao lại nở nụ cười? Trấn Nguyên tử nhẹ nhàng nuốt lại chính mình dâu dài, khẽ lắc đầu, cũng không có mở miệng giải thích, thỏa mãn hai cái tiểu đạo đồng lòng hiếu kỳ, chỉ là trong lòng nhẹ nhàng than thở, cũng được, không có gì lo sợ, dũng mãnh trực phía trước mới làm trên nhân hoàng chi danh. Nếu là sợ hãi rụt rè, còn chưa tới cuối cùng liền cho mình tìm đường lui. Vậy ta ngược lại là phải thất vọng. Lúc này, Ân Thọ đã đem hai viên quả nhân sâm hoàn toàn luyện hóa. tiên thiên đất một khí gia nhập, để Ân Thọ mãnh liệt khí huyết cũng bình tĩnh rất nhiều, có loại tính nước sâu lưu cảm giác. Lần này thực lực tăng lên không nhiều, nhưng chỗ tốt nhưng không chỉ là ở bề ngoài những thứ này. Ân Thọ trong lòng mừng rỡ, lập tức liền lại đang trong lòng cảm thán không thôi. Lần này được rồi rất nhiều thứ tốt, nhưng trên thực tế Ân Thọ có thể lập tức chuyển hóa thành thực lực bản thân căn bản không có bao nhiêu. Bàn cổ tinh huyết nhất định phải lưu đến thời khắc mấu chốt đột phá cảnh giới dùng. Địa tiên đạo quả cũng dùng không được, tạm thời bày đặt lấy chờ bất cứ tình huống nào. Thôi thôi, Ân Thọ ở đại điện bên trong mở mắt ra, đem một thân khí tức thu lại, sau đó phất tay mở ra cổng lớn. Thoáng trầm ngâm trong lát, đông nhiên thanh loan, cửu thiên huyền nữ hai người âm thanh truyền đến, sau đó hai người liền sóng vai xuất hiện. Mấy ngày lô thai cọ sát sau khi, lẫn nhau đã càng ngày càng quen thuộc, thân mật. Thế nhưng thấy Ân Thọ sau khi, vẫn là thanh loan đi đầu ngoan ngoãn hành lễ. Đại vương, hai người nguyên bản ở ngoài cửa chờ đợi, nhận ra được Ân Thọ tu luyện kết thúc, lúc này mới đi tới. Sau đó liền nghe thấy cửu thiên huyền nữ lanh lảnh, có chút anh khí âm thanh nói, đại vương đón lấy nhưng là phải đi đến đảo sơn. Ân Thọ trong lòng nhất thời bách chuyển thiên hồi, ánh mắt không được lấp lóe. Các ngươi làm sao biết? Thân công báo nói cho các ngươi. Chương 362, Hồng Tú Cầu, nhân duyên tuyến. Chương 362, Hồng Tú Cầu, nhân duyên tuyến. Ngay lập tức, phản ứng đầu tiên, Ân Thọ trong miệng liền bốc lên thân công báo tên. Thế nhưng sau một khắc cửu thiên huyền nữ nhưng nhẹ a một tiếng, đương nhiên là Khổng Tuyên. Ân Thọ nhất thời sững sờ, cũng không kịp ở trong lòng nói với thân công báo xin lỗi âm thanh, liền bị trong lòng tràn đầy kinh ngạc. A, không đến nơi đi. Lúc này mới lên làm chính mình anh vợ, liền bắt đầu bận tâm những việc này. Ân Thọ hơi có chút buồn bực. Có điều lập tức Thanh Loan lời nói liền tiêu trừ Ân Thọ tâm tình, Thanh Loan cười khẽ nói, huynh trưởng lĩnh mệnh đi vì là đại vương làm việc, trước khi lên đường tự nhiên là muốn cùng chúng ta từ biệt. Thuận miệng liền nói ra đời miệng. Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức theo nói, còn thuận tiện nhắc nhở chúng ta không muốn tranh giành tình nhân, hỏng rồi đại vương đại sự. Rất rõ ràng, Cửu Thiên Huyền Nữ đối với Khổng Tuyên hành động này bất mãn hết sức. Ngươi coi chúng ta là thành người nào? Chúng ta lại không phải phàm tục, lại sao lại bởi vì những này có không tức giận? Ân Thọ nhất thời đầy mặt cười khổ. Khổng Tuyên a Khổng Tuyên, quả nhân nên nói như thế nào ngươi mới thật đây. Đang lúc này, Thanh Loan từ trong lồng ngực lấy ra một vật, nhưng là trước liền muốn hiến cho Ân Thọ sơn hà xã tắc đồ, cười dịu dàng nói, đại vương vừa là muốn ra ngoài, liền dẫn bảo vật này hộ thân đi. Nói, hai tay nâng sơn hà xã tắc đồ mặt hướng Ân Thọ. Ân Thọ cúi đầu nhìn lại, sơn hà xã tắc đồ bên trên tỏa ra ánh hào quang, như có như không gợn sóng. Trong lòng có chút ý động, thế nhưng chỉ chốc lát sau vẫn là lại lần nữa lắc đầu. Không cần, vẫn là Thanh Loan chính ngươi cầm hộ thân đi. Ân Thọ thực lực hôm nay, căn bản không ở chỗ một cái tiên thiên linh bảo. Có sơn hà xã tác đồ cố nhiên rất tốt, thế nhưng bảo vật này càng nhiều là hộ thân tác dụng, Ân Thọ nhân hoàng khí vận hộ thể đã đầy đủ. Hơn nữa, vốn là nữ hoa nương nương ban xuống thời điểm liền nói chính là cho Thanh Loan. Nếu là mình trực tiếp đem ra, ngược lại là rơi xuống dưới thành. Nhưng là, Thanh Loan trên mặt có chút sốt ruột. Đừng nóng đội, ngươi nghe ta nói. Ân Thọ cười khẽ lắc đầu, hướng về Thanh Loan ngoắc ngoắc tay, đem kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Đón lấy ta chuẩn bị để cho các ngươi hai người cũng đi tiền tuyến, cùng Thiên Ngọc, Thanh Quân các nàng đồng thời đối địch, lẫn nhau trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có này sơn hà xã tắc đồ ở, ta cũng không cần lo lắng các ngươi an nguy, có thể chuyên tâm lưu tính một ít chuyện quan trọng. Nói, Ân Thọ lại quay đầu nhìn về phía Cửu Thiên Huyền Nữ. Mấy người này bên trong, lấy Cửu Thiên Huyền Nữ thực lực cường hãn nhất, hơn nữa tối hiểu chiến sự, dù sao cũng là trợ giúp Hiên Viên Hoàng Đế đánh bại Sibiu tồn tại. Cửu Thiên Huyền Nữ trong mắt ánh sáng lấp lóe, hiển nhiên là cực kỳ mừng rỡ, lấy các nàng thực lực, thân phận, muốn thực sự là bị vây ở này trong vương cung đàng hoàng làm cái đế phi, đó mới bất tức hoàng. Lúc này liền vội vàng gật đầu, trên mặt cũng rốt cục hiện lên ý cười, chính là đại vương không nói, ta cũng phải xin chiến. Có điều, cuộc chiến phong thần, trọng điểm căn bản không ở chỗ đại thương cùng Tây Kỳ binh sĩ trong lúc đó thắng bại, mà ở chỗ người tu hành trong lúc đó chiến đấu. Bây giờ xiển giáo đệ tử ra hết, thập tuyệt trận đã phá vỡ hơn nữa, còn có Tây Phương giáo ở trong tối địa mắt nhìn chằm chằm. Ta có chút bận tâm. Văn Thái sư nơi đó tình hình trận chiến truyền đến triều ca, Ân Thọ cũng đúng này rõ như lòng bàn tay. Xiển giáo đệ tử ở Nhiên Đăng đạo nhân, Quảng Thành tử dẫn dắt đi, mỗi một trận hiến tế một cái đệ tử tính mạng, những người khác lại vào trận phá trận, quả thực là thế như trẻ tre. Cho tới Văn Thái sư không thể không trước tiên treo lên miễn chiến bài, cùng còn lại mấy vị thiên quân thương nghị ứng đối ra sao. Cũng chính bởi vì như vậy, Cửu Thiên Huyền Nữ mới như vậy lo lắng. Thế nhưng Ân Thọ thần sắc bình tĩnh, cũng không có thất lạc, kinh hoàng cảm giác, ngược lại là quay về Cửu Thiên Huyền Nữ tán thưởng gật gù. Quả nhiên không thẹn là trải qua rất nhiều Cửu Thiên Huyền Nữ. Mấy câu nói liền nói ra đón lấy đại chiến yếu điểm, xem rõ ràng vô cùng. Lập tức Ân Thọ trực tiếp nói, không cần lo lắng, ta đã sắp xếp thân công báo đi mời người trợ chiến, lấy quốc sư năng lực, ít ngày nữa liền do người có tài dị sĩ đi vào giúp đỡ. Thực sự không được, các ngươi liền hướng lùi lại lùi chính là. Chỉ cần thành triều ca một ngày không phá, quả nhân một ngày vẫn còn, đại thương thì sẽ không có vấn đề. Các ngươi quan trọng nhất ngược lại là chính mình an nguy, bảo tồn hữu cơ sức mạnh, nhất thời thắng bại không tính là gì. Ân Thọ lo lắng Cửu Thiên Huyền Nữ thắng bại tâm quá mạnh, thẳng thắn lại căn dặn vài câu. Sau đó cúi đầu nhìn về phía bên người Thanh Loan. Cho đến lúc này, Thanh Loan mới không còn kiên trì, đem sơn hà xã tắc đổ thu vào trong lòng. Đột nhiên sắc mặt mang theo một chút chần chờ, sau một khắc như là lấy hết dũng khí bình thường, từ trong lồng ngực lại móc ra mặt khác một vật. Đại vương, sơn hà xã tắc đổ người không thu. Thế nhưng món bảo vật này người thế nào cũng phải thủ hạ chứ. Nói, trắng non tay nhỏ quay về Ân Thọ mở ra. Ân Thọ ngay lập tức không có đến xem thanh loan đồ trên tay, ngược lại là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm thanh loan con mắt, trong lòng cảm động, lại có chút buồn cười. Ngươi là nhiều rồi yêu mộng sao? Không ngừng mà móc ra các loại bảo vật. Thế nhưng trên thực tế Ân Thọ biết, thanh loan trái lại là trong mấy người tối nghèo cái kia, nếu không là lần này nữ hoa nương nương ban xuống sơn hà xã tác đồ, nàng hầu như không có cái gì có thể đem ra được linh bảo. Nhưng dù là như vậy, nàng vẫn là đem chính mình sở hữu đều lấy ra cho Ân Thọ chọn. Bốn mắt đối diện, mãi đến tận xem thanh loan sắc mặt ửng hồng, không nhịn được muốn cụp mắt phục tùng thời điểm, Ân Thọ lúc này mới cười khẽ lời nói, "Đứa ngốc." Sau đó xoay chuyển ánh mắt, hướng về thanh loan trong tay nhìn lại. "Ồ, đây là cái gì vật?" Ân Thọ mơ hồ có chút suy đoán, nhưng là vừa không dám xác định. Chỉ thấy ở thanh loan trên lòng bàn tay, tán loạn bày đặt một đoàn hồng tuyến, này hồng tuyến chân thực tồn tại, nhưng nhìn đi rồi lại như là vô hình vô chất bình thường, tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Lúc này trước khi lên đường, nương nương từ hồng tú cầu bên trong đánh hồng tuyến. "A, nữ hoa nương nương cho ngươi này làm chi?" Ân Thọ tự nhiên là biết hồng tú cầu đại diện cho cái gì. Hồng tú cầu cũng là nữ hoa nương nương trong tay trọng yếu tiên tiên linh bảo, chính là vô số có tình sinh linh tình duyên hồng tuyến, vô số nhân quả quấn quanh mà thành. Thanh loan nhất thời sắc mặt càng đỏ, như là cháy một nửa. Chỉ chốc lát sau, thanh loan mới vô cùng thật không tiện thấp giọng nói rằng, "Nương nương nói đại vương quá hoa tâm, để ta dùng này hồng tuyến trói chặt ngươi, sau đó liền không cần lo lắng." Ân Thọ đầu tiên là sững sờ, sau đó đẩy mặt cười khổ. "Này nữ hoa nương nương xảy ra chuyện gì, làm sao có thể ở sau lưng chửi bới người đâu? Ta Ân Thọ là hạng người như vậy sao? Vậy sao ngươi không trói?" "Không còn gì để nói sau khi." Ân Thọ lại tò mò hỏi, thanh loan không chỉ có vô dụng, ngược lại là trực tiếp lấy ra cho mình. "Ta tin tưởng đại vương không phải người như vậy." Câu nói này, thanh loan đúng là nói như chặt đinh chém sắt, dị thường kiên định. Lại lần nữa, Ân Thọ trong lòng tràn đầy cảm động. "Vậy ngươi hiện tại lấy ra?" "Đây là..." Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ không nhịn được trắng nhận Ân Thọ, trực tiếp nói, "Thanh loan là muốn đem hồng tuyến cho ngươi, làm cho ngươi cầm lén lút trói Vân Hoa tiên tử." "Này kẻ ngu si." Cửu Thiên Huyền Nữ một bức chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng dấp. "Chúng ta có thể không để ý, mặc kệ đại vương những việc này, còn dùng đến ngươi đi giúp hắn bận tâm sao?" Chương 363, có chút hoảng chương 363, có chút hoảng Ân Thọ kinh ngạc bật cười. "Chuyện này, Thanh Loan a Thanh Loan, ngươi sao liền ngu như vậy vô cùng đây? Ta đường đường nhân hoàng, đi ra ngoài tán gái còn cần đạo cụ phụ trợ. Cái kia không được chuyện cười mà. Có điều, lại nói ngược lại, Ân Thọ cũng không phải loại kia bỏ gần cầu xa, không có khó khăn nhất định phải chế tạo khó khăn trở lên loại người như vậy. Ta vừa không có lãnh đạo, cần biểu hiện một phen cho lãnh đạo xem. Có đường tắt tất nhiên là phải đi vừa đi a." Thế nhưng, Ân Thọ cũng không có trực tiếp tiếp nhận hồng tuyến. Trong mắt tràn đầy ôn hòa ý cười, một mặt sủng địch nhìn Thanh Loan, nha đầu đốc. "Quả nhân mặc dù là khiến này hồng tuyến, vậy cũng là trước tiên đem các ngươi gô lên a." Nói, bay thẳng đến hồng tuyến vị trí vẩy một cái ngón tay. Nhất thời một vệt màu đỏ bay lên, nguyên bản một đoàn thưa thất vô cùng hồng tuyến càng là trong nháy mắt hóa thành vô biên vô hạn dáng dấp. Trong nháy mắt, khắp phòng hồng quang. "A a." Hai đạo âm sắc mỗi người có đặc sắc tiếng kinh hô, từ Thanh Loan, Cửu Thiên Huyền Nữ trong miệng truyền ra, hai người đều cực kỳ kinh hỉ nhìn về phía Ân Thọ. "Đại vương, đừng xem Thanh Loan như vậy thức cơ bản, vì là Ân Thọ cân nhắc, Cửu Thiên Huyền Nữ lại là một bức rừng rưng như không dáng dấp. Thế nhưng dùng ngón chân nghĩ cũng biết, các nàng làm sao có khả năng không thèm để ý những này đây. Nhân duyên hồng tuyến ai, nữ hoa nương nương xuất phẩm. Trong truyền thuyết gô lên sau khi liền vĩnh viễn không chia cách, lẫn nhau gấp mắc, coi như là thân tử đạo tiêu, chuyển thế sống lại, cũng theo luân hồi lần lượt hấp dẫn lẫn nhau, một lần nữa tới gần. Bây giờ chính là tân hôn yến người, tình nghĩa dày đặc thời điểm. Hai người bọn họ tự nhiên cũng chờ mong có thể cùng Ân Thọ vĩnh viễn không chia cách, thậm chí hai người đều từng người ở trong lòng, không hẹn mà cùng nghĩ tới, nếu là phong thần đại kiếp thất bại, mặc kệ là trên phong thần bảng hay là đi lục đạo luân hồi, đều việc nghĩa chẳng từ nan bồi tiếp đại vương. Cho nên khi Ân Thọ trực tiếp điều động hồng tuyến bay lượn, một mặt quấn vào tay trái của chính mình bên trên, một đầu khác quấn vào Thanh Loan, Cửu Thiên Huyền Nữ trên tay phải thời điểm, hai người trong lòng kinh hỉ không cách nào nói nói. Này hồng tuyến rất là kỳ quái. Rõ ràng ở Thanh Loan trong tay chỉ là một cái, thưa thất đoàn thành một đoàn, thế nhưng Ân Thọ khởi động sau khi càng là hóa thành vô số lờ mờ, trực tiếp trói lại hai đoàn sau khi, vẫn còn có vô số thẳng ảnh ở trước mắt bay lượn. Ân Thọ hiếu kỳ đưa tay, nhất thời rất nhiều hồng quang tiêu tan. Một đoàn hồng tuyến một lần nữa rơi vào Ân Thọ trong tay. Ồ, làm sao chả cùng trước giống như lúc, hoàn toàn không có giảm bớt dấu vết. Ân Thọ lại cúi đầu nhìn mình tay trái cổ tay bên trên. Hai đoàn hồng tuyến quấn quanh ở mặt trên. Nói thật, nếu như không phải chính Ân Thọ điều động, tâm thần ngưng tụ, hắn khả năng căn bản đều không có phát hiện điểm này, thực sự là vô thanh vô tức, liền nhân hoàng khí vận đều không làm kinh động. Thanh Loan thấy thế, mềm nhẹ cười, "Đại vương, nhân tộc không phải thường nói tình duyên là khó nhất phỏng đoán đồ vật sao? Không biết hà lên, không biết hà trung, không biết hà lâu, không biết hà trùng. Này hồng tuyến tự nhiên cũng là như thế. Còn có một chút." Thanh Loan lại tiếp tục giải thích, "Nữ hoa nương nương cho này một đoàn hồng tuyến, trên thực tế cũng không phải là một cái, hoặc là một phần, mà là hồng tú cầu một cái hình chiếu, một đạo khí tức, hoặc là nói dĩ nhiên xem như là một cái linh bảo." Ân Thọ khẽ gật đầu. Trong lòng đột nhiên cảm giác thấy, nữ hoa nương nương kỳ thực đối với Thanh Loan rất tốt, coi như là không có bị Tây Vương Mẫu khanh ra sơn hạ xã tác đồ. Này đoàn hồng tuyến liền rất ra sức mà. Nghĩ, Ân Thọ cũng càng ngày càng cảm thấy đến nữ hoa nương nương kỳ thực vẫn rất có thực lực. Liền nắm này hồng tú cầu tới nói, nếu như trực tiếp trở mặt, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề thánh nhân trên cổ tay trói một cái kia lại sẽ như thế nào? Đương nhiên, thánh nhân trên người khả năng rất khó thao tác. Thế nhưng thánh nhân đệ từ đâu? thì như Quảng Thành Tử cùng Di Lặc, Nhiên Đăng đạo nhân cùng Nam Cực Tiên Ông. Yiye, nghĩ tới đây Ân Thọ không khỏi một trận hàm răng cay cay, liền vội vàng đem lung ta lung tung ý nghĩ vung tới, thái độ đối với nữ hoa nương nương cũng là hơi có chút thay đổi, mặc kệ như thế nào, ngàn vạn không thể đem nữ hoa nương nương đắc tội oan. Ngay ở Ân Thọ suy nghĩ lung tung thời điểm, Thanh Loan đầu tiên là hướng về Ân Thọ trong lòng bàn tay hồng tuyến liếc mắt nhìn, lại nhẹ giọng nói một tiếng, còn có vương hậu các nàng đâu. Ân Thọ rũa ra cái tay còn lại, ở Thanh Loan mũi ngọc tinh xảo bên trên nhẹ nhàng quát một hồi, cười nói, liền ngươi ngoan ngoãn, quả nhân chính mình còn có thể cố này bạc đối phương. Không đổi, ta trước tiên cầm. Tiếp đãi các nàng lại cho các nàng gô lên. Thanh Loan nhất thời cười nói, đại vương, ta vừa mới không phải nói mà, vật ấy dĩ nhiên xem như là một cái linh bảo, chỉ cần đem luyện hóa, sau đó pháp lực xu thế, liền có thể tự mình theo tình duyên mà đi. Đúng là không cần ngay mặt gô lên. Ân Thọ ý niệm trong lòng hơi động, nhất thời trong mắt sáng ngời. Ai, cái này được. Cái kia chẳng phải là trong lòng mình nghĩ, liền trực tiếp viễn chỉnh cho Vân Hoa tiên tử gô lên, cũng không cần chính mình mù quáng làm việc. Như là nhìn ra Ân Thọ suy nghĩ, Thanh Loan lại lần nữa khẽ cười nói, trừ phi ngay mặt, nếu không thì hay là muốn có tình duyên mới được à. Nếu là hai người một điểm tình nghĩa đều không có, trực tiếp dùng này hồng tuyến trói chặt. Vậy này chẳng phải là một cái tà bật. Ân Thọ có chút lúng túng nở nụ cười. Sau đó liền dưới sự chỉ điểm của Thanh Loan, nhanh chóng đem món bảo vật này luyện hóa. Rất kỳ diệu chính là, Ân Thọ luyện hóa bảo vật này dĩ nhiên không tốn sức chút nào khí. Lại nghĩ đến nguyên bản đại thế không thay đổi, hắn sắp sửa trở thành thiên hỷ tinh, điều khiển chính là nhân gian kết hôn. Thú vị, thú vị. Ân Thọ nghĩ trong này trùng hợp địa phương, lại nhìn trong tay mới được món bảo vật này, không cấm khẩu bên trong lẩm bẩm. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, mấy đạo màu đỏ đầu sợi liền theo Ân Thọ ý nghĩ gợn sóng, đi vào trong hư không bên trong, trực tiếp lọt vào không gian nơi sâu xa. Thương Vương hậu mọi người thực lực không đủ, tự nhiên là vô thanh vô tức bị này dây đỏ quấn vào cổ tay bên trên, cùng Ân Thọ nối liền cùng một chỗ. Bọn họ thậm chí không có bất kỳ nhận biết, chỉ là hiếu kỳ, làm sao đột nhiên lại nhớ tới đại vương. Cùng lúc đó, một đầu khác cũng vững vàng quấn vào Ân Thọ cổ tay bên trên. Ha ha. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Ân Thọ cổ tay bên trên, lít nha lít nhít bóng mở, theo bản năng nhẹ a một tiếng. Có điều lập tức, nàng liền trong lòng sinh ra hiếu kỳ, ồ, không đúng vậy. Số lượng này không giống. Bây giờ vương cung bên trong, vương hậu thêm vào chư vị đế phi cũng có điều tám vị, nhưng là đại vương thủ cổ tay bên trên hồng tuyến nhưng rõ ràng không chỉ như vậy. Cửu Thiên Huyền Nữ ý tứ sâu xa nhìn về phía Ân Thọ. Nàng đúng là chưa từng có nghĩ tới muốn can thiệp việc này, thành là nhân tộc đế phi trước, Cửu Thiên Huyền Nữ liền sớm có chuẩn bị tâm lý. Tỷ như ở Hiên Viên Hoàng Đế thời gian, Cửu Thiên Huyền Nữ đúng thời cơ hạ giới giúp đỡ nhân tộc, ngay lúc đó hoàng đế nhưng là có 3000 đạo lữ, cuối cùng dựa vào này trực tiếp đắc đạo, phi thăng thành tiên. Thế nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn như cũng là khó tránh khỏi có chút an bị. Phượng tộc nhất là chuyên nhất, si tình. Toàn bộ phượng tộc cùng với vô số chim bộ tộc, rất nhiều đều là chuyên nhất bầu bạn, thậm chí có chút bầu bạn tạ thế sau khi trực tiếp không ăn không uống đi theo mà đi. Bởi vậy, không khỏi ở trong lòng nhẹ a một tiếng, a, nam nhân. Ân Thọ lúc này có chút lúng túng buông cánh tay xuống, tùy ý rộng lớn ống tay áo hạ xuống, đem chính mình trói lít nha lít nhít hồng tuyến che quất. Có điều Ân Thọ cũng trong lòng kinh ngạc, ồ, này có một đạo ta ngược lại thật ra biết, nên nghĩ là thạch cơ. Nhưng là mặt khác, một đầu khác lại là khiên đi nơi nào? Hắn đột nhiên có chút hoảng, lại lần nữa nhớ tới chính mình vừa mới âm thầm bố trí Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ tiểu nội dung vở kịch, không khỏi ở trong lòng kinh ngạc thốt lên, chuyện này, nữ hoa nương nương sẽ không phải ở đây chờ ta chứ? Xong xuôi, lần này cũng bị hãm hại. Chương 364, Bích Du cung bên trong luận đế tân. Chương 364, Bích Du cung bên trong luận đế tân. Có điều rất nhanh, Ân Thọ liền trong lòng bình phục lên. Món đồ này không phải là làm bừa bãi, hoặc là nói lây trong tay hắn vật ấy năng lực, căn bản không có loạn điểm yên ương phổ năng lực. Nếu không thì chính mình làm bậy một trận không phải lộn xộn. Hô, hù chết ta. Ân Thọ trong lòng âm thầm thở nhẹ một tiếng, sau đó liền hóa thành hiếu kỳ, chờ mong. Từ hắn trong tay phát sinh hồng tuyến, có một chút rất trọng yếu tiền đề, muốn lẫn nhau trong lúc đó có chút tình nghĩa mới được. Thế nhưng vấn đề liền xuất hiện ở nơi này. Trước đây Ân Thọ nằm bình tâm thái thời điểm, động tâm quá cũng không chỉ có một hai cái. Dù sao, người đối với tốt đẹp theo đuổi là vô hạn mà. Mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ muốn nằm phảng hưởng thụ một phen, sau đó đàng hoàng trên phong thần bảng. Có thể là ai đối với hắn cũng có chút động tâm đây. Ân Thọ không lọt thanh sắc đem bảo vật này thu hồi, cười ha ha phảng phất vô sự phát sinh bình thường, lại cùng hai người nói cười lên. Trên đảo Kim Ngao, Bích Du cùng bên trong, Thông Thiên giáo chủ tự cùng Ân Thọ sau khi tách ra, tâm tình không tốt trở về chính mình đạo trường, đầu tiên là đem Đa Bảo đạo nhân gọi tới, dỗ cho một trận. Đáng thương Đa Bảo đạo nhân cũng không biết phát sinh cái gì, liền không duyên cớ gặp thai bay và gió. Lão sư, ta đã cùng chư vị tiệt giáo đệ tử môn luôn mãi cường điệu a. Cái kia Kim Ngao đảo thập thiên quân là xảy ra chuyện gì? Bây giờ Triệu Giang bị Quảng Thành Tử treo ở viên môn trên thị chúng, quả thực mất hết chúng ta tiệt giáo mặt. Thông Thiên giáo chủ nói, nhớ tới lúc đó Ân Thọ vẻ mặt, cùng với mặt sau hắn nói tới những câu nói kia, càng là càng ngày càng buồn bực. Chuyện này, Đa Bảo đạo nhân bụ bấm khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cười khổ, không khỏi ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọn. Lão sư a lão sư, ngươi là để ta căn dặn bọn họ, cũng không nói là trực tiếp phong ấn bọn họ a. Lại nói, Thông Thiên giáo chủ lại không phải là không có tự mình nhắc nhở quá, bọn họ không nghe có biện pháp gì, cho tới nói cưỡng chế. Này không phải tiệt giáo phong cách, cũng không phù hợp tiệt giáo giáo lý. Tiệt giáo giáo lý chính là hữu duyên đều có thể nghe đạo, thế nhưng có thể hay không có thành tựu vậy thì xem chính mình tạo hóa. Tương tự đối với phong thần đại kiếp, thông thiên giáo chủ cũng là sớm nhắc nhở, có thể hay không tránh thoát đại kiếp, không lên bảng cũng là chính mình ký số. Nhưng thông thiên giáo chủ này không phải là bị ân thọ mấy câu nói khí mà. Thầm nghĩ, đa bảo đạo nhân hướng về Kim Linh Thánh Mẫu nhìn lại. Quay về Kim Linh Thánh Mẫu nháy mắt ra dấu, sư muội, ngươi nhưng là theo lão sư cùng ra ngoài, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Càng là để lão sư như vậy tức giận. Thế nhưng Kim Linh Thánh Mẫu rủ xuống lông mày, không lúc đích, hoàn toàn không có hưởng ứng đa bảo đạo nhân ánh mắt, tựa hồ đã rơi vào trầm tư. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Lần này gặp lại ân thọ, Kim Linh Thánh Mẫu tuy là vẫn không có biểu hiện cái gì tâm tình, thế nhưng ân thọ biến hóa mang cho nàng trùng kích cực lớn. Nguyên bản ở trước mặt nàng cũng không tính là cái gì ân thọ, càng là đã trưởng thành là có thể cùng mình lão sư nói chuyện hợp tác tồn tại sao? Lúc này, Quy Linh Thánh Mẫu trên mặt tràn đầy tức giận. Này Quảng Thành Tử bất đương nhân tử, Triệu Giang tài nghệ không bằng người lên cái kia phong thần bảng chúng ta cũng không nói cái gì, nhưng là hắn càng làm nhục như thế, quả thực không đem chúng ta tiệt giáo để ở trong mắt. Nói, Quy Linh Thánh Mẫu bá một tiếng liền đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Thông Thiên giáo chủ cao mày, ta không phải đã nói, nếu là không nghe nhắc nhở vào cái kia phong thần đại kiếp bên trong, liền không tính là ta tiệt giáo bên trong. Quy Linh Thánh Mẫu lúc này mới ngượng ngùng ngồi xuống, thế nhưng trong lòng hỏa khí nhưng không có biến mất. Nguyên bản đại thế bên trong, Quy Linh Thánh Mẫu bởi vì Quảng Thành Tử ba yết bích du cùng, cố ý lạc tiệt giáo mặt mũi, không nhịn được cùng Quảng Thành Tử ra tay đánh nhau, bị Thông Thiên giáo chủ trục xuất tiệt giáo, thế nhưng làm bạn tiên đại trận đồng thời thời điểm, lại việc nghĩa chẳng từ nan trở về, cùng tiệt giáo đồng sinh cộng tử. Có thể thấy được một thân tính cách nóng nảy, cùng với đối với Thông Thiên giáo chủ trung thành. Về điểm này, đúng là Thông Thiên giáo chủ thành tựu có chút khiến người ta lên án. Được rồi, các ngươi mà đi ra ngoài trước đi, Kim Linh lưu lại. Thông Thiên giáo chủ có chút buồn bực vung vung tay, hắn vốn cho là mình có thể thản nhiên đối xử trận này lại tiếp, nhưng là cùng ân thọ một phen tiếp xúc sau khi, phát hiện cũng không phải như vậy. Lúc này trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc, hơi có chút dao động. Cái tên này làm sao biết Lục Thần Tiên? Lục Thần Tiên tồn tại, biết được người lắc đắc không có mấy. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là Lục Thần Tiên chân thực uy lực, có thể để Thông Thiên giáo chủ cho rằng thời khắc sống còn dựa dẫm, tự nhiên là có nó đặc biệt địa phương. Hơn nữa bởi vì nó công kích có chút quỷ dị, Thông Thiên giáo chủ luôn luôn là không kỳ của người. Có thể một mực ân thọ liền đề cập. Trong lời nói ở ngoài ý tứ, chính mình còn có thể vận dụng bảo vật này. Nhị sư minh a nhị sư minh, lẽ nào ngươi thật sự như nhân hoàng nói tới như vậy sao? Thông Thiên giáo chủ trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Lúc này đa bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu cũng đã đi ra ngoài, chống trải vô cùng bích du cung bên trong, chỉ còn dư lại Thông Thiên giáo chủ, Kim Linh Thánh Mẫu. Ý niệm trong lòng thoáng bình phục sau khi, Thông Thiên giáo chủ hỏi, Kim Linh, trước đế tân nói, ngươi có ý kiến gì? Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng thoáng trầm ngâm một phen, sau đó mới nhẹ nhàng nói, lão sư, ta ngược lại thật ra cảm thấy đến khác có thể tin nó có, không thể tin nó không. Chúng ta sớm làm chút phòng bị, cũng không lo lắng. Nếu là nhân hoàng nói chỉ là lừa gạt chúng ta, cũng có điều là hao chút khí lực. Nhưng nếu là thật sự như vậy, nói tới chỗ này, Kim Linh Thánh Mẫu âm thanh dừng lại. Nàng không tiếp tục nói, biết chính mình lão sư trong lòng quá không được cái này khảm, chính mình thân huynh trưởng làm sao có khả năng tính toán chính mình đây. Huynh đệ trong lúc đó hiếu thắng đấu thắng mà thôi. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thăm thẳm, nhìn về phía Bích Du cung bên trong hư vô, thế nhưng bốn phía không ngừng quẩn quẩn khí tượng lại nói minh, nội tâm của hắn không có như thế bình tĩnh. Hồi lâu sau, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu. Đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, ồ. Một đạo hồng tuyến bỗng nhiên từ Kim Linh Thánh Mẫu cổ tay phải bên trên, lặng yên không một tiếng động hiện lên. Thánh nhân pháp lực trong nháy mắt hướng về Kim Linh Thánh Mẫu mà đi, phải đem nó đánh tan. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hồng tuyến liền trực tiếp biến mất. Thông Thiên giáo chủ con mắt mạnh mẽ động mấy lần, tràn đầy vẻ khó tin, lẩm bẩm nói, nhân duyên hồng tuyến. Thánh nhân pháp lực lúc này theo này bên trên khí tức tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, Thông Thiên giáo chủ liền sắc mặt càng thêm khó coi, "Đế Tân, cái tên nhà ngươi, ta không phải là không cùng ngươi làm cái gì hợp tác sao? Ngươi dĩ nhiên đi loại này bảng môn tà đạo. Đặng Tiên Ngọc cái này đệ tử ký danh cũng là thôi, bây giờ lại có ý đồ đến ta đệ tử thân truyền trên đầu đến rồi. Thật cho là ta Thông Thiên tốt tính, sẽ không đánh ngươi. Kim Linh, ngươi mà ở chỗ này không muốn đi lại, ta đi một chút liền đến." Nói, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp đứng dậy, một bước vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Chương 365, bỏ chạy Đào Sơn. Chương 365, bỏ chạy Đào Sơn a. Còn ở lại Bích Du cung bên trong Kim Linh Thánh Mẫu một trận kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, túi đầu hướng về cổ tay bên trên nhìn lại, hồng tuyến chính là vô hình vô chất, thế nhưng ở nàng đại La Kim Tiên pháp lực bên dưới nhưng hiện lộ với trong mắt, Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng cũng là có chút kinh hoàng, nhân duyên hồng tuyến. Nàng làm sao có khả năng chưa từng nghe nói vật ấy chi danh, nữ hoa nương nương trong tay Hồng Tú Cầu đại danh đỉnh đỉnh, lúc trước Đế Tuấn chứng tiên hôn thời điểm, chính là lấy Hồng Tú Cầu làm chứng hôn bảo vật. Nhưng là, nay hồng tuyến làm sao sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở tay của chính mình cổ tay bên trên? Ta chính là Đại La Kim Tiên, đạo tâm thanh thản, nơi nào đến từ tình nhi nữ? Quan trọng nhất chính là, nay hồng tuyến một đầu khác lại nằm ai? Ý nghĩ đồng thời, nhất thời một bóng người ở Kim Linh Thánh Mẫu tâm tư bên trong xuất hiện, ân thọ cười ha ha đứng ở nơi đó, tựa hồ hướng về chính mình nhìn tới. Bạch, Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt nhất thời hồng lên. Trong lúc nhất thời bách chuyển thiên hồi, đạo tâm đều muốn rối loạn. Đợi được Thông Thiên giáo chủ nổi giận đùng đùng xuất hiện ở đại thương triều ca bầu trời, đứng ở đám mây bên trên, liền trực tiếp vận lên thánh nhân pháp nhãn hướng về phía dưới nhìn lại, lần này hắn cũng hoàn toàn không thèm quan tâm cái khác. Nhất thời, thành triều ca bên trên khí vận nhất thời có phản ứng, phun trào lên. Ồ, tìm mấy lần không có tìm được Ân Thọ bóng người, Thông Thiên giáo chủ nhất thời trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ cái tên này tự biết đối lý? Thấy tình thế không đúng trực tiếp chạy, nhưng là hắn lại chạy đi đâu? Thân là nhân hoàng thì có điểm ấy chỗ tốt. Ân Thọ có nhân hoàng khí vận gia trì, hơn nữa phong thần đại kiếp trong lúc dày đặc vô cùng kiếp khí che lấp. Trong thời gian ngắn, chính là Thông Thiên giáo chủ đều không thể lục soát đến hơi thở của hắn. Siêu tầm không có kết quả sau khi, nguyên bản mang theo nổi giận đùng đùng mà đến Thông Thiên giáo chủ không chỗ gì, càng ngày càng cảm thấy đến trong lòng khó chịu, đứng ở đám mây khí tức trên người càng ngày càng táo kỉnh. Thánh nhân nổi giận, trong nháy mắt thành triều ca bên trên khí tượng đại biến. Đốn có mây đen ép thành muốn tồi cảm giác, trong lòng không thể giải thích được cảm giác ngột ngạt vô cùng. Nhất thời, thành triều ca bên trong bách tính dồn dập buôn ba, trong miệng hô to, mưa rào tương lai. Đang lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Thông Thiên giáo chủ bên cạnh, cười ha ha, như mưa thuận gió hòa bình thường ôn hòa khí tức tràn ngập, đem Thông Thiên giáo chủ tỏa ra táo bạo cảm giác tăng dã. Thông Thiên thánh nhân cớ gì như vậy? Bóng người này ngoại trừ Trấn Nguyên tử còn có thể là ai? Hắn nguyên bản ở ngũ trang quan bên trong, xa xa cảm thụ thành triều ca khí thế, Ân Thọ đem điệu tiên đạo quả thu hồi không cần, ngược lại là gây nên Trấn Nguyên tử hảo cảm. Vì lẽ đó càng là đối với Ân Thọ nhiều hơn mấy phần hứng thú. Lúc này đang muốn nhìn một chút thành triều ca động tĩnh, đại kiếp khí vận biến hóa, liền nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ giận đùng đùng mà đến bóng người. Đợi được Thông Thiên giáo chủ càng tức giận thời điểm, Trấn Nguyên tử thẳng thắn trực tiếp hiện thân, sau đó vừa cười ha ha hỏi, chẳng lẽ là nhân hoàng làm cái gì để thánh nhân không thích sự tình? Nói một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, trong lòng hắn cũng là kinh ngạc, hai người này trước quan hệ không phải rất hòa hợp sao? Trước điện lễ, mấy vị thánh nhân bên trong nhưng là chỉ có Thông Thiên giáo chủ xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được Thông Thiên giáo chủ thái độ. Thông Thiên giáo chủ há hốc mồm, nửa ngày đều một chữ không nói, sau đó trực tiếp quay về Trấn Nguyên tử ném đi một cái khinh thường, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, cùng đạo hữu không quan hệ. Nói đi, càng là trực tiếp quay đầu bước đi. Thông Thiên giáo chủ trong lòng ngất ức, việc này để hắn nói thế nào? Nói mình đệ tử thân truyền Kim Linh Thánh Mẫu, đều phải bị này vô lại nhân hoàng bắt cóc. Thông Thiên giáo chủ cảm giác mình không ném nổi người này. Kỳ thực hắn ngược lại không là hoàn toàn phản đối môn hạ đệ tử nhân duyên, thêm một cái đạo lữ có thể ở bên trên đại đạo giúp đỡ lẫn nhau chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Nhưng đương sự tình rơi vào chính mình đệ tử thân truyền trên người, đối diện người kia vẫn là nhân hoàng thời điểm, Thông Thiên giáo chủ trung quy là nhịn không được. Đi về trước cùng Kim Linh hỏi một chút rõ ràng. Thầm nghĩ, Thông Thiên giáo chủ bóng người liền trực tiếp biến mất. Theo Thông Thiên giáo chủ rời đi, thành triều ca bên trên mây đen nhất thời tiêu tan, phong lãng khí thanh, càng là nửa điểm mưa to dấu hiệu đều không có, nguyên bản buôn ba bách tính cũng đều chậm xuống bước chân, ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại, không nhịn được ở trong lòng nói thầm, kỳ quái. Còn có Trấn Nguyên tử, cũng là đồng thời nhẹ giọng nhắc tới một câu, kỳ quái. Hắn cao mày nhìn Thông Thiên giáo chủ biến mất địa phương, trong lòng càng hiếu kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì, càng là để Thông Thiên như vậy không bình tĩnh. Thế nhưng hai người này người trong cuộc, Ân Thọ bây giờ không biết tung tích, một cái khác Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn không có thỏa mãn hắn ăn dưa dục vọng ý nghĩ, để Trấn Nguyên tử một trận trong lòng ngứa. Cuối cùng, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu rời đi. Ở Thông Thiên giáo chủ đi đến trước, Ân Thọ đã sớm sử dụng Túng Điệu Kim Quang Thần Thông bỏ chạy, đi đến Đào Sơn địa giới, chưa kịp hắn chuẩn bị thăm dò Đào Sơn, liền cảm nhận được khí vận phong trào. Ta liền biết, Ân Thọ một trận tránh được một kiếp cảm giác. Lúc đó Hồng Tuyến có thêm mấy cây sau khi, Ân Thọ lập tức liền trong lòng nhạy cảm cảm thấy, ám đạo không được, thế nhưng cũng không có lộ ra, vẻ mặt như thường sắp xếp một phen. Sau đó trực tiếp bỏ chạy Đào Sơn. Quả nhiên, hắn mới đi không bao lâu liền lập tức có Thông Thiên giáo chủ giận đùng đùng giễu tới. Sống sót sau hai nạn mừng rỡ sau khi, Ân Thọ nhất thời lại trong lòng tức giận bất bình, cần phải như thế à? Ta vừa không có làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết, cần phải nổi giận đùng đùng giết tới triều ca tới sao? Không nghĩ đến đường đường Thông Thiên giáo chủ cũng là như vậy của hủ. Càng là liền đệ tử tự do yêu đương đều không chịu nhận. Ân Thọ nhẹ giọng nói thầm, sau đó liền liếc mắt nhìn dưới chân Đào Sơn. Hắn hiện tại là có chút rõ ràng nuốt ở bên trong Vân Hoa Tiên Tử, lúc trước bị Hạo Thiên Bổng đánh nguyên ương thời gian đủ bán. Nhưng là, không đúng. Ta lúc nào cùng Kim Linh Thánh Mẫu hai phe đều có tình cảm. Ân Thọ đống nhiên trong lòng cả kinh. Hắn hiện tại cả kinh biết Hồng Tuyến một bên khác chính là Kim Linh Thánh Mẫu, vừa mới còn ở lo lắng liền không có ngẫm nghĩ, bây giờ mới phản ứng được. Mới bắt đầu thời điểm, Ân Thọ xác thực là mơ ước Kim Linh Thánh Mẫu khuôn mặt đẹp. Nhưng Kim Linh Thánh Mẫu không phải vẫn đối với hắn không coi ra gì, lông mày không phải lông mày, con mắt không phải con mắt thái độ sao? Làm sao đột nhiên Hồng Tuyến một đầu khác, liền thành nàng? Ân Thọ đứng tại chỗ một trận suy tư, hồi lâu sau rốt cục từ bỏ. Quên đi. Tâm tư của nữ nhân thực sự khó đoán. Không nghĩ ra sự tình liền không muốn. Sau này tự có đáp án. Ân Thọ thẳng thắn thả xuống những này tùm la tùm lum ý nghĩ, cẩn thận cảm thụ khí vận biến hóa, đợi được Ân Thọ cảm nhận được khí vận bình phục, hắn lúc này mới thở nhẹ một hơi. Biết Thông Thiên giáo chủ tìm người không có kết quả rời đi, lo âu trong lòng tất cả đều thả xuống. Sau đó liền trực tiếp ở Đào Sơn bên trên bước chậm, hướng về thân công báo nói tới trận pháp địa phương đi đến. Cùng lúc đó, đã trở về Bích Du cung Thông Thiên giáo chủ, ngồi ngay ngắn trên đài cao, đầy mặt nghiêm nghị nhìn Kim Linh Thánh Mẫu, ánh mắt trực tiếp để Kim Linh Thánh Mẫu cảm thụ quanh thân nặng như bạt tấn. Hồi lâu sau, Thông Thiên giáo chủ mới vô cùng đau đớn hỏi, "Kim Linh, ngươi khi nào cùng Đế Tân có như vậy nghiệp duyên? Đặc biệt là cùng ngày Đế Tân. Hắn nhưng là nhân hoàng, trên người hắn nhân quả, nghiệp lực là nhất thâm hậu. Bản tọa rất nhiều trong các đệ tử, ngươi cũng là có hy vọng đắc đạo. Tốt đẹp tiền đồ, vì sao tự hủy?" Kim Linh Thánh Mẫu trên mặt hồng nóng lên. nguyên bản còn ở túi đầu tiếp thu gian dạy, nghe vậy bật thốt lên, lão sư, ta không có.
Không có.
Vậy này lại là vì sao? Thông Thiên giáo chủ chỉ vào Kim Linh Thánh Mẫu cổ tay. Chương 366, Kim Linh Thánh Mẫu phản ứng. Chương 366, Kim Linh Thánh Mẫu phản ứng chuyện này. Kim Linh Thánh Mẫu nhất thời từ nghèo. Hồng Tuyến xuất hiện không phải là vô duyên vô cớ, ắt sẽ có nó nguyên do. Thế nhưng, nàng thật sự cảm giác mình không có ý nghĩ thế này à? Từ vừa mới bắt đầu nàng liền xem cái kia đế tân có chút không hợp mắt, mà sau mặc dù là chậm rãi nhìn thẳng vào cái này có chút nhảy ra nhân hoàng, thế nhưng cũng là không có loại tình cảm này. Nhiều lắm là bởi vì ân thọ biểu diễn biến hóa, trong lòng thán phục mà thôi. Kim Linh Thánh Mẫu trên mặt cũng là nhàn nhạt toát nước. Thông Thiên giáo chủ thấy thế, trong lòng lại lần nữa hơi động, chẳng lẽ trong này thật sự có nội tình gì? Nhưng là nữ hoa sư muội luôn luôn là không màng thế sự, này phong thần đại kiếp cũng cùng nàng không quan hệ, nàng không đến nỗi hô ta dưới trướng đệ tử chứ? Thông Thiên giáo chủ thầm nghĩ, khẽ cau mày. Sau một khắc hai mắt chớp mắt, thẳng thắn liền một đạo thần niệm bay thẳng đến Hoa Hoàng cung mà đi. Hoa Hoàng cung bên trong, nguyên bản chính đang tìm hiểu đại đạo nữ hoa nương nương bỗng nhiên thức tỉnh, thiếu kỳ quay về trước mắt hư vô nói, Thông Thiên thánh nhân tới đây, nhưng là có chuyện quan trọng gì? Hai người cách hư không giao lưu. Đợi được Thông Thiên giáo chủ thần niệm rốt cục tản đi, nữ hoa nương nương lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong tay loáng một cái liền xuất hiện hồng tu cầu, ánh mắt thẳng tắp hướng về mặt trên nhìn lại. Nhìn một lúc lâu sau khi, lúc này mới bỗng nhiên cười lên, thú vị. Đế Tân a Đế Tân, ta là nên nói ngươi sắp đảm bảo thiên đây, vẫn là nói ngươi mở ra lối riêng, biện pháp như thế đều muốn đi ra. Lúc này nữ hoa nương nương, tựa hồ đã quên Đế Tân ở nữ hoa miếu trên tường để diễn thi. Bên này đợi được Thông Thiên giáo chủ tại Bích Du cung bên trong mở mắt lần nữa, nhẹ nhàng thở dài một hồi, hắn chỉ cảm thấy chính mình vì Kim Linh Thánh Mẫu thao nát tâm, trong thời gian ngắn ngủi, lại là chạy đến triều ca, lại là hướng về Hoa Hoàng cung đi tìm nữ hoa. Nửa ngày, Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ vừa bất tức nói, ta đã cùng nữ hoa thánh nhân hỏi rõ ràng. Trước Thanh Loan xuất giá thời gian, nàng lấy hồng tú cầu một phần khí tức, vài sợi hồng tuyến hóa thành một cái dị bảo, tặng cho Thanh Loan. Bảo vật này tất nhiên là rơi vào Đế Tân trong tay. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt biến sắc bén. Hừ, ta không tin hắn những người ăn nói linh tinh, liền muốn đi như vậy bảng môn tà đạo sao? Thông Thiên giáo chủ lập tức thì có như vậy suy đoán. Trước, ân thọ nói với Thông Thiên giáo chủ một đống lớn có không? Thông Thiên giáo chủ trong lòng còn niệm cố tam thanh tình nghĩa, tự nhiên không tin. Cứ việc trong lòng cũng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng cưỡng chế chính mình không nghĩ nữa. Bởi vậy, nay Hồng Tuyến liền có như vậy hợp lý giải thích. Nghĩ như vậy, Thông Thiên giáo chủ trong lòng thoải mái có thêm. Suy nghĩ một chút, Thông Thiên giáo chủ trực tiếp quay về Kim Linh Thánh Mẫu nói, này Hồng Tuyến thật là kỳ diệu, chính là vi sư muốn can thiệp cũng là muốn tốn nhiều sức lực, cũng còn tốt ta vừa mới đã cùng nữ hoa thánh nhân hỏi biện pháp. Kim Linh, ngươi nếu đối với Đế Tân vô ý, vậy ta liền ra tay vì ngươi chặt đứt đi. Thông Thiên giáo chủ nói, xuề bàn tay ra, lấy ra đao chém vào tư thế, nhất thời bàn tay biên giới liền do vô số huyền quang tỏa ra, hướng về Kim Linh Thánh Mẫu trước người chậm rãi mà đến. Kim Linh Thánh Mẫu nhìn tình cảnh này, đột nhiên có loại trong lòng vắng vẻ cảm giác, theo bản năng liền la lên, không được. Thông Thiên giáo chủ bàn tay nhất thời hơi ngưng lại, đầy mặt khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ mặt. Hả? Kim Linh Thánh Mẫu cuống quýt giải thích, lão sư, ta không phải ý này, ta chẳng qua là cảm thấy trước Đế Tân nói xác thực có mấy phần đạo lý, nếu là thật có một ngày kia, chúng ta tiệt giáo thật hữu dụng trên nhân hoàng thời điểm, lão sư lúc này ra tay chẳng phải là để cho sinh ra khúc mắc trong lòng. Kim Linh Thánh Mẫu cuống quýt trong lúc đó tìm cớ, cũng không thế nào cao minh. Thông Thiên giáo chủ lập tức liền một trận hừ nhẹ, a, ta Thông Thiên cần dùng trên hắn. Trong miệng tuy là nói như vậy, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ nhưng không có tiếp tục ra tay, chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Nhìn con ở hoảng loạn giải thích Kim Linh Thánh Mẫu, Thông Thiên giáo chủ trong lòng thở dài. Đống nhiên liền mất đi tiếp tục xoắn xuýt việc này đến hứng thú. Kim Linh Thánh Mẫu biểu hiện, nơi nào xem nàng nói như vậy đối với ân thọ cũng không có tình ý. Nếu như đúng là hai phe đều có hảo cảm, Thông Thiên giáo chủ vẫn đúng là không làm được đổng đánh nguyên ương sự tình đến. Đương nhiên, vừa nghĩ tới bắt cóc chính mình hai cái đệ tử ân thọ, Thông Thiên giáo chủ vẫn là không nguyên do một trận tức giận, cái tên này âm thầm làm ra việc này, lại vẫn cố ý tránh chính mình. Lập tức bay về Kim Linh Thánh Mẫu vung vung tay, nói, thôi, không cần lại giải thích cái gì. Kim Linh Thánh Mẫu lập tức có chút kinh hoàng, nói, lão sư. Thông Thiên giáo chủ trên mặt nhàn nhạt cười khổ, bay về Kim Linh Thánh Mẫu nói, không có chuyện gì, vi sư cũng không có trách cứ ngươi. Chỉ là vì ngươi lo lắng. Nếu như Đế Tân chỉ là người bình thường, vi sư tuyệt đối sẽ không như vậy phản ứng, nhưng hắn chính là nhân hoàng, bây giờ đại kiếp trước mặt, thứ không phải lương vôi à. Phong thần đại kiếp chính là lấy vương triều thay đổi vì là cục. Thanh tựu đại thương chi chủ, ân vọ mặc kệ làm sao đều không trốn được bây giờ hắn tuy rằng làm ra thật lớn một mảnh thanh thế. Nhưng là thiên đạo đại thế lại há lại là tốt như vậy thay đổi. Kim Linh Thánh Mẫu bị Thông Thiên giáo chủ vừa nói như thế, càng là vội và nói, lão sư, ta thật không có tâm tư như thế. Có điều, Thông Thiên giáo chủ đã không thèm để ý nàng nói những này. Ánh mắt nhìn về phía trống rỗng địa phương, nửa là hỏi Kim Linh Thánh Mẫu, nửa là đang hỏi chính mình, cái tên này trên người đến cùng có cái gì tốt. Dĩ nhiên hấp dẫn nhiều như vậy người coi trọng. Thông Thiên giáo chủ trong lúc nhất thời nhớ tới đối với ân thọ chống đỡ to lớn nhất Bình Tâm Nương Nương, liền ngay cả tính khí táo bạo nhất Tổ Vu Huyền Minh, tựa hồ cũng vô tình hay cố ý hướng về ân thọ. Còn có Long tộc, Phượng tộc, cùng với đại thương một đám đối với hắn khăng khăng một mực trọng thần, thậm chí lâu không màng thế sự chấn nguyên tử, cùng với chính mình, tựa hồ cũng thái độ đối với ân thọ không giống nhau. Được rồi, ngươi mà đi ra ngoài đi. Dung Vi sư lặng lặng. Thông Thiên giáo chủ quay về Kim Linh Thánh Mẫu phất tay một cái. Đào Sơn bên trên, Lúc này Ân Thọ chính đang một nơi đại trận trước đi qua đi lại, trong miệng nói thầm, thân công báo lần này biểu hiện không hợp cách a. Không phải nói đại trận nơi này có cái lỗ thủng sao? Nơi nào có? Ân Thọ nhìn trước mắt hiện ra ánh ánh sáng, kiên cố vô cùng đại trận, trong lòng một trận khóc không ra nước mắt. Hắn chuyển tu vu tộc cửu chuyển nguyên công. Đối với trận pháp chi đạo không tâm tư, cũng không có thời gian đi học, lúc này thân công báo cho biện pháp không có tác dụng sau khi, trong lúc nhất thời ngoại trừ trực tiếp phá trận càng là không có biện pháp khác. Nhưng là đại trận này rất rõ ràng chính là bị Hạo Thiên tu bổ. Chính mình trực tiếp động thủ, không phải lập tức đem đưa tới. Ta muốn cùng Hạo Thiên nói chuyện, nhưng không muốn tại đây cái thời gian, lấy thân phận này a. Chương 367, Sơn Hà xã tác đồ cách dùng chương 367, Sơn Hà xã tác đồ cách dùng thế nhưng đến đều đến rồi. Ân Thọ cũng không thể bỏ dở nửa chừng chứ. Liên dứt khoát ở tại Đào Sơn đại trận ở ngoài nghĩ biện pháp làm sao đột phá, tìm kiếm lỗ thủng, đồng thời quan tâm Tây Kỳ chiến trường trạng thái. Đào Sơn chính là Hạo Thiên trấn áp chính mình thân muội từ địa phương. Mặc cho Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ đến Ân Thọ đợi ở chỗ này chứ. Tuy rằng Thông Thiên giáo chủ đã rời đi, nhưng Ân Thọ vẫn là có chút không yên lòng. Kim Linh Thánh Mẫu chính là Thông Thiên giáo chủ tứ đại đệ tử thân truyền một trong, ở trong mắt Thông Thiên giáo chủ không phải là bình thường đệ tử có thể so với, vạn nhất nhưng vẫn là tức không nhịn nổi, bắt lấy chính mình mạnh mẽ dạy dỗ một trận làm sao bây giờ. Ân Thọ không lo lắng có tính mạng an nguy, có thể vô duyên vô cớ bị Thông Thiên giáo chủ đánh một trận, thực sự mất mặt. Có điều lần này, Ân Thọ không có đem chính mình ý nghĩ hàng tại trên người Văn Thái sư, Đạc Thiên Ngọc bọn người đã cùng Văn Thái sư hội hợp, liền ngay cả Cửu Tiên huyền nữ, Thanh Loan cũng đều cùng các nàng hội hợp, mà tự nhiên là rơi vào chính mình lão bà trên người càng tốt hơn. Đạc Thiên Ngọc cùng Thương Thanh Quân là mang theo đại đội binh sĩ, một đường hành quân, tự nhiên là tốn không ít thời gian. Mà Cửu Tiên huyền nữ, Thanh Loan nhưng là lên đường gọn gàng, hai người tu vi cũng đều không yếu, vì lẽ đó rất nhanh liền cùng các nàng hội hợp. Mấy vị đế phi đến, để Văn Thái sư lại là vui mừng lại là sầu lo. Thích tự nhiên là đến rồi cường biện, đặc biệt là Cửu Thiên huyền nữ, cầm trong tay Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ ở trong mấy người tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất. Trước Cửu Thiên huyền nữ cùng Khổng Tiên đồng thời điểm, Văn Thái sư liền thấy được nàng lợi hại. Bây giờ thập tuyệt trận đều bị phá, thập thiên quân bị chém thứ 9, chỉ có một cái Triệu Giang, hiện tại còn bị treo ở viên môn trên chịu đủ. Văn Thái sư đúng là muốn đi cứu viện, có thể thực sự là không thể ra sức. Cái khác không nói, chỉ cần là đẩy Chư Thiên Khánh Vân Quảng thành tử, liền để hắn vô lực chống đỡ, có như vậy phòng ngự chí bảo, hai người giao chiến thời gian Văn Thái sư cũng chỉ có chịu đoạn phần, căn bản không công phá được Chư Thiên Khánh Vân phòng hộ. Xiển giáo tặc tử, thực sự vô liêm sỉ. Văn Thái sư cũng không nhịn được thoá mạ nhiều lần. Bây giờ Cửu Thiên huyền nữ mọi người đến đây, tự nhiên có thêm một phần trợ lực. Thế nhưng sầu lo cũng nhiều hơn. Cửu Thiên huyền nữ mọi người đến đây, Văn Thái sư nên tiếp thời điểm liền có chút xấu hổ nói, lão thần vô năng, để đại vương lo lắng. Bây giờ càng là liên lụy mấy vị đế phi ra chiến trường, thực sự là không có mặt mũi gặp lại đại vương. Cửu Thiên huyền nữ lúc này động biến nói, Văn Thái sư nơi nào lời nói. Nếu không có là có Văn Thái sư ở, Tây Kỳ sợ là đã sớm đem chiến tuyến hướng về trước đẩy mạnh không ít, chủ yếu là xiển giáo thực sự vô liêm sỉ, dốc toàn bộ lực lượng, càng là nghĩ ra hiến tế đệ tử tính mạng biện pháp, đến phá này thập tuyệt trận. Nếu không có như vậy, chân chính đau đầu hơn chính là bọn họ. Cửu Thiên huyền nữ biết nhiên đang đạo nhân, quảng thành tử mọi người phá trận chi pháp sau, khiếp sợ hồi lâu đều nói không ra lời. Các ngươi không phải tự xưng là thay trời hành đạo, thiên mệnh sở quy sao? Các ngươi tiên đạo đã là như thế. Nàng thực sự là không nghĩ đến, xiển giáo 12 kim tiên mọi người càng là hoàn toàn không đem chính mình đệ tử, cùng với Tây Kỳ một phương tướng lĩnh tính mạng để vào trong mắt. Hay là, bọn họ thu đệ tử mục đích chính là tham dự đại kiếp. Lúc này mất mạng, hồn quy phong thần bảng. Ngược lại là mệnh số như vậy. Có như thế vừa ra sau khi, Cửu Thiên huyền nữ đối với Văn Thái sư cũng càng ngày càng cảm động lây, không phải Văn Thái sư không góp sức, thực sự là kẻ địch quá vô liêm sỉ à. Tiếp theo lại tiếp tục nói, cho tới ta chờ. Văn Thái sư cũng không cần chú ý, ta chờ nếu vì là đại thương đế phi, bây giờ quốc nạn phủ đầu, vì là đại vương xuất lực chính là nên có chi lễ. Chỉ có điều chúng ta đều là người tu hành, am hiểu đấu chiến thuật, cho nên mới đến phía trên chiến trường chém giết. Văn Thái sư lúc này mới trong lòng tốt hơn một điểm. Đối với Cửu Thiên huyền nữ mọi người lại lần nữa chắp tay, nói, đế phi quả nhiên minh lý người, lao thần kính phục. Chỉ là lần này một bước, đế phi có thể có kiến nghị gì? Cửu Thiên huyền nữ nghĩ đến trước khi lên đường Ân Thọ căn dặn, trong lòng thoáng suy nghĩ một phen, lúc này nói, không đổi. Đại vương đã mệnh quốc sư đi vào xin mời trợ lực, chúng ta chỉ cần lại lần nữa kiên trì, đón lấy đấu trận, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền treo cao miễn chiến bài, chậm đợi quốc sư đại nhân tin vui liền có thể. Nghe được Cửu Thiên huyền nữ nói như vậy, Văn Thái sư khẽ gật đầu, thế nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Hắn thật không có cảm thấy đến treo cao miễn chiến bài mất mặt, mà là có chút bận tâm, phía bên mình người nói quý củ, đối diện nhưng là không nhất định a. Trước Tây Kỳ thì có ở đại thương tranh chiến thời gian, trực tiếp không nói võ đức đánh tới, có thể nói là sớm có việc xấu. Cửu Thiên huyền nữ quay về Thanh Loan phương hướng nhìn lại, khẽ mỉm cười. Không sao, bọn họ bên kia có Quảng Thành tử mang theo thánh nhân pháp bảo, chúng ta bên này lẽ nào liền không bằng. Thanh Loan, đem ngươi Sơn Hà xã tắc đồ lấy ra. Thanh Loan lúc này cười gật đầu, trong tay lập tức huyền quang lóe lên, xuất hiện một cái tỏa ra hào quang quyền hạn. Theo Thanh Loan ý nghĩ điều động, quyền trục này thuận thế liền mở ra, vô tận sơn thủy thế giới xuất hiện ở trước mặt mọi người, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này chính là nữ hoa nương nương ban xuống Sơn Hà xã tắc đồ. Văn Thái sư nhưng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Sơn Hà xã tắc đồ biến hóa cũng không có theo Văn Thái sư cảm thán mà đình chỉ, mà là càng ngày càng lớn lên, rất nhanh liền một lớp mỏng manh, hư huyễn vô cùng, nhưng là vừa che kín bầu trời bình thường lên tới đại thương trận doanh bầu trời. Bạch Sơn Hà xã tắc đồ đông nhiên hạ xuống, bảo quang lấp lóe mấy lần, liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Phản phất cùng vùng thế giới này trực tiếp dung hợp làm một thể. Cửu Thiên Huyền Nữ nụ cười nhạt và nói, Quảng Thành Tử Chư Thiên Khánh Nguyên phòng ngự cường hãn, thế nhưng là chỉ có thể cho chính hắn dùng. Mà Thanh Loan muội muội Sơn Hà xã tắc đồ, bây giờ đã cùng Phương Thiên Địa này đồng thời, trực tiếp bảo vệ toàn bộ đại thương binh mã. Sau này, không phải là bọn họ muốn đánh liền đánh, trừ phi là có năng lực đánh vỡ Sơn Hà xã tắc đồ, cũng chỉ có thể theo chúng ta tiết tấu đến. Nói, Cửu Thiên Huyền Nữ trên mặt tự đắc tâm ý ân thọ trước căn dặn, Cửu Thiên Huyền Nữ lĩnh hội sau khi, phát giác đại vương trên thực tế căn bản không đội vã nơi này tình hình trận chiến, nàng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng xác thực như vậy. Bây giờ đại thương nội bộ vững chắc, chỉ cần có thể kéo, chân chính sốt ruột ngược lại là Tây Kỳ, là xiển giáo mọi người. Đã như vậy, liền cùng Thanh Loan thương lượng một phen, nghĩ ra biện pháp như thế. Đợi được Văn Thái Sư rõ ràng Cửu Thiên Huyền Nữ dòng suy nghĩ sau khi, nhất thời con mắt liền sáng lên, không nhịn được ở trong lòng thán phục, quả nhiên không thẹn là từng trợ Hiên Viên Hoàng Đế đại phá Sivu tồn tại. Nay vừa ra tay, liền để xiển giáo đệ tử khó chịu vô cùng. Tình cảnh này xuất hiện, chính là liền quan tâm Tây Kỳ chiến trường ân thọ cũng kinh ngạc vô cùng. Sơn Hà xã tắc đồ còn có thể như thế dùng, ta làm sao liền không nghĩ đến đây. Lúc này, đối với Cửu Thiên Huyền Nữ càng ngày càng thỏa mãn lên. Sơn Hà xã tắc đồ xuất hiện, nhất thời cũng làm cho Tây Kỳ một phương gây rối lên, bọn họ đều là sững sờ nhìn đối diện, đầy mặt ngạc nhiên. Chỉ chốc lát sau, Nhiên Đăng đạo nhân nhìn về phía sau. Đầu tiên là quay về cụ Lưu Tôn gật gù, ra hiệu một hồi, sau đó trực tiếp quay về cụ Lưu Tôn phía sau Thổ Hành Tôn nói, "Thổ Hành Tôn, ngươi thuật độn thổ gần như với đạo, am hiểu nhất tiềm hành, phục kích. Không bằng liền đi một chuyến đại thương trong doanh trại, nhìn một chút bây giờ đến tuột cùng là cái gì tình huống." Chương 368, Dương Tiễn Sư Minh, xấu ta chuyện tốt. Chương 368, Dương Tiễn Sư Minh, xấu ta chuyện tốt. Này Thổ Hành Tôn chính là cụ Lưu Tôn đệ tử. Một thân cao ba thước, thấp bé dường như một cái tiểu đậu đinh, diện mạo lại là kỳ xấu vô cùng. Thế nhưng một mực trời sinh phù hợp hệ thổ chi đạo, phổ thông ngũ hành độn pháp bên trong độn thổ, đều bị hắn tu luyện giống như thần thông bình thường, trong lòng đất tới lui tự nhiên. Nghe Nhiên Đăng đạo nhân lời nói sau khi, Thổ Hành Tôn trong lòng cũng là hơi tự đắc. Hắn nguyên bản liền bởi vì tự thân xấu xí, lòng tự ái cực cường. Lúc này nghe được Nhiên Đăng đạo nhân khen sau khi, trong lòng vui vô cùng, vốn định lập tức đáp lại đến, trong lòng hơi động vẫn là trước tiên hướng về cụ Lưu Tôn nhìn lại. Đợi được cụ Lưu Tôn khẽ gật đầu, Thổ Hành Tôn lúc này mới cười ha ha quay về Nhiên Đăng đạo nhân nói, "Nhiên Đăng lão sư chờ một chút, Thổ Hành Tôn đi một chút sẽ trở lại." Nói, thì có chút khoe khoang ý tứ bình thường, hướng về dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, quanh người đồng thời hiện ra hào quang màu vàng đất. Nguyên bản kiên cố vô cùng đại địa, giờ khắc này dĩ nhiên cấp tốc biến hóa, dường như lầy lội, lại dường như một đoàn màu vàng đất sương mù. Thổ Hành Tôn cười cợt, liền trực tiếp chìm vào thân thể biến mất không còn tăm hơi. Chờ tiến vào dưới nền đất sau khi, hướng về đại thương nơi đóng quân liền cấp tốc ngang qua. Đại thương binh doanh, trong doanh trướng, Văn Thái Sư đang cùng mấy vị đế phi thương thảo đón lấy sắp xếp, đột nhiên Thanh Loan vẻ mặt hơi động, liền muốn giơ tay. Cửu Thiên Huyền Nữ ngay lập tức phát hiện Thanh Loan dị thường, vội va hướng về Thanh Loan phương hướng ánh mắt ra hiệu, "Làm sao?" Thanh Loan hướng về một nơi lặng lẽ khiến cho một hồi ánh mắt, Cửu Thiên Huyền Nữ dư quang hướng về cái kia một nơi nhìn lại, nhất thời liền phát hiện đại địa lúc đích. Có điều nhưng không có đột nhiên gây khó khăn, ngược lại là đưa tay kéo Thanh Loan bàn tay, nhỏ giọng truyền âm nói, "Đường nội, định là xiển giáo người đến tìm tòi hư thực. Dễ dàng đừng bại lộ Sơn Hà xã tắc đồ diệu dụng. Chúng ta cũng có thể đem kế tự kế." Nói, liền vẻ mặt như thường cùng Văn Thái Sư tiếp tục thương thảo. Thanh Loan lấy ra Sơn Hà xã tắc đồ, cùng Phương Thiên Địa này dung hợp. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát nàng cảm ứng. Thậm chí, Sơn Hà xã tắc đồ một phát lên liền trực tiếp có thể đem Thổ Hành Tôn nuốt lại. Có thể thoáng vừa nghĩ, Cửu Thiên Huyền Nữ liền cảm thấy không cần thiết như thế sớm tuân ra điều này. Đối diện xiển giáo người nhận ra được Sơn Hà xã tắc đồ khí tức, thế nhưng không hẳn biết bọn họ chân chính sắp xếp cùng với bảo vật này diệu dụng, còn không bằng kỳ địch dĩ nhược, tương kế tự kế. Thanh Loan cũng yên lòng, trên mặt vẻ mặt như thường, nhưng thời khắc không ngừng mà quản chế Thổ Hành Tôn. Không lâu lắm, trong lòng đất bên dưới ngang qua Thổ Hành Tôn, lặng lẽ lộ ra một đôi con mắt, khí tức trên người ở đại địa che lấp dưới hầu như không cách nào nhận biết. Hắn cũng không có ý thức được mình đã bị phát hiện, ngược lại là đang nhìn đến trong doanh trướng trong nháy mắt, trợn cả mắt lên, tại sao có thể có như vậy nữ nhân xinh đẹp? Trong lúc nhất thời thần hồn hoảng hốt, liền ngay cả Cửu Thiên Huyền Nữ cố ý nói tin tức đều chỉ nghe thất thất bát bát. Chỉ trong lát, mọi người đứng dậy liền muốn tản đi. Thổ Hành Tôn lúc này mới vội vã trốn vào dưới nền đất, lưu luyến không muốn hướng về Tây Kỳ mà đi. Chờ Thổ Hành Tôn rời đi sau khi, Cửu Thiên Huyền Nữ vội vã lại gọi lại mọi người, "Huyền Nữ tỷ tỷ, làm sao?" Mới vừa có người lại bảo nhóm nó. Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này liền đem vừa mới chuyện đã xảy ra báo cho Thanh Loan, cũng là từ một bên bổ sung. Văn Thái Sư nghe xong nhân tiện nói, vừa mới hẳn là xiển giáo cụ Lưu Tôn đệ tử Thổ Hành Tôn, này Thổ Hành Tôn ở thuật độn thổ trên thiên phú dị bẩm, vô cùng tuyệt vời. Xem ra là đối diện phái tới tìm hiểu tin tức. Đặng Tiên Ngọc một tiếng thét kinh hãi, sau đó lại đông nhiên tỉnh lộ bình thường nói, "Ta nói làm sao cảm giác có cô rất không thoải mái cảm giác." Sau đó liền cho mày, "Xiển giáo làm sao càng là những này trộm gà bắt chó hạng người. Cậu tắc kia lại dám nhòm ngó chúng ta, lần sau nếu là thấy cần phải để hắn hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu." Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này gật đầu, "Tự nhiên như vậy. Có điều, lần này không có đem trực tiếp chém giết. vẫn là vì mê hoặc đối phương, chờ lần sau phía trên chiến trường gặp mặt, chúng ta liền không cần hạ thủ lưu tình. Bên này thổ hành tôn tinh thần không thuộc về trở về Tây Kỳ đại doanh. Đại khái đến cùng Nhiên Đăng đạo nhân báo cáo một hồi chính mình nhìn thấy được, sau khi nghe xong Nhiên Đăng đạo nhân lập tức rõ ràng, là đế tân bốn vị đế phi. Ta nói sao, này Sơn Hà xã tác đồ bị nữ hoa nương nương ban tặng thanh loan, lúc này xuất hiện hiện lộ khí tức, hóa ra là các nàng đến. Lúc này Quảng Thành tử cao mày, vô cùng xem thường nói, đế tân liền chút bản lĩnh này, càng là cần nhờ nữ nhân vì hắn đánh trận, cho hắn chỗ dựa. Như vậy thành tựu, quả thực là cho nhân hoàng chi danh mất mặt. Suy nghĩ một chút, Quảng Thành tử lại trực tiếp nói, ngày mai liền đi khiêu chiến, nhìn đế tân mấy người phụ nhân có thể hay không xuất chiến, nếu là xuất chiến, bọn ngươi cần phải không muốn hạ thủ lưu tình. Ta ngược lại muốn xem. Chính mình nữ nhân chết ở phía trên chiến trường, này đế tân còn có thể hay không thể ngồi được. Mọi người xung quanh nhất thời cùng kêu lên đáp lại. Đang lúc này, thổ hành tôn bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, không được. Mọi người cùng nhau quay đầu, ánh mắt đều hướng về thổ hành tôn nhìn lại. Hả? Thổ hành tôn nhất thời cảm thấy đến quanh thân áp lực to lớn, nặng như bàn tấn, nhưng là muốn trong đầu âm dung kiếm mạo, vẫn là cắn răng đứng dậy, đi thẳng đến cụ lưu tôn trước người quỳ xuống. Thổ hành tôn, ngươi làm cái gì vậy? Cụ lưu tôn cũng một mặt choáng váng. Lão sư dung bình. Thổ hành tôn trước đi thám đại thương hư thực, đối với cái kia đế tân phi tử đặng tiền ngọc vừa thấy quyên tâm. Vừa mới Quảng Thành tử sư bá nói muốn hết mức chém giết bọn họ, thổ hành tôn thực sự không đành lòng. Những người khác không đề cập tới, không bằng đem cái kia đặng tiền ngọc bắt ban cho đệ tử làm vợ. Nói thổ hành tôn liền không ngừng cầu xin lên. Tất cả mọi người trầm mặc, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời càng là không biết nói cái gì mới được. Lúc này Ngọc Hư chân nhân phía sau Dương Tiễn, trên mặt lộ ra biểu tình không vui. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, trực tiếp đứng ra, thổ hành tôn sư đệ lời ấy sự khác biệt. Chúng ta chiến trường chém giết, đại kiếp bên trong liều mạng, nói đều là đường đường chính chính chi đạo, ngươi như vậy cướp người khác thê nữ lại là đạo lý gì? Không biết, dâm nhân thê nữ giả, thê nữ bị dâm, như vậy chẳng phải là quá mức không? Không tốt lắm. Lúc này Dương Tiễn đã không có mới bắt đầu đối với phong thần đại kiếp một lòng tin tưởng. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi, đã sớm tâm tư biến hóa. Bây giờ nhìn thổ hành tôn nói ra những lời này, dĩ nhiên là không nhịn được mở miệng răn dạy một phen, trên mặt cũng có rất nhiều xem thường tâm ý, ngươi cái này ba tấc đinh, sắp đảm bao thiên còn muốn cướp đế tân lão bà. Ngươi có nhân ra một nửa trường không có. Cái kia chính kinh nữ tử sẽ cam tâm tình nguyện cùng thổ hành tôn như vậy xấu xí người đồng thời sinh sống. Thổ hành tôn rộng mở sương sở, ngẩng đầu nhìn hướng về Dương Tiễn. Trong ánh mắt có mơ hồ oán hận tâm ý bỗng nhiên, Quảng Thành tử mở miệng bắt đầu cười lớn, không phải vậy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đến việc này có thể được, nếu là đế tân phi tử gả cho thổ hành tôn, ta ngược lại muốn xem này đế tân mặt mũi để vào đâu. Quảng Thành tử nghĩ tới rất bình thường, cũng đã không đội trời chung kẻ địch, còn muốn cho đối phương lưu mặt mũi. Tự nhiên là làm sao có thể trình độ lớn nhất thương tổn đối phương, liền làm như thế đó. Lúc này cụ Lưu Tôn cũng nói, nhàn nhạt nói, ta đồ đệ này bề ngoài xấu xí, tuy là ở độn thổ chi trên thiên phú dị bẩm, có thể trung quy là đại đạo vô vọng. Nếu như có thể đến một lương phối, cũng coi như là hắn tạo hóa. Thổ hành tôn, còn không mau mau cảm tạ ngươi Quảng Thành tử sư bá. Thổ hành tôn nghe vậy đại hỉ, vội vã hướng về Quảng Thành tử lễ bái, đa tạ Quảng Thành tử sư bá. Đa tạ lão sư. Chư vị sư trưởng yên tâm, ta nếu như có thể được rồi đặng tiền ngọc, nhất định cố gắng dạy dỗ, phu thêm một lòng vì phong thần đại nghiệp xuất lực. Lúc này lại có người cười nói, đế tân phi tử phản đại thương. Ha ha. Như vậy mới thấy thiên đạo đại thế, mục đích chúng a. Dương Tiễn còn muốn nói cái gì? Lại bị Ngọc Hư chân nhân một cái lôi kéo ống tay áo, chỉ có thể rầu rĩ không vui lui ra, cũng đã tới cổ họng lời nói đều bị chính mình nuốt xuống. Không lâu lắm, mọi người tản đi. Thổ hành tôn đi ở cuối cùng, đặc biệt đi đến Dương Tiễn trước người. Ngước đầu, đối với Dương Tiễn bất mãn hết sức nói, Dương Tiễn sư minh, ta thổ hành tôn đối với ngươi tôn kính nhất, có thể có nửa điểm thất lễ. Sư minh cớ gì nhất định phải xấu ta chuyện tốt. Chương 369, đối chiến đặng tiền ngọc chương 369, đối chiến đặng tiền ngọc thổ hành tôn dứt lời. Trực tiếp hừ nhẹ một tiếng, xoay người liền đi theo cụ Lưu Tôn phía sau rời đi. Nhìn đứng tại chỗ vẫn như cũ ngây người Dương Tiễn. Ngọc Hư chân nhân than nhẹ một tiếng, ai? Nửa ngày, Dương Tiễn mới quay đầu lại. Trong mắt tràn đầy không rõ cùng vẻ mê man, nói, lão sư, ngươi cũng cảm thấy ta nói sai sao? Bây giờ Dương Tiễn, tâm thái hoàn toàn cùng nguyên bản phong thần bên trong không giống nhau. Đầu tiên là trải qua hoàng thiên hóa sự, sau đó là ân giao ân hồng, Dương Tiễn nội tâm một số niềm tin đang không ngừng bị dao động. Huống chi, bây giờ đại thương ở ân thọ dẫn dắt đi phát triển không ngừng, xiển giáo tuyên dương phượng hót tây kỳ, thiên mệnh sở quy càng là hoàn toàn bị chứng thực vì là giả, càng ngày càng để Dương Tiễn dao động. Ngọc Hư chân nhân chậm rãi lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn cùng Dương Tiễn chính là chính kinh thầy trò, mà không phải những người khác như vậy chỉ vì độ kiếp làm ra đến nửa quan hệ thầy trò, vì lẽ đó kỳ thực hai người tính cách rất giống. Thế nhưng, Ngọc Hư chân nhân là bạn sẽ không trước mặt mọi người nói như vậy. Mặc dù là hắn cũng ở trong lòng cảm thấy đến Quảng Thành tử mọi người làm không đúng. Từ lập trường tới nói, thân là xiển giáo đệ tử, cũng không thể đứng ở đại thương góc độ, đứng ở đặng thiền ngọc góc độ đến nhìn vấn đề chứ. Hơn nữa, trước mặt nhiều người như vậy nói như thế, chẳng phải là để Quảng Thành tử mọi người thật mất mặt. Cuối cùng, Ngọc Hư chân nhân nhẹ giọng nói, Dương Tiễn, ngươi quá ngay thẳng. Ngươi phải biết phong thần đại kiếp chính là thần tiên sát kiếp, sinh tử tranh chấp, không phải ngươi chết chính là ta sống. Nếu là lên phong thần bảng, nhiều năm như vậy khổ tu liền một khi hủy diệt sạch, vì là phong thần bảng làm ra ước. Bọn họ cũng vậy. Lời còn chưa nói hết, Dương Tiễn liền trực tiếp phản bác hỏi, cho nên liền có thể như vậy không để ý đạo nghĩa sao? Nhìn Dương Tiễn đầy mặt thật lòng giáng dấp, Ngọc Hư chân nhân sử sốt, vốn là muốn nên vì xiển giáo mọi người giải vây lời nói, cũng đã tới cổ họng, cũng rốt cuộc không nói ra được. Cuối cùng, Ngọc Hư chân nhân một trận bất đắc dĩ cười khổ, đi tới Dương Tiễn trước người, nhẹ nhàng vô Dương Tiễn bay, nói, như vậy cũng được, bảo trì lại ngươi một viên xích tử chi tâm, thân vào đại kiếp, không nên để tâm cũng nhập kiếp. Dứt lời liền cũng theo đi ra ngoài, vừa đi một bên nói, kiếp nạn này quá khứ, nguyện quy Ngọc Tuyển, tính tụng hoàng đỉnh, không nữa chiêm phàm thế nhân quả. Dương nhìn chậm rãi đi dạo mà đi Ngọc đỉnh chân nhân. Dương Tiễn trong lòng đống nhiên hơi động, như là rõ ràng cái gì. Ngọc đỉnh chân nhân đạo trường chính là Ngọc Tuyển Sơn, Kim Hà Động. Lời nói này nhưng là mang theo nhàn nhạt chờ đợi, hy vọng ngày sau cũng không tiếp tục muốn nhập kiếp, làm bực này hắn bản tâm không muốn sự tình. Vốn định nói với Ngọc đỉnh chân nhân gì đó. Dương Tiễn há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không hề có một tiếng động. Ngày thứ hai, Tây Kỳ một phương dựa theo kế hoạch khiêu chiến, đại thương nên chiến. Hai bên bày xuống trận thế sau khi, đại thương một phương trước tiên đi ra chính là Đặng Thiên Ngọc, một thân sáng sủa nhuyễn giáp, cực kỳ thiết thân, phát họa ra thon dài dáng người. Nhất thời để Thổ Hành Tôn con mắt lại trực. Nội vàng hướng cụ Lưu Tôn nói, lão sư, lão sư. Cái kia chính là Đặng Thiên Ngọc. Đế Tân Phi Tử, Đặng Cửu Công con gái. Cụ Lưu Tôn hướng về phía trước nhìn lại, trong mắt cũng là hơi sáng ngời. Thổ Hành Tôn, ngươi đúng là thật ánh mắt. Được, hôm nay liền đem này Đặng Thiên Ngọc bắt, làm thỏa mãn ngươi nguyện. Thổ Hành Tôn lúc này vui mừng vô cùng bay về cụ Lưu Tôn nói cảm ơn. Sau đó, cụ Lưu Tôn bay về Nhiên Đăng đạo nhân hơi chắp tay, nói, Nhiên Đăng lão sư, này Đặng Thiên Ngọc quanh thân thanh quang, trong tay một cây phong lôi côn, hiển nhiên là có tu vi tại người, hơn nữa võ nghệ phi phàm. Ngươi xem điều này làm cho người phương nào lên sân khấu nên chiến khá là thích hợp. Trong miệng tuy là hỏi, nhưng con mắt bay thẳng đến Dương Tiễn vị trí phiêu đi. Ngày hôm qua Dương Tiễn cái kia mấy câu nói, để cụ Lưu Tôn trong lòng cũng là vô cùng khó chịu, âm thầm tức giận. Đúng, liền ngươi Dương Tiễn thanh cao, ngươi cao thượng. Chúng ta những người này đều là không chừa thủ đoạn nào thấp hèn đúng không? Hiện tại Đặng Thiên Ngọc xuất hiện, ta một mực muốn ngươi Dương Tiễn xuất chiến, dựa vào ngươi tay đem cái kia Đặng Thiên Ngọc bắt. Ta ngược lại muốn xem ngươi có dám từ chối. Phàm là Dương Tiễn có nửa cái không tự, một cái phản giáo trụ mũ cũng đã cho chuẩn bị kỹ càng. Nhiên Đăng đạo nhân tự nhiên nhìn ra cụ Lưu Tôn ý tứ, hắn muốn là cùng cụ Lưu Tôn quan hệ chặt chẽ, tự nhiên là muốn hướng về cụ Lưu Tôn. Xiển giáo rất nhiều trong các đệ tử, cơ bản chia làm ba cái như có như không phe phái, đầu tiên khẳng định là lấy Quảng Thành Tử cầm đầu những người này, Thái Ức chân nhân, Xích Tinh Tử đều vì Quảng Thành Tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bộ phận thứ hai chính là cùng Nhiên Đăng đạo nhân đi càng gần hơn, như cụ Lưu Tôn, Từ Hàng đạo nhân, Phổ Hiền, Văn Thủ các loại, những người này cũng là ngày sau theo Nhiên Đăng đạo nhân đi đến phương Tây, đến Bồ Tát quả vị những người. Cuối cùng chính là tự do ở giữa hai người, hoặc cùng một cái nào đó gần một ít nhưng cũng không tuyệt đối, như Vân Trung Tử, Ngọc Đỉnh chân nhân chờ. Bởi vậy, Nhiên Đăng đạo nhân đang nghe hiểu cụ Lưu Tôn ý tứ sau khi, trực tiếp quay đầu hướng về Dương Tiễn, cười híp mắt nói, "Dương Tiễn sư điện, chúng ta nhiều như vậy người bên trong đúng là người võ nghệ tốt nhất. Hơn nữa một thân pháp lực, ứng đối này Đặng Tiền Ngọc thích hợp nhất. Không bằng trận đầu này liền do ngươi lên sân khấu." Ngọc Hư chân nhân trong mắt có chút vẻ lo âu, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đã thấy đến Dương Tiễn sắc mặt bình tĩnh đáp lại, chắp tay quay về Nhiên Đăng đạo nhân nói, "Nhiên Đăng lão sư có mệnh, Dương Tiễn không dám không nghe theo." Dứt lời, trực tiếp đi ra đội ngũ hướng về Đặng Tiền Ngọc nên đi. Đợi được Dương Tiễn cùng Đặng Tiền Ngọc xa xa đối lập sau khi, Cố Lưu Tôn đem Thổ Hành Tôn thét lên bên người đến, nhỏ giọng nói, "Thổ Hành Tôn, ngươi mà nghe ta nói." Nói, còn đem một cái dây thường trạng bảo vật nhét vào Thổ Hành Tôn trong tay. Thổ Hành Tôn nhất thời trong mắt sáng ngời, đầy mặt vui mừng tâm ý bay về cụ Lưu Tôn lệ lại bái. Sau một khắc, dưới chân lặng yên nhún dần, từng sợi màu vàng đất khí tức sinh ra, cả người trong nháy mắt rơi dụng bình thường, biến mất ở tại chỗ. Đang lúc này, Đặng Tiên Ngọc hơi ngẩng đầu, quay về Dương Tiễn đánh giá một phen. Sau đó khẽ gật đầu nói, "Ngươi chính là Dương Tiễn. Ta biết ngươi, đại vương đối với ngươi phi thường thưởng thức, đại vương đã từng nói, xiển giáo nhiều như vậy người bên trong, đúng là ngươi cùng sư phụ ngươi Ngọc Đỉnh chân nhân ngoại trừ, cái khác đều không đúng người tốt lành gì." Nói, Đặng Tiên Ngọc tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng về Tây Kỳ một phương bóng người nhìn lại, vội vã nói bổ sung, "Còn có Vân Trung Tử, đại vương nói Vân Trung Tử cũng không sai." Đặng Tiên Ngọc nhìn đối diện Vân Trung Tử, tự giác hơi có chút chột dạ, dù sao nàng phong lôi hai cánh thần thông nhưng là từ đại vương từ Vân Trung Tử nơi đó cướp đến, nhưng là bị Đặng Tiên Ngọc bổ sung một câu Vân Trung Tử cũng không vui, ngược lại là đầy mặt bất đắc dĩ cười khổ. Mà một cái khác bị khích lệ xem như là người tốt Ngọc Đỉnh chân nhân, giờ khắc này mặt cũng đã chiếu thành mướp đắng bình thường. Dương Tiễn đúng là không có ý thức được điểm này, thẳng thắn dứt khoát rũ ra tam tiêm lưỡng nhật thường, quay về Đặng Tiền Ngọc liền nói, "Ít nói nhảm, đến đánh đi." Tiếng nói còn hạ xuống, liền trực tiếp hướng về Đặng Tiền Ngọc một súng chém vào mà đến. Chương 370, Thủ Hành Tôn đánh lén. Chương 370, Thủ Hành Tôn đánh lén ầm. Một đạo sắc bén vô cùng huyền quang từ tam tiêm lưỡng nhận thương bên trên bắn nhanh ra, Dương Tiễn người còn chưa tới, này huyền quang cũng đã rơi vào Đặng Tiền Ngọc trước người. Cong. Đặng Tiền Ngọc liền vội vàng đem Tử Kim Phong Lôi Côn đặt ngang ở trước người. Tử Kim Phong Lôi Côn bên trên nhất thời sinh ra màu tím hào quang, dường như một cái bình phong bình thường che ở Đặng Tiền Ngọc trước người. Tử quang bên trên là vô số nhỏ vụn ánh chớp điện xà nhanh chóng bơi lội, trong khoảnh khắc liền đem đạo này huyền quang hoàn toàn hóa giải, chặn lại rồi đòn đánh này. Sau một khắc, Đặng Tiền Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến Dương Tiễn đã cầm tam tiêm lưỡng nhận thương bay tới, lại lần nữa hướng về Đặng Tiền Ngọc đỉnh đầu phách chặt bỏ đến. A! Đại thương trận doanh bên này đã có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Giờ khắc này Đặng Tiền Ngọc mới hóa giải lúc trước một đòn, nơi nào có thể như thế trong thời gian ngắn phản ứng lại. Sau một khắc trong lòng rung động, kinh ngạc thốt lên tiếng càng to lớn hơn. Đã thấy đến Đặng Thiền Ngọc sau lưng, bá một tiếng triển khai một đôi hư huyễn cánh, mặt trên phong lôi lực lượng tràn ngập, nhẹ nhàng hơi động. Đặng Thiền Ngọc liền mềm mại vô cùng lui ra thật xa, bay vào giữa không trung. Ầm ầm ầm. Dương Tiễn đòn đánh này thất bại, trực tiếp chém vào ở đại địa bên trên. Nguyên bản bằng phẳng trên mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe, liền này vẫn là Cửu Châu kết giới lặng yên phát động, hóa giải Dương Tiễn phần lớn công kích. Nếu không thì, chỉ sợ là tạo thành rung động càng to lớn hơn. Dương Tiễn, ngươi cũng ăn ta một đòn. Vừa lên đến liền bị Dương Tiễn đánh xoay sở không kịp thu, Đặng Thiền Ngọc trong lòng hơi tức giận, lúc này hai tay nâng lên Tử Kim Phong Lôi Côn, hướng về Dương Tiễn vị trí ầm ầm hạ xuống. Giữa đường bên trong, liền có vô số phong lôi vờn quanh ở Tử Kim Phong Lôi Côn chu vi. Cong. Dương Tiễn chặn lại rồi đòn đánh này. Thế nhưng cả người đều tại cỗ này lực lượng khổng lồ bên dưới, rơi vào đại địa rất nhiều, càng quan trọng chính là, Đặng Thiền Ngọc đòn đánh này mang theo phong lôi lực lượng lập tức theo hai cái bảo vật va chạm, hướng về Dương Tiễn thân thể rơi đi. Bá một tiếng, Dương Tiễn tóc đều nổ tung, từng chiếc dựng thẳng lên. Cả người thân thể cũng là một trận như nhũ ra, có thể sau một khắc Dương Tiễn trong thân thể pháp lực lưu chuyển, dĩ nhiên rất nhanh liền tiêu trừ này cỗ phong lôi lực lượng. Hơi cơ cơ đầu, trong mắt lại lần nữa thanh minh. "Ồ, ngươi làm sao không sợ này tử lôi lực lượng?" Đặng Thiền Ngọc kinh ngạc hỏi. Trong ngày thường nàng tập luyện thời điểm, nay Tử Kim Phong Lôi Côn mang theo lôi pháp, người thường gặp sau khi hoặc là trực tiếp không cách nào nhúc đích, hoặc là đều cần hoãn trên rất lâu. Liền ngay cả Thương Thanh Quân như vậy thể chất, cũng không thể lắc loáng một cái là không sao a. Kỳ thực Đặng Thiền Ngọc không biết, Dương Tiễn luyện chính là Bát Cửu Huyền Công, chuyên môn rèn luyện thân thể. Hơn nữa hắn chính là nửa người nửa thần thân, thân thể cường hãn nhất. Cho nên đối với này phong lôi lực lượng chống đỡ so với bình thường mọi người mạnh hơn rất nhiều. Có điều không liên quan. Đặng Thiền Ngọc còn có mặt khác một chiêu sát chiêu, lúc này phất tay hướng về Dương Tiễn đánh ra ngũ quan thạch, trong miệng khẽ quát một tiếng, xem chiêu. Một đạo năm màu huyền quang phá không mà tới. Dương Tiễn con mắt đống nhiên trừng lớn, thân thể theo bản năng liền bay lên trời, muốn né tránh này ngũ quan thạch, nhưng là ra ngoài hắn dự liệu chính là, này cục đá dĩ nhiên giống như thần trợ bình thường, sau một khắc trong nháy mắt rơi vào bờ vai của chính mình. Ầm. Dương Tiễn nhất thời thân thể run lên, gào lên đau đớn một tiếng. Sau đó khó mà tin nổi nhìn mình bị thương địa phương, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không đúng vậy. Ta rõ ràng nhìn ra này ngũ quang thạch bay tới quy tích, hoàn toàn né tránh a. Một kích thành công sau khi, Đặng Thiền Ngọc lúc này trong lòng ung dung lên, trực tiếp chuyển biến sách lược, liền dứt khoát cách Dương Tiễn rất xa, trong tay ngũ quang thạch không ngừng hướng về Dương Tiễn đánh tới. Cũng may nhờ Dương Tiễn thân thể lực lượng cường hãn, nếu là người thường lời nói, sợ là đã sớm ở đây sao nhiều ngũ quang thạch công kích bên dưới, thân thể phá nát. Đã trúng vài chiêu sau khi, Dương Tiễn đột ngột thấy phiền não trong lòng. Không phải nói này Đặng Thiền Ngọc võ nghệ phi phàm, làm sao còn có như vậy khó chơi thần thông? Dương Tiễn phàm là muốn hướng về trước công tới đi. Đặng Thiền Ngọc liền mềm mại rung lên phong lôi hai cánh, cấp tốc lùi về sau, mới vừa rơi xuống định liền Đặng Thiền Ngọc lại đi đến đây. Một mực trong tay ngũ quang thạch không một chút nào ngừng nghỉ, càng là trốn đều không cách nào trốn. Dương Tiễn chỉ có thể bảo vệ đầu, lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiễn kêu nhỏ một thân, cả người hóa thành một đạo thanh phong hòa vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Đặng Thiền Ngọc trong tay ngũ quang thạch, lúc này mới không còn mục tiêu. Ồ, người đâu? Đặng Thiền Ngọc trên dưới tung bay, chính ngạc nhiên tìm kiếm. Đột nhiên thì có một bóng người từ phía sau lưng kéo tới. Tam Tiêm Lưỡng nhận thương bay thẳng đến Đặng Thiền Ngọc phong lối hai cánh công kích mà đến. Bạch. Đặng Thiền Ngọc sau lưng bóng mở nhất thời bị phá nát, lại lần nữa gây dựng lại sau khi cũng là sáng tối chập chờn trạng thái. Nàng sử dụng ngũ quang thạch quá nhiều lần, như vậy đã là thần thông năng lực tuy rằng cường hãn, cũng quá tiêu hao thần hồn. Cho tới phản ứng đều chậm một chút, bị Dương Tiễn đánh trúng. Ầm. Đặng Thiền Ngọc hướng về đại thương một phương lạc, mạnh mẽ rơi trên mặt đất, trực tiếp đem đặt chân địa phương oanh kích ra một cái hố to. Sau đó thịch 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 lùi về sau vài bước. Lúc này mới ổn định thân hình, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Dương Tiễn. Giờ khắc này Đặng Thiền Ngọc trong thân thể pháp lực khuấy động vô cùng, phía sau phong lôi hai cánh trực tiếp biến mất, trong lúc nhất thời càng là không có sức tái chiến. Có điều Dương Tiễn vẫn tính là thủ quy củ, cũng không có thừa thắng xông lên. Lúc này mới để vẫn Dương cung mà không bắn Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan mọi người trong lòng rung động, chỉ thấy Dương Tiễn hoàn toàn hiện ra thân hình, lại lần nữa đứng ở Đặng Thiền Ngọc trước mặt, nhàn nhạt hỏi: "Đặng Thiền Ngọc, ngươi chịu thua chưa?" Đặng Thiền Ngọc trừng mắt lên: "Chịu thua? Ta Đặng Thiền Ngọc trong tự điển sẽ không có chịu thua hai chữ này." Lúc này có chút không nói lý nói rằng: "Hừ, ta vì sao muốn chịu thua? Ngày hôm nay nếu không là ngươi từ phía sau lưng đánh lên ta, giữa chúng ta trên người chịu còn chưa biết được đây." Dù là Dương Tiễn tu dưỡng rất tốt, trong lúc nhất thời cũng không khỏi cau mày. "Ta đánh lén ngươi, vậy ngươi cùng chơi rượu như thế quay về ta đánh ngũ quang thạch?" liền nói võ đức. Dương Tiễn không khỏi sờ sờ trên người bị ngũ quang thạch đánh trúng địa phương, lấy cơ thể hắn cường độ, lại vẫn ở mơ hồ đau đớn. "Được rồi được rồi, đợi ta hồi phục pháp lực sau khi, chúng ta tái chiến." Đặng Thiên Ngọc vung vung tay, trực tiếp xoay người liền muốn hướng về Cửu Thiên Huyền Nữ mọi người đi đến. Nhìn trực tiếp đem phía sau lưng lộ ở chính mình trong tầm mắt, cũng không có phòng bị thái độ Đặng Thiền Ngọc, mặc dù là còn muốn tiếp tục động thủ Dương Tiễn, cũng không tiện trực tiếp ra tay rồi, nếu là như vậy chẳng phải là vừa bận làm thực lúc trước Đặng Thiền Ngọc sau lưng đánh lén lời nói. Chỉ được cho mày, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn Đặng Thiền Ngọc rời đi. Đang lúc này, Dương Tiễn trong mắt tinh quang lóe lên. Trong tay Tam Tiêm Lưỡng nhận thương đột nhiên nắm chặt. Chỉ thấy ở Đặng Thiền Ngọc dưới chân, đột nhiên một trận ánh sáng màu vàng đất gợn sóng, nguyên bản kiên cố vô cùng đại địa trong nháy mắt hóa thành cát chạy bình thường. Thổ Hành Tôn. Dương Tiễn trong lòng thầm hô một tiếng. Đặng Tiên Ngọc đột nhiên gặp biến hóa như thế, chính trực pháp lực chống bắn thời gian, trong lúc nhất thời càng là chưa kịp phản ứng. Kinh ngạc thốt lên một tiếng liền muốn hướng về dưới mãn rơi dụng. Bạch. Cửu Thiên Huyền Nữ trong nháy mắt phát động. Một cái bàn tay khổng lồ bóng mờ xuất hiện ở Đặng Tiên Ngọc trên đỉnh đầu, đột nhiên một hồi đem kéo. Thanh Loan cũng là cau mày, hơi suy nghĩ. Sơn Hà xã tắc đồ lặng yên hướng về phía trên chiến trường kéo dài tới mà đi. Đặng Tiên Ngọc bay lên không bên dưới, nhìn dưới chân đại địa biến hóa một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Cũng còn tốt có Huyền Nữ tỷ tỷ. Tiếng nói còn hạ xuống, lại gặp được một đạo vàng chói lọi dây thừng, trực tiếp hướng về Đặng Tiên Ngọc mắt cá chân bắn nhanh mà đến, còn không phản ứng lại liền trực tiếp quấn quanh ở Đặng Tiên Ngọc. Một luồng lực vô hình phát sinh, Đặng Tiên Ngọc trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt phong ấn. Pháp bảo này chính là cụ Lưu Tôn Khổn Tiên Hằng. Sau một khắc, thấp bé, xấu xí thổ hành tôn từ trong đất nhảy ra ngoài, trong tay cầm lấy Khổn Tiên Hằng một phía khác, cười ha ha nói, "Mỹ nhân, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo ta đi." Nói xong, còn quay đầu quay về Dương Tiễn Hồ, "Dương Tiễn sư minh, còn không mau mau đến đây hỗ trợ." Chương 371, tự tay đánh giết thổ hành tôn. Chương 371, tự tay đánh giết thổ hành tôn. Dương Tiễn nhất thời cao mày, trong lòng cảm giác cùng ăn con rồi. Mới bị Đặng Tiên Ngọc nói sau lưng đánh lén, Dương Tiễn phủ nhận, liền nô ra thổ hành tôn làm thực cái này ô danh. Lại nghĩ đến trước thổ hành tôn nói tính toán, Dương Tiễn lúc này cứng ngắc đứng tại chỗ, cũng không có hưởng ứng thổ hành tôn hô hoán. Hắn thực sự là không cách nào vi phạm đạo tâm của chính mình, cùng thổ hành tôn đồng loạt ra tay, đi đối phó Đặng Tiên Ngọc. Thổ hành tôn thấy thế đến Dương Tiễn cũng không nhúc nhích, thử nhẹ một tiếng, "Có cái gì tốt kiêu ngạo? Ta nếu là cùng ngươi như vậy tướng mạo thần tuấn, lại nơi nào cần phải đi cướp một người vợ?" Thổ hành tôn trong lòng tức giận bất bình thầm nói, lập tức trực tiếp quay đầu, không còn quản Dương Tiễn phản ứng. "Ngươi không giúp ta, chính ta như thế có thể được?" Lúc này ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại, bị Khổn Tiên Thằng nhốt lại Đặng Tiên Ngọc chính đang ra sức tránh thoát, thổ hành tôn trong mắt sáng lấp lánh, đầy mặt vui vô cùng. "Mỹ nhân, ngươi yên tâm, ta không phải muốn hại tính mạng ngươi, ta đã cùng các sư trưởng xin phép qua. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta trở lại, chúng ta thành tựu chuyện tốt, liền cho ngươi hối cải để làm người mới, đồng thời làm một sự nghiệp lấy lừng." Vừa nói, trong tay Khổn Tiên Thằng nắm thật chặt, hướng về phía dưới dùng sức lôi kéo. Giữa không trung Đặng Tiên Ngọc thân hình nhất thời hướng phía dưới rơi một hồi. Đặng Tiên Ngọc nhất thời tức giận, cả giận nói, "Ngươi này xấu xí, dám làm nhục như thế ta. Ta nếu là không cho ngươi tan xương nát thịt, ta Đặng Tiên Ngọc liền không họ Đặng." Thủ hành tôn lần này vọng tưởng, không chỉ là nhục nhã nàng Đặng Tiên Ngọc, càng là đối với đại vương mạo phạm. Nếu không có là giờ khắc này bị Khổn Tiên Thằng kiềm chế, Đặng Tiên Ngọc hận không thể lập tức liền rút ra Tử Kim Phong Lôi Côn, một đòn để này thổ hành tôn hóa thành thịt nát. Lúc này liền trong mắt buốc lửa một cái. Đặng Tiên Ngọc không để ý thân thể bủn rủn, ra sức giãy giụa, nhưng là này Khổn Tiên Thằng bên trên tự có một luồng hạn chế lực lượng, cả người pháp lực đều bị phong ấn bình thường, lại há lại là Đặng Tiên Ngọc có thể dễ dàng tránh thoát mà ra. Nếu không là giữa không trung Cửu Thiên Huyền Nữ bàn tay bóng mở cầm lấy, mấy lần Đặng Tiên Ngọc liền muốn bị quăng rơi xuống đất tiến lên. Thủ hành tôn đối với Đặng Tiên Ngọc tức giận mắng cũng không để ở trong lòng, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, trong tay càng là không ngừng mà khởi động Khổn Tiên Thằng. Đại thương trận doanh bên kia, Cửu Thiên Huyền Nữ gầm lên một tiếng vang lên. "Cậu tặc, thật can đảm. Ta liền biết các ngươi xiển giáo như vậy vô liêm sỉ, đã sớm để phòng các ngươi đây." Tiếng nói còn hạ xuống, Cửu Thiên Huyền Nữ liền trực tiếp xuất trận. Một bước bước vào giữa không trung, quanh thân pháp lực phun trào, huyền quang tỏa ra, ngón tay quay về Đặng Tiên Ngọc phương hướng nhanh chóng điểm một cái. Bạch. Một vệt thần quang từ Đặng Tiên Ngọc trong thân thể bay ra. Một cây lá cờ nhỏ nhanh chóng triển khai, cờ xí pháp phối, khí tượng bị mở. Nhất thời liền có mông lung càn khôn dị tượng từ bên trong sinh ra. Này chính là Cửu Thiên Huyền Nữ nắm giữ Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Nàng trước đã phát giác thổ hành tôn nghe trộm, nhóm nó, Đặng Tiên Ngọc lên sân khấu thời điểm làm sao có khả năng không có phòng bị. Có điều, các nàng kế hoạch ban đầu cũng không có chuyên môn nhằm vào thổ hành tôn, mà là nghĩ dẫn Dương Tiễn đến đây truy kích. Sơn Hà xã tắc đồ dĩ nhiên kéo dài tới đến đây, chỉ cần Dương Tiễn đuổi theo, Thanh Loan liền trực tiếp đem cuốn vào Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, trấn áp lại. Đại vương không phải khen tán Dương Tiễn sao? Vậy thì trực tiếp đem Dương Tiễn bắt được, mang tới lớn vương trước người. Vì lẽ đó Đặng Tiên Ngọc không địch lại là thật sự, pháp lực tiêu hao quá to lớn cũng là thật sự, nhưng cũng không phải là nửa điểm sức tái chiến đều không có. Không có tính tới chính là, Dương Tiễn dĩ nhiên hiếm thấy thành thật. Hắn dĩ nhiên không có xem cái khác xiển giáo người bình thường thừa thắng xông lên, chém tận giết tuyệt. Cũng thật là xiển giáo bên trong khác loại a. Cửu Thiên Huyền Nữ bọn người thầm nghĩ trong lòng. Cũng nhất thời rõ ràng, nhiều như vậy xiển giáo đệ tử, vì sao chỉ có Dương Tiễn có thể bị ân thọ nhắc tới? Thậm chí vì phòng ngừa bất ngờ xuất hiện, Cửu Thiên Huyền Nữ càng là trực tiếp đem Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ đặt ở Đặng Tiên Ngọc trên người, vạn nhất có cái gì tình huống đặc biệt, liền có thể lập tức sử dụng, bảo đảm Đặng Tiên Ngọc an uy. Mãi đến tận giờ khắc này, thủ hành tôn xuất hiện, lấy Khổn Tiên Thằng nhốt lại Đặng Tiên Ngọc. Cửu Thiên Huyền Nữ liền không chút do dự thôi thúc Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, từ Đặng Tiên Ngọc trên người bắn nhanh ra. Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ xoay tròn chuyển, đón gió liền trong nháy mắt phóng lớn, trong chốc lát cũng đã ba trượng có thừa. Cột cờ cũng là tráng kiện khác nào to bằng miệng bát, theo Cửu Thiên Huyền Nữ hơi suy nghĩ, Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ liền xoay chuyển hướng về thổ hành tôn phương hướng chém vào mà đi. Bạch. Nguyên bản mềm mại mặt cờ biên giới, trong nháy mắt sắc bén vô cùng, mang theo từng sợi tung tóe màu xám quang nhận, càng là so với thần binh lợi khí đều không kém mảy may, còn hạ xuống cũng đã khiến người ta tóc gáy đứng thẳng, khắp cả người phát lạnh. Thổ hành tôn nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ, chỉ cảm thấy trong lòng linh giác một trận đột ngột nhảy lên, nói thầm một tiếng, không được. Lúc này không chút nghĩ ngợi liền muốn hướng về dưới nền đất bỏ chạy. Hả? Xảy ra chuyện gì? Thủ hành tôn vội vã túi đầu hướng về trên đất nhìn lại, hệ thổ độn pháp sử dụng sau khi, nguyên bản phải làm ở dưới chân hắn mềm mại dường như sóng nước đại địa, giờ khác này càng là nửa điểm phản ứng cũng không có, cứng rắn vô cùng, hoàn toàn không có cách nào trốn vào. Hắn vẫn không tin hướng xuống đất trên giẫm mấy chân. Thịch thịch thịch. Một bên giẫm chân thử nghiệm, một bên hắn đều muốn chạy xuống. Thế nhưng mặc kệ hắn làm sao thử nghiệm, dưới chân đại địa đều không có phản ứng, thật giống như này mặt đất bên trên có một tầng bình phong. T. Thủ hành tôn đã cảm giác được da thịt từng trận đâm nhói, cũng không tiếp tục cùng ngẫm nghĩ, liền trong tay khổn tiên thẳng đều không lo được, trực tiếp vươn tay, cả người một cái lại lư đả cuộn hướng về một bên lăn đi. Bạch. Mặt cờ dường như một cái rộng rãi đại đao, mạnh mẽ chém vào ở thủ hành tôn nguyên bản đứng thẳng trên mặt đất, một đạo khe rãnh sâu hoắm xuất hiện. Thủ hành tôn tuy rằng tránh thoát chủ yếu nhất công kích, quanh thân nhưng là bị loạn thạch, đuôi bằng khiến cho chật vật vô cùng, càng có nhỏ vụn phong nhận va vào trên người, để quần áo đều có chút phá nát, trên thân thể từng đạo huyết văn. Hắn chỉ là bởi vì tiên thiên thiên chất duyên cớ, ở độn thổ bên trên đặc biệt tam hiểu, thực lực chân chính nhưng là chênh lệch rất nhiều. Thấy được Tây Phương Tố Sắc Vân Giới kỳ uy lực sau khi, trong lòng kích đảm, coi như là như thế nào đi nữa ghi nhớ Đặng Tiền Ngọc nhưng cũng không dám lưu lại. Lúc này dụng cả tay chân hướng về chỗ xa hơn trốn đi. Một bên trốn, một bên không ngừng thử nghiệm chính mình đột pháp, vài lần thử nghiệm sau khi, biểu cảm trên gương mặt cũng càng ngày càng tuyệt vọng. Lần này xong xuôi, ta độn thổ làm sao mất linh? Thủ hành tôn thẳng thắn liền hướng về Tây Kỳ một phương chạy đi, trong miệng càng là cao giọng hô hoán, "Lão sư, cứu ta!" Còn không chạy hai bước, liền đùng một tiếng đánh vào một đạo vô hình bình phong bên trên. Nhưng là Thanh Loan trực tiếp thôi thúc sơn hạ xã tác đổ, chặn lại rồi thủ hành tôn đường đi. Thủ hành tôn bị va cái choáng váng đầu hoa mắt, mạnh mẽ té lăn trên đất, thế nhưng là không lo được những này, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Này lại là làm sao cái tình huống? Không duyên cớ làm sao sẽ sinh ra một đạo bình phong? Thủ hành tôn tuyệt vọng nhìn 10 trượng ở ngoài dương tiễn, con mắt trừng lớn, 10 trượng khoảng cách một bước có thể bước qua, nhưng là giờ khắc này, nhưng là thời khắc sống còn khoảng cách. Cứu ta! Dương Tiễn sư minh cứu ta! Dương Tiễn nghe vậy, trợn mắt lên nhìn giữa hai người trống rỗng, càng cũng là ngắn ngủi sửng sốt. Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ một lần nữa khởi động Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, ở giữa không trung ầm ầm lớn lên, nguyên bản to bằng cái bát cột cờ trở nên tráng kiện vô cùng, dường như thông thiên cự cột, trực tiếp từ giữa không trung hạ xuống, hướng về thổ hành tôn mà tới. Nàng là muốn trực tiếp một lần đem thổ hành tôn tiêu diệt, ép khánh thành bùn. Chấm đã, để ta tự mình động thủ. Ta nếu là không tự tay chém giết này xấu xí đồ vật, làm sao có thể giải ta trong lòng lửa giận? Giải thoát rồi khổn tiên thẳng hạn chế sau khi, Đặng Thiên Ngọc trực tiếp ra sức thôi thúc phong lôi hai cánh, trong tay cầm tử kim phong lôi côn, hai cánh dương ra liền chạy như bay hướng về thổ hành tôn địa phương mà đến. Hai tay nâng lên, mạnh mẽ vung dưới. Một đạo côn ảnh từ tử kim phong lôi côn bên trên bay ra, nương theo cùng bạo vô cùng phong lôi lực lượng, bay thẳng đến thổ hành tôn trên đỉnh đầu hạ xuống. Đặng Thiên Ngọc dường như nữ chiến thần bình thường bóng người chiếu rọi ở thổ hành tôn trong con ngươi. Thế nhưng vào lúc này hắn nhưng không có nửa điểm tà niệm, chỉ là cao giọng hô, "Tha ta. Thời ta chính là 12 kim tiên chi cụ lưu tôn, ngươi như hại ta tính mạng hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi." Côn ảnh không có nửa điểm chần chờ. Đùng. Thủ hành tôn thủ cấp dường như nước đây đà dưa hấu, ầm ầm nổ tung. Chương 372, Triệu Công Minh đến vậy chương 372, Triệu Công Minh đến vậy không được. Đưa ta đổ nhi mệnh đến. Theo thủ hành tôn bỏ mình, hai âm thanh một gần một xa đồng thời băng lên, cách đến gần tự nhiên là Dương Tiễn, một đạo khác nhưng là cụ Lưu Tôn. Nguyên bản sững sờ Dương Tiễn, bị biến cố bất thình lình này thức tỉnh. Cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương điên cuồng hướng về Đặng Tiền Ngọc phương hướng đột phá. Ầm. Dương Tiễn bay ngược mà quay về. Tinh lực cuồn cuộn bên dưới, trực tiếp một ngụm máu tươi dâng trào đi ra. Vội vã vận chuyển pháp lực chấn áp tự thân rung động, trơ mắt nhìn thổ hành tôn phá nát thân thể, trong lòng cũng là thầm nói, thổ hành tôn, vậy thì chết rồi. Dương Tiễn ngơ ngác nhìn trước mắt khốc liệt một màn, hắn chợt nhớ tới trước Ngọc Hư chân nhân nói tới câu nói kia, phong thần đại kiếp chính là một mất một còn đấu tranh. Vốn là dao động không ngớt Dương Tiễn, nỗi lòng lại lần nữa ngổn ngang. Lúc này cụ Lưu Tôn đã hợp quảng thành tử đồng thời bay tới, nhìn thấy tình cảnh này hai người thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại, đều là trong mắt kinh ngạc vô cùng. Sơn Hà xã tác đổ, trước thổ hành tôn bị ngăn trở, bọn họ còn không cách nào xác định. Nhưng là giờ khắc này Dương Tiễn bị này cỗ phản lực chấn thương, trong đó tản mát khí tức nhưng là đã để bọn họ trong lòng chắc chắc, ngoại trừ nữ hoa nương nương trong tay Sơn Hà xã tắc đồ còn có thể có bạo vật gì, có năng lực như vậy. Thế nhưng thổ hành tôn bỏ mình, để cụ Lưu Tôn trong lòng phẫn nộ vô cùng. Càng quan trọng chính là, liền ngay cả khổn tiên thẳng đều rơi vào Đặng Tiền Ngọc trong tay. Nếu là nắm không trở lại, vốn là không giàu có cụ Lưu Tôn thế tất yếu cho căn áo rách. Đặng Tiền Ngọc, ta muốn ngươi cho ta đổ nhi đền mạng. Phong thần bảng đi đến buổi tiếp đổ nhi ta đi. Cụ Lưu Tôn thân hình lại lần nữa di chuyển, hướng về Đặng Thiền Ngọc phương hướng tiếp tục bay tới, trong lòng càng là ý nghĩ nhất thời, rất xa khởi động khổn tiên thẳng. Bị Đặng Thiền Ngọc cài ở bên hông khổn tiên thẳng, nhất thời giống như dao long bình thường chuyển động. Loạch xoạch, con đường kim quang tràn ra. Không những là như vậy, càng là vốn lượn muốn hướng về Đặng Thiền Ngọc trên người mà đi, lại lần nữa đem giằng buộc. Thế nhưng lần này Đặng Thiền Ngọc làm sao có khả năng còn trúng chiêu, muốn cầm lại bảo vật này. Đừng hỏng. Đặng Thiền Ngọc khẽ quát một tiếng, trực tiếp ra sức đem khổn tiên thẳng kéo một cái. Khổn tiên thẳng nhất thời bị ném đến giữa không trung, chưa kịp cụ Lưu Tôn dẫn dắt người khổn tiên thẳng bay trở về, liền nghe đến Đặng Tiền Ngọc cao giọng hô, "Thanh Loan muội muội." Phía sau Thanh Loan nhất thời di chuyển, khổn tiên thẳng vị trí không gian như là sóng nước hơi gợn sóng, nhất thời liền có sức mạnh đem lôi kéo, nuốt vào Sơn Hà xã tắc đồ bảo vật không gian bên trong, triệt để trấn áp. Lần này, cụ Lưu Tôn cùng khổn tiên thẳng trong lúc đó cảm ứng hoàn toàn bị chặt đứt. Cụ Lưu Tôn mục trường sắp đứt. đáng chết, bần đạo này liền đưa các ngươi lên bảng. Nói, trong tay vô số huyền quang tỏa ra, hướng về Đặng Thiên Ngọc phương hướng công kích mà đến, chính mình cả người dĩ nhiên cũng hướng về nơi này không gian xung kích. Đặng Thiên Ngọc chỉ là cao mày nhìn bay tới cụ Lưu Tôn, cũng không sợ. Ở chém giết thổ hành tôn sau khi, nàng bỗng nhiên cảm nhận được trên người mình có biến hóa kỳ diệu, như là mở ra một loại nào đó ràng buộc bình thường, đạo tâm một hồi tiến vào thanh thản trạng thái. Quanh thân pháp lực cũng là hơi có chút tăng lên. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ này xấu đồ vật là ta cái gì đại cựu nhân hay sao? Đặng Thiên Ngọc chỉ có thể nghĩ tới chỗ này, lập tức liền bình tĩnh vô cùng nhìn cụ Lưu Tôn công kích hạ xuống. Ầm ầm ầm, từng đạo công kích ở Đặng Thiên Ngọc phía trước vài tờ khoảng cách bị đỡ, sơn hà xã tắc đổ vô hình bình phong tự trong hư không hiện ra hành tích, phản phất là trong suốt tán tỉnh. Cụ Lưu Tôn những công kích này chỉ gây nên từng đạo gợn sóng. Ầm, một đạo năm màu huyền quang tự Đặng Thiên Ngọc trong tay bay ra, trực tiếp hướng về cụ Lưu Tôn cái chán bay tới. Hả? Cụ Lưu Tôn ánh mắt đống nhiên ngưng lại, nguyên bản muốn xung kích bình phong bước chân nhất thời hơi ngưng lại, tay áo lớn vung lên liền hướng về này bay tới ngũ quang thạch chặn lại. Hừ, điêu trùng tiểu kế. Ôi, cụ Lưu Tôn nhất thời bưng chán của chính mình một trận gào lên đau đớn. Không thể, ta rõ ràng đã một tụ đem này cục đá ngăn trở, làm sao vẫn là trúng chiêu? Cụ Lưu Tôn kinh hãi nhìn Đặng Thiên Ngọc phương hướng, một bên bưng cái chán, trong mắt tràn đầy khó có thể tin tưởng. Đúng là Đặng Thiên Ngọc có chút thất vọng. Này ngũ quang thạch một đòn dĩ nhiên chỉ là đánh vỡ cụ Lưu Tôn cái chán, không có để hắn óc vỡ toang. Không trách đại vương nói này một môn thần thông chỉ có ở uy lực thượng xoa điểm. Sau một khắc, Đặng Thiên Ngọc trong tay liên tục, trực tiếp lại hướng về quảng thành tử phương hướng đánh ra ngũ quang thạch. Rào. Quảng thành tử đỉnh đầu chư thiên khánh vân buông xuống màu huyền hoàng, đem đòn đánh này ngăn trở. Dù là như vậy, cũng sợ hãi đến quảng thành tử một cái giật mình. Cụ Lưu Tôn vội vã ổn định thân hình, rơi vào quảng thành tử bên người. Đầu tiên là mạnh mẽ chừng một ánh mắt Đặng Thiên Ngọc, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm sơn hà xã tắc đồ kết giới, trong miệng dò hỏi, quảng thành tử sư minh, lần này nên làm gì? Ta cái kia đổ nhi cũng không thể liền như thế chết vô ích đi, còn có ta thương thế kia. Quảng thành tử cũng là khẽ cau mày. Chư thiên khánh vân không ngừng lên đỉnh đầu tỏa ra, lúc này mới hơi yên tâm, hướng về sơn hà xã tắc đồ quan sát tỉ mỉ. Chỉ chốc lát sau nhẹ giọng nói, không phá kết giới này, chúng ta cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này tùy ý Đặng Thiên Ngọc đánh. Nàng vừa mới cái kia một tay thần thông, thực sự là khó lòng phòng bị. Có thể này sơn hà xã tắc đồ. Suy nghĩ một chút, rộng rãi thành tự lại nói, nếu là sơn hà xã tắc đồ bản thể, chúng ta lần này khẳng định bó tay toàn tập. Nhưng hôm nay chỉ là dựa vào sơn hà xã tắc đồ uy năng kéo dài mà ra bình phong, tiêu hao pháp lực tất nhiên to lớn. Trước chúng ta đều biết, nữ hoa nương nương đem bảo vật này ban tặng Thanh Loan. Cụ Lưu Tôn lúc này trong mắt sáng ngời, đội ba quay đầu hướng tây kỳ một phương hô, Nhiên Đăng lão sư, các vị sư huynh đệ, theo ta đồng thời công kích. Ta liền không tin chúng ta nhiều như vậy người còn đánh nữa thôi phá bình phong này. Sơn hà xã tắc đồ tuy mạnh, thế nhưng hắn cũng có nhiều như vậy pháp lực điều động mới được, chỉ cần đem pháp lực của đối phương tiêu hao hết. Cụ Lưu Tôn một bên công kích, một bên cao giọng la lên người. Xiền giáo mọi người cũng dồn dập hướng về nơi này mà đến, mỗi một người đều lấy ra pháp bảo, bên trong đất trời huyền quang, nhất thời dường như ngân hà cuốn ngược bình thường, hướng về sơn hà xã tắc đồ phát sinh bình phong mà đến. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo công kích liên tiếp không ngừng hạ xuống. Sơn hà xã tắc đồ trong suốt bình phong bên trên, gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, mơ hồ có vỡ tan dấu hiệu. Chủ trì bảo vật Thanh Loan, trong cơ thể pháp lực kịch liệt tiêu hao. Ngồi ngay ngắn lên, nhắm hai mắt lại toàn lực chủ trì. Cả người sắc mặt đều có một chút trắng xám. Nhìn thấy tình cảnh này, Cửu Thiên Huyền Nữ trong lòng không khỏi thầm mắng, quả nhiên không thể đánh giá cao xiển giáo đám gia hỏa này. Đầu tiên là đánh lén, lại là tụ chúng vây công, nơi nào có điểm đạo đức thanh hư dáng dấp. Đem so sánh bên dưới, Dương Tiễn như vậy đúng là thành khác loại. Trong lòng tuy rằng tức giận mắng, thế nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ trên tay nhưng nửa điểm không ngừng lại. Trực tiếp lay động lên Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, nhất thời này tiên tiên ngũ phương kỳ phòng hộ uy năng phát sinh, ở sơn hà xã tắc đồ ở ngoài lại thêm một tầng bình phong, thiên địa nhất thời tối tăm lên, nguyên khí rung động. Xiển giáo mọi người công kích, trong nháy mắt liền bị nhiễu loạn rất nhiều. Thanh Loan trên người tiêu hao cũng lập tức yếu đi không ít. Nhìn thấy xiển giáo đệ tử đồng loạt ra tay, liền vẫn tỏa chấn ở binh sĩ trung gian Văn Thái Sư cũng không nhẫn mại được, trong miệng giận dữ hét, bọn ngươi như vậy vô liêm sỉ, khi ta đại thường không người sao. Nói liền muốn xài bước mặc kỳ lân, lao ra sóng vai chiến đấu, vì là Cửu Thiên Huyền Nữ, Thanh Loan giảm bớt áp lực. Lại bị Cửu Thiên Huyền Nữ trực tiếp ngăn trở, nhanh chóng nói, Văn Thái Sư, ngươi vì là đại quân thống soái không thể thiệt động. Mau mau tổ chức các binh sĩ sau này lui lại. Sau đó lại vội vàng quay về Thanh Loan phương hướng. Cửu Thiên Huyền Nữ trong miệng cao giọng nói, Thanh Loan, thu nhỏ lại phạm vi chúng ta sau này triệt. Sơn Hà xã tắc đồ lấy ra sau khi, càng là mở rộng phạm vi, đối với người sử dụng pháp lực hao tổn càng lớn, vì lẽ đó Cửu Thiên Huyền Nữ mới có như thế quyết đoán. Đang lúc này, hai bóng người một trước một sau hướng về phía trên chiến trường hạ xuống. Trước tiên một người thân hình cao lớn, thân thể phong dài, mơ hồ một thân bảo quang lóng ánh, cưới một con thần dị vô cùng màu đen cự hổ dưới chân đạp lên tường vân. Đạo nhân này còn hạ xuống liền trong miệng gọi thẳng, Triệu Công Minh đến vậy, các ngươi xiển giáo liền sẽ lấy nhiều lần ít sao? Quả thực là vô liêm sỉ. Chương 373, Lạc Bảo Kim tiền hiện uy năng. Chương 373, Lạc Bảo Kim tiền hiện uy năng. Triệu Công Minh dứt tiếng, càng là bay thẳng đến xiển giáo mọi người phóng đi. Trong tay Trấn Hải Thần Tiên vung dậy, phủ đầu liền hướng về đoàn người vung tới. Cong. Đạo Hành Thiên Tôn đứng ở phía ngoài cùng, cách Triệu Công Minh gần nhất vị trí, nhìn thấy một đạo màu đen bóng roi bao bọc huyền quang kéo tới, vội vã giơ lên trong tay hàng ma sử đi chặn. Mới vừa tiếp xúc, nhất thời liền do tràn trề lực lượng khổng lồ truyền đến, thân thể cùng pháp lực đồng thời rung động. Ầm. Đạo hành thiên tôn thân ảnh nhất thời hướng phía sau tối lui, trong hư không xoay chuyển nhiều lần, mới rốt cục đứng vững, sắc mặt kinh hai hướng về Triệu Công Minh nhìn lại. Triệu Công Minh chỉ là một đòn, liền để hắn không thể chống đỡ được, nhưng nhìn Triệu Công Minh càng là một bức vô cùng tùy ý dáng dấp. Cưỡi ở hắc hổ bên trên, dường như đi bộ nhàn nhã. Trấn Hải bên người nhẹ nhàng xoay chuyển, lại là một roi hướng về cách chính mình gần nhất Xích Tinh Tử đánh tới. Xích Tinh Tử tự nhiên là vậy không ngăn được đòn đánh này, vội vã hướng về mặt sau lui xuống đi. Này một phen biến cố, để xiển giáo mọi người công kích nhất thời ngừng một chút, bên trong đất trời nhất thời thành tĩnh chốc lát, đồng loạt ánh mắt hướng về Triệu Công Minh vị trí nhìn lại. Triệu Công Minh, ngươi dám? Lúc này Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn gầm lên giận dữ. Triệu Công Minh mới vừa xuất hiện liền trực tiếp động thủ hại người, hơn nữa tiệt xiển hai giáo các đệ tử vốn là không hợp nhau, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tự nhiên là giận không nhịn nổi. Bất quá trong lòng hắn nhưng vẫn là có lý trí. Triệu Công Minh cận chiến năng lực ở tam giáo trong các đệ tử đều là có tiếng, cái này cũng là vì sao Thông Thiên giáo chủ ban tặng hắn Chấn Hải Thần Tiên chính là binh khí nhất lưu, mà phi pháp bảo. Chính là vì phát huy chính Triệu Công Minh sở trường. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn biết được, nếu là mình tiến lên giao chiến, nói không chừng liền bước đạo hành thiên tôn, Xích Tinh Tử góp chân, không duyên cớ mất mặt. Thẳng thắn liền trực tiếp phất tay đánh ra một cái pháp bảo, hướng về Triệu Công Minh chủ tới. Bạch! Một đạo kim quang bắn nhanh ra. Một cái cây cột bình thường bảo vật xuất hiện ở giữa không trung, mặt trên có ba cái vòng tròn, hiện triển khai tư thái, cây cột phía dưới một đóa kim liên. Chính là Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn sở trường bảo vật, Độn Long Thung. Tuy là tên là Độn Long Thung, cũng không để ý tiên thần nhân yêu, đều có thể nhốt lại. Độn Long Thung lên tới Triệu Công Minh trên đỉnh đầu, lúc này liền muốn hạ xuống, đem cầm nã. Triệu Công Minh ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lộ ra thấy hàng là sáng mắt vẻ mặt, cao giọng cười nói, đến đúng lúc, vừa vặn thử xem ta này lạc bảo kim tiền. Nói, trong tay bay ra một cái vàng rực rỡ vật. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, càng là một cái vòng tròn quần quần tiền tài dáng dấp bên cạnh mọc ra hai cái cánh nhỏ. Chỉ thấy này la bảo tiền tài như là có linh trí bình thường. Hai cái bụ bấm cánh nhỏ hịch một hồi, thân hình nhất thời biến mất ở tại chỗ, dĩ nhiên là đi sau mà đến trước, trực tiếp xuất hiện ở Độn Long Tung mặt trên, lúc này liền hướng về Độn Long Tung hạ xuống. Vậy, vô tận kim quang từ lạc bảo kim tiền bên trên bắn nhanh ra, xâm nhiễm Độn Long Tung. Để Độn Long Tung nguyên bản bảo quang trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cũng trong lòng đống nhiên cả kinh, khó mà tin nổi nhìn lạc bảo kim tiền phương hướng, trong thần hồn của hắn cùng Độn Long Tung trong lúc đó cảm ứng, dĩ nhiên vào đúng lúc này trực tiếp biến mất. Sau đó liền nhìn thấy nguyên bản cao ba trượng có thừa Độn Long Tung, xoay tròn hóa thành ba thước to nhỏ, thu lại một thân bảo quang, ở lạc bảo kim tiền dẫn dắt hạ chiều Triệu Công Minh trong tay rơi đi. Triệu Công Minh đưa tay tiếp nhận Độn Long Tung, cũng không thèm nhìn tới liền trực tiếp nhét vào trong lòng, ngược lại là cầm lạc bảo kim tiền trên dưới lượng lớn, một bên nhìn một bên cao giọng cười to, ha ha, quả nhiên bảo bối tốt, đáng giá, đáng giá. Này lạc bảo kim tiền chính là Triệu Công Minh lấy 24 viên Định Hải Châu từ tu sĩ nhân tộc Ân Trường Thọ trong tay đổi lấy, lúc đó hai người kết bạn, trực tiếp động thủ chém giết tà bảo, tiêu thăng, được rồi bảo vật này. Triệu Công Minh đổi lấy sau khi, trong lòng nhất thời có cảm ngộ. Vội vội vàng vàng cáo biệt Trường Thọ đạo hữu trở về chính mình núi Nga Mi động phủ tu hành, mãi đến tận trước mấy thời gian mới triệt để luyện hóa bảo vật này, cũng là đối với bảo vật này uy năng có càng nhiều hiểu rõ. Có thể lạc người pháp bảo, còn chỉ là một người trong đó. Giờ khắc này nhìn thấy lạc bảo kim tiền hiển uy, Triệu Công Minh không khỏi ở trong lòng nhắc tới, cũng không biết Trường Thọ đạo hữu bây giờ ở đâu. Thật muốn lại lần nữa dắt tay đồng du a. Đối với hào hiệp, tỏa sáng, lại tính tình trung tâm người Ân Trường Thọ Triệu Công Minh cực kỳ thỏa mãn, cảm thấy đến thật là hợp chính mình nhãn duyên, đến đây trong lòng nhớ mãi không quên. Gầm lên một tiếng đánh gãy Triệu Công Minh suy tư, chỉ nghe Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn giận dữ hét, đưa ta bảo vật đến. Nói liền muốn hướng về Triệu Công Minh công kích mà tới. Lúc này lại có Đạo Đức Thanh Hư Thiên Tôn, một mực không tin cái này tà, cũng là lại lần nữa lấy ra pháp bảo, quay về Triệu Công Minh phương hướng công kích. Bạch! Một cái to lớn quạt lông xuất hiện ở giữa không trung, quay về Triệu Công Minh phương hướng quét qua, liền do nhiều loại thần dị ngọn lửa hướng về Triệu Công Minh mãnh liệt mà đến, muốn phệ người. Năm hỏa bảy cầm tiến. Triệu Công Minh trong mắt sáng ngời, càng là trực tiếp đó này thần hỏa hướng về giữa không trung lại lần nữa tung lạc bảo kim tiền. Sau một khắc, tất cả mọi người có chút há hốc mồm nhìn lạc bảo kim tiền lại lần nữa phát huy. Quen cửa quen mèo đem năm hỏa bảy cầm phiến hạ xuống. Nửa đường mà tới thần hỏa cũng lặng yên tiêu tan. Xiển giáo mọi người nhất thời trong mắt tràn đầy kinh hãi tâm ý, này lạc bảo kim tiền dĩ nhiên thần kỳ như thế. Nguyên bản đỉnh đầu chư thiên cánh vân, tự cao chính mình phòng ngự vô địch quảng thành tử, liền muốn xông lên cùng Triệu Công Minh tranh đấu một hồi, cũng lặng lẽ chậm lại bước chân, đem chư thiên cánh vân thu vào trong cơ thể mình. Quảng Thành Tử phất tay ngăn trở cũng phải gầm lên Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn, lại vung vung tay ra hiệu mọi người trước tiên yên tĩnh một chút. Sau đó liền đứng ở chư vị đệ tử trước người, quay về Triệu Công Minh hô, "Triệu Công Minh, ngươi đây là làm chi? Thông Thiên Sư thúc lẽ nào không nói cho ngươi, bây giờ chính là Phong Thần đại kiếp. Ta chờ phụ trợ Tây Kỳ, thảo phạt đại thương chính là thuận theo thiên đạo đại thế, ngươi nhưng tự dưng ra tay ngăn cản, càng là thương ta xiển giáo đệ tử, đoạt ta chờ pháp bảo. Ngươi lẽ nào liền không sợ lấy thân nhập kiếp, trên cái kia Phong Thần bản sao? Mau mau đem pháp bảo trả lại, lại cùng hai vị sư đệ xin lỗi." Ta liền bỏ qua này một tiết không đi thánh nhân trước mặt cáo ngươi trạng. Nhìn đang hoàng trịnh trọng, nghĩa chính ngôn từ Quảng Thành Tử. Triệu Công Minh trên mặt đầu tiên là kinh ngạc màu sắc, sau đó càng là trực tiếp cao giọng cười to lên, ha ha ha. Quảng Thành Tử, các ngươi xiển giáo vẫn là yêu thích như vậy giả vờ giả vịt. Ngươi hỏi ta vì sao mà đến? Nói hướng về Tây Kỳ phương hướng chỉ tay, xa xa chỉ về còn bị treo ở viên môn bên trên Triệu Thiên Quân Triệu Giang. Triệu Giang đã sớm không chịu được như vậy khuất nhục, thẳng thắn tự tuyệt mà chết, thần hồn lên bảng. Thế nhưng thi thể vẫn bị mang theo, dùng để nhục nhã đại thương một phương. Triệu Công Minh căm giận nói, lão sư xác thực đã nói, phong thần đại kiếp chính là thần tiên sắp kiếp, không vượt qua được liền muốn lấy trên người bảng. Mấy người bọn hắn không nghe lão sư nói như vậy, chính mình đi ra nhập kiếp. Các ngươi nếu là trực tiếp chém giết, đưa bọn họ lên bảng, ta Triệu Công Minh sẽ không nói nửa cái không tự, oán cũng chi oán bọn họ học nghệ không tinh, mệnh số như vậy. Có thể các ngươi xiển giáo càng là như vậy xỉ nhục. Triệu Công Minh ánh mắt nhất thời sắc bén vô cùng, cả người một luồng túc sát tâm ý, ta nếu là còn chưa ra tay, vậy ta tiệt giáo mặt mũi hướng về nơi nào đặt? Ta Triệu Công Minh tiệt giáo ngoại môn đại sư minh mặt mũi lại đi nơi nào đặt? Nói liền lại lần nữa nhắc lên Trấn Hải bên người, quay về Quảng Thành Tử nói, đến đây đi, hôm nay chúng ta liền thoải mái tràn trề đại chiến một trận. Đợi ta đem bọn ngươi cũng treo ở viên môn bên trên thị chúng, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Chương 374, Triệu Công Minh đoàn chiến 12 kim tiên. Chương 374, Triệu Công Minh đoàn chiến 12 kim tiên. Triệu Công Minh, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Nhất định phải đi ngược lên trời sao? Xiển giáo bên này nhất thời một thanh âm vang lên, để Triệu Công Minh một trận kinh ngạc, sau đó cười lạnh một tiếng, trực tiếp thôi thúc hắc hổ hướng về xiển giáo mọi người bỏ tới. Khinh người quá đáng, đi ngược lên trời. Ta chỉ có điều là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng thôi. Có điều Triệu Công Minh cũng lười với bọn hắn một tay. Nhiều năm như vậy, hắn còn có thể không hiểu rõ xiển giáo đám người này đức hạnh. Bọn họ giết người khác, chính là mệnh số nên như vậy, người khác nếu là phản kháng một hồi liền muốn nói cái gì đi ngược lên trời. Dường như bọn họ mới là thiên đạo, đại thế đại biểu. Đều là huyền môn chính tông, ngươi cho ta chàng cái gì tỏi đây? Vì lẽ đó Triệu Công Minh trực tiếp để tiên liền chiến, trên đầu lạc bảo kim tiền cánh, mắt nhìn chằm chằm bình thường nhìn, tựa hồ ai muốn là lấy ra pháp bảo liền muốn xông tới đem bảo vật lĩnh trở về. Lần này xiển giáo đệ tử biết vậy nên bó tay bó chân, hốt hoảng cùng Triệu Công Minh đối chiến. Một bên Cửu Thiên Huyền Nữ mọi người cũng đã xem há hốc mồm, đầu tiên là vội vã dặn dò Thanh Loan đem sơn hà xạ tắc đồ kết giới lui về phía sau đi, sau đó quay về Văn Thái Sư hỏi, Văn Thái Sư khi nào mời đến như thế cường giúp đỡ? Này Triệu Công Minh, tại sao lợi hại như vậy? Triệu Công Minh tên nàng tự nhiên là nghe qua. Tiệt giáo ngoại môn đại sư minh mà, tuy không phải như đa bảo đạo nhân bình thường đệ tử thân truyền, nhưng là cùng hắn ba cái muội muội đồng thời, cực kỳ đến thông thiên giáo chủ yêu thích. Thế nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Triệu Công Minh dĩ nhiên như vậy hùng hổ. Một người đối mặt xiển giáo đệ tử, càng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kỳ thực cái này cũng là vốn có tâm ý ở nguyên bản đại thế bên trong, Triệu Công Minh liền một mình đấu vô địch, trực tiếp mở ra toàn bộ xiển giáo đệ tử, liền nhiên đăng đạo nhân đều ở Triệu Công Minh trong tay chịu thiệt. Có điều vào lúc ấy, trong tay hắn nắm chính là 24 viên Định Hải Châu. Triệu Công Minh chỉ là cho rằng đánh người bảo vật, có thể hiện tại không giống nhau. Có lạc bảo kim tiền ở tay, dẫn đến đối thủ bó tay bó chân không dám lấy ra pháp bảo, e sợ cho bị Triệu Công Minh rơi đi, chỉ có thể lấy thân thể cùng Triệu Công Minh đối chiến. Này không vừa vặn phát huy Triệu Công Minh sở trường, lại làm cho xiển giáo mọi người lấy thế yếu đối lập sao? Cho nên mới có như vậy tình hình. Văn Thái Sư cũng có chút buồn bực, ta không đi xin mời Triệu Công Minh a. Đang lúc này, thân công báo từ giữa không trung hạ xuống, vui dạo dực đi đến trước người bọn họ, đầu tiên là đối với Cửu Thiên Huyền Nữ mọi người hành lễ, nhìn thấy đế phi, rồi hướng Văn Thái Sư chắp tay, nhìn thấy Văn Thái Sư, sau đó mới hơi ngẩng đầu, nhìn Triệu Công Minh quá độ thần uy bóng người, tự đắc nói, Triệu Công Minh đạo hữu chính là ta xin mời mà đến. Nghe ta nói đến Thập Thiên Quân trận hư thân vong, càng bị treo ở viên môn bên trên đục nhã, lúc này liền muốn ra tay giúp đỡ, chết sát một phen Quảng Thành Tử mọi người mặt mũi. Cửu Thiên Huyền Nữ mọi người lúc này mới chợt hiểu, lúc này quay về thần công báo cười nói, đúng là nhờ có quốc sư đến đúng lúc. Nếu không có như vậy, ta chờ bị bọn họ vây công, nói không chừng lại là một hồi đại bại. Quốc sư công lao, ngày khác ta nhất định phải trên bình đại vương. Thân công báo nghe vậy, vội vàng nói tạm. Vui vô cùng dáng dấp, con mắt đều muốn híp thành một cái khe. Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn phía trên chiến trường, khẽ cau mày, Triệu Công Minh tuy là dũng mãnh cần phải, chung quy là song quyền nan địch tứ thủ, xiển giáo mọi người ở vừa mới bắt đầu hoảng loạn sau khi, lập tức liền kết thành trận thế, đem Triệu Công Minh vây lên. Cửu Thiên Huyền Nữ nhẹ nhàng loáng một cái trong tay Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ, nói, cũng không thể để Triệu Công Minh đạo hữu một mình phấn khởi chiến đấu, ta này liền tiến lên giúp đỡ. Dứt lời, cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo huyền quang, hướng về phía trên chiến trường phóng đi. Còn chưa tới thời gian liền đối với trên sân vung vậy lên Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Nhất thời thiên địa tối tăm, nguyên khí hỗn loạn. Nguyên bản chậm rãi ổn định trận thế, sắp chiếm thượng phong xiển giáo đệ tử, nhất thời cảm thấy trước mắt mông lung hỗn độn, mất đi Triệu Công Minh bóng người. Mọi người cẩn thận. Nhiên Đăng đạo nhân nắm thật chặt trong tay càn khôn xích, cảnh giác vô cùng bốn phía đánh giá, trong miệng hô to nhắc nhở xiển giáo mọi người. Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ chính là tiên tiên ngũ phương kỳ một trong, không chỉ là có che chở khả năng, một khi vung vậy lên càng là có mông lung càn khôn công hiệu, mọi người giao chiến nơi nhất thời dường như bao phủ ở một đoàn màu xám trong sương mù. Không chỉ che lấp tầm mắt, càng là che đậy thần thức. Thế nhưng đây chỉ là một phương diện đối với xiển giáo mọi người như vậy, đối với Triệu Công Minh mà nói, nhưng là mỗi một người đều xem rõ rõ ràng ràng, cũng không có bị quấy nhiễu. Triệu Công Minh lúc này lại hỉ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đến đúng lúc. Nói liền ổn định thân hình, lẻn vào trong sương mù. Ầm. Ôi. Đột nhiên một thân kêu rên truyền ra. Càng là Triệu Công Minh từ trong sương mù đi ra, đi đến Hoàng Long chân nhân phía sau, bay về hắn sau gáy liền một roi xuống. Cũng chính là Triệu Công Minh cũng không có sát tâm, bằng không không muốn cho Hoàng Long chân nhân óc vỡ toang, đi đời nhà ma không thể. Dù là như vậy, Hoàng Long chân nhân cũng thương không nhẹ. Nhất thời cảm thấy đến cả người đều bối rối, thậm chí không rõ bình thường, sau một khắc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, càng là bị Triệu Công Minh một phát bắt được, nhắc tới hắc hổ bên trên. Hoàng Long chân nhân muốn phản kháng, nhưng là trong thân thể nhất thời tràn vào pháp lực mạnh mẽ, đem sức mạnh của bản thân trấn áp, phong ấn. Xong xuôi, mạng ta xong rồi. Hoàng Long chân nhân trong lòng tiêu rên, muốn nói vẫn là Hoàng Long chân nhân xui xẻo phong thần bên trong có tiếng Tam Vô chân nhân bởi vì cần cước duyên cớ, tuy rằng ghi tên 12 kim tiên hàng ngũ, nhưng cũng không đến Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích, chính là hộ thân bảo vật cũng không có, vì lẽ đó Triệu Công Minh mới vừa ra tay liền có thể bắt được. Mà Quảng Thành Tử liền không giống nhau. Triệu Công Minh vẫn như cũng là tiểu yên lặng đi đến sau người, một roi tiếp tục đánh sau khi, nhất thời liền có bắt quái tử thụ tiên y đi sáng lên vô số ánh sáng, đem này một đạo công kích đỡ, hóa giải. Quảng Thành Tử cũng lập tức kinh hãi vô cùng hướng về chiến trường ở ngoài nhảy ra ngoài. Hắn vẫn là không dám lấy ra Chư Thiên Thánh Vân. Mặc dù là thánh nhân bảo vật, có thể này Lạc Bảo Kim tiền quá mức quá dị. Vạn nhất trực tiếp đem Chư Thiên Khánh Vân lạc đi làm sao bây giờ? Chư vị sư đệ, này Triệu Công Minh không thể địch lại được, chúng ta trước tiên lui. Quảng Thành Tử vẫn hoảng sợ nhìn Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ thả ra sương mù, vội vàng hướng xiển giáo các đệ tử hô. Không lâu lắm, liền từng đạo huyền quang bắn ra. Triệu Công Minh cũng không đuổi theo, mục đích của hắn là ra một hơi, không phải là đuổi theo đem xiển giáo đệ tử đuổi tận giết tuyệt. Lúc này cũng hiện ra thân hình, cao giọng cười to nói, như vậy nhìn tới, Quảng Thành Tử các ngươi cũng chỉ thường thôi mà. Hôm nay trước tiên thả các ngươi một con ngựa, đợi ta trở lại, liền đem này Hoàng Long cũng treo ở viên môn bên trên. Các ngươi nếu là không phục, phóng ngựa lại đây. Ta Triệu Công Minh bất cứ lúc nào nên chiến. Nói xong, còn ánh chừng một chút trong tay thân thể mềm mại Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân lúc này đã bị Triệu Công Minh phong cấm âm thanh, chỉ có thể trong ánh mắt tràn đầy cầu xin nhìn Quảng Thành Tử mọi người phương hướng, trong lòng bi thiết, sư minh, Nhiên Đăng lão sư, cứu ta. Hắn nghe rõ ràng Triệu Công Minh sau đó phải làm cái gì. Muốn thực sự là bị Triệu Công Minh treo ở viên môn trên thị chúng, chuyện này quả là liền thành xiển giáo xì đụng, vốn là ở xiển giáo không nhân vật gì cảm, lần này liền chọc người hiểm. Triệu Công Minh a, ngươi còn không bằng một roi gõ chết ta quên đi. Hoàng Long chân nhân khóc không ra nước mắt.